Người này thật đúng là một nhân tài, náo động thanh kỳ. Bất quá hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng, làm như vậy liền có thể làm nhục chính mình. Thật là muốn chết. Mặc dù những môn phái khác sống chết cùng Lâm Tiểu Diêu không có quan hệ, nhưng bất kể nói thế nào, những người này cũng là bởi vì bị chính mình ảnh hưởng đến. Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão làm như vậy, mặc dù đối với mình không có gì thực tế lực sát thương, nhưng lại sẽ làm cho cả Vân Châu tu sĩ bởi vì sợ hãi mà oán hận chính mình. Cái này thì khiến Lâm Tiểu Diêu rất khó chịu rồi. Thật là thiên đường có đường người không đi, địa ngục vô môn xông tới. Lâm Tiểu Diêu bất kể hắn có thật lòng không, lại dám dùng như vậy phương pháp tính kế chính mình. Đó chính là tội không thể tha thứ. Vậy hãy để cho cầu mong gì khác đập được đập, làm một cái bi thảm vô cùng kết quả tốt lắm. Hóa Vũ Tông trưởng môn Thanh Vũ chân nhân mấy ngày này có chút lo lắng. Mặc dù Hóa Vũ Tông ở chết một tượng gỗ, nhưng đối với Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao thời gian qua đi 3000 năm sau xuất thế lần nữa, như vậy chấn động toàn bộ Vân Châu đại sự, hắn lại làm sao có thể không quan tâm đây. Bây giờ Vân Châu toàn bộ tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc cũng gặp phải to lớn nguy cơ, cũng không ai biết đối phương mục tiêu kế tiếp có thể hay không tìm tới chính mình. Hóa Vũ Tông mặc dù chỗ xa xôi, nhưng cũng chưa chắc an toàn. Vốn là mình cùng Ngự Kiếm đỉnh Trương sư đệ đều thành công tiến cấp tới đại thừa kỳ. Hắn cho là từ nay về sau có thể hãnh diện, không cần mọi việc gặp nguy hiểm gì, cũng phải đi khẩn cầu tổ sư lão nhân ra ông ta trợ giúp. Có thể bây giờ nhìn lại, tình huống nhưng chưa chắc như thế. Đại thừa tu sĩ lúc trước có lẽ vô cùng cường đại, nhưng đang đối mặt vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao thời điểm, như cũng nhỏ bé giống như con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Nếu như đối phương tìm đến nơi này đến, tổ sư gia lão nhân gia ông ta lại không có ở đây. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ chân nhân một lần nữa lo lắng mà bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảnh vật trước mắt một trận mơ hồ, sau đó liền phát hiện mình đi tới vừa bị hòa hợp sương mù bao phủ thế giới. Là tổ sư. Đã có qua mấy thứ giống nhau việc trải qua Thanh Vũ chân nhân, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền vội vàng quỳ xuống, quỳ mọ hành lễ. Tham kiến tổ sư. Hắn đối với tiên nhân tổ sư cung kính vô cùng. Dù sao, nếu như không là đối phương cung cấp trợ giúp, Hóa Vũ Tông đã sớm tan cảnh mây khói xuống, mình cũng tuyệt đối không thể tiến giai đến đại thừa kỳ. Lâm Tiểu Diêu cả người trên dưới như cũng bị thanh quang bao phủ, trực tiếp mở miệng phân phó, "Ta muốn ngươi làm một chuyện." Tổ sư ra mời nói, "Phái ra đệ tử, chắc chắn ngày đó Ma Tông thái thượng trưởng lão, bây giờ người ở chỗ nào?" Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 127, luôn xuất phát thủy, mọi người rung động. "Cái gì?" Nghe được cái này phân phó, Thanh Vũ chân nhân rộng rãi ngẩng đầu, trên mặt không khỏi toát ra giật mình thần sắc. Hắn hơi do dự, tay cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi, "Tổ sư gia, ngài đây là muốn?" Bây giờ Vân Châu lòng người bàng hoàng, Thanh Vũ chân nhân cũng rất hy vọng tông môn có thể một lần nữa lấy được tổ sư gia lão nhân gia ông ta che chở. Nhưng làm như vậy con mắt cũng chỉ là để phòng với chưa xảy ra mà thôi. Hắn mãn không có nghĩ qua, chủ động khiến tổ sư gia đi tìm Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão quyết đấu. Bởi vì như vậy làm quá nguy hiểm, phong hiểm quá cao. Mặc dù tổ sư gia lão nhân gia ông ta vô cùng cường đại, nhưng Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão ma uy ngút trời, cũng không phải hạng dễ nhằn. Hơn 10 người đại thừa cộng thêm một vị độ kiếp, cũng không chịu nổi một kích. Mà ngũ đại môn phái ở tổn thất số lớn cao thủ sau khi, thậm chí ngay cả báo thủ cũng không dám, ngược lại rối rít lựa chọn phong bế sân môn. Rõ ràng cho thấy nhận thức được đối phương đáng sợ, mà không thể không nhận đúng. Bên ngoài bây giờ đều có lời đồn đãi, nói này lại ma đầu, bây giờ đã là thực sự tiên. Mặc dù đây chỉ là mọi người suy đoán, còn không có chứng thật, nhưng Thiên Ma Tông vị này thái thượng trưởng lão, nửa tháng này tới càn quét Vân Châu tu tiên liên giới, ngang dọc vô địch, không người có thể cùng hắn chống đỡ được, lại cũng là sự thật. Dưới tình huống này, Thanh Vũ chân nhân dĩ nhiên không hy vọng tổ sư gia chủ động tiến lên cùng đối phương quyết đấu hả? Đây không phải là có lòng tin hay không vấn đề, mà là không cần thiết. Tại sao phải thò đầu ra? Dù sao buồn môn chỗ hẻo lánh, đối phương đi tìm tới tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, tiểu nhân. Nếu như tổ sư gia chủ động đánh ra, mặc dù lao nhân gia ông ta thực lực, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu có tổn thất gì, đối với Hóa Vũ Tông mà nói, lại thì không cách nào gánh vác hậu quả. Chính là bởi vì duyên cớ này, Thanh Vũ chân nhân nghe cái yêu cầu này, trong lòng tự nhiên không muốn, vì vậy châm trước lời nói, muốn khuyên tổ sư gia bỏ ý niệm này đi. Lâm Tiểu Diêu thấy đối phương sắc mặt, đương nhiên biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không đợi đối phương suy đoán, liền trực tiếp lúc mở miệng, oan có đầu, nợ có chủ, đối phương nguyên bổn chính là tới tìm ta lại tại sao có thể lùi bước? Cái gì? Đối phương là đến tìm tổ sư gia ngài? Thanh Vũ chân nhân không khỏi cả kinh thất sắc. Một điểm này thật là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Không khỏi sợ hai nói, chẳng lẽ Thiên Ma Tông là bị tổ sư gia ngài tiêu diệt xuống? Nếu không, người cho rằng là đây? Lâm Tiểu Diêu thất thanh cả cười. Buồn môn linh mạch phẩm chất, mặc dù có thể đạt được như vậy tăng lên trên diện rộng, cũng là bởi vì ta đào Thiên Ma Tông linh mạch, sau đó đưa nó mang về, sẽ cùng buồn môn linh mạch dung hợp với nhau. Nếu không, bằng vào ta bản lĩnh, mặc dù cũng không phải là không thể, vô căn cứ để cao buồn môn linh mạch phẩm chất, nhưng lại muốn biến đổi khó khăn rất nhiều. Lâm Tiểu Diêu lời này cũng không có khoác lác. Hiệu quả giống nhau, điểm thạch thành kim cũng làm được. Nhưng tóm lại muốn phiền toái một chút, không bằng trực tiếp lấy một bộ linh mạch tới dung hợp, muốn càng tỉnh thì tỉnh lực. Mà Thanh Vũ chân nhân là đã bị rung động nói không ra lời. Hắn bây giờ mới biết, kia tướng uy trấn Vân Châu Thiên Ma Tông san thành bình địa, nguyên lai chính là bổn môn vị tổ sư gia này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ lạ. Dù sao Vân Châu Tiên Tung không hiện, nơi đó có khả năng đột nhiên toát ra nhiều như vậy chân tiên. Hắn không khỏi liền nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ trước một trận, ở Vân Châu lưu truyền rộng rãi, không cần linh đan diệu dược, chỉ cần một câu khích lệ, là có thể khiến nhân tướng bình cảnh đột phá vô danh chân tiên, cũng vậy. Không sai, cũng là ta. Nói đến chuyện này, Lâm Tiểu Diêu thần sắc hơi có chút không được tự nhiên. Thật may cả người trên giới bị thanh quang bọc, đối phương cũng không nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa tới. Trời đất chứng giám, mình ban đầu cũng chính là vì qua loa lấy lệ những tên kia, sau đó liền tùy tùy tiện tiện khích lệ một câu như vậy. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ lại tưởng thật. Không chỉ có tưởng thật, hơn nữa càng không tưởng tượng nổi là, tiếp theo cố gắng thông qua tu luyện, trong đó phần lớn người vẫn thật là không giải thích được tướng bình cảnh đột phá. Sau đó những người này, thật đúng là tướng này đầy đủ mọi thứ, cũng quy công cho chính mình khích lệ. Nhờ vậy, ta lúc đầu thật chẳng qua là tùy tiện qua loa lấy lệ các ngươi khỏe sao? Lâm Tiểu Diêu cũng không muốn giành công, nhưng chuyện này cũng quả thật không có biện pháp giải thích. Bình thường cũng thì thôi, giờ phút này nghe Thanh Vũ chân nhân ngay mặt nhấc lên, hắn thật là có một chút như vậy không được tự nhiên. Nhưng mà Thanh Vũ chân nhân cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng ngoại trừ rung động hay lại là rung động. Nguyên lai vô danh kia chân tiên cũng là tổ sư gia, không trách. Tổ sư gia lão nhân gia ông ta thật là thật lợi hại. Nhất định chính là không gì không thể. Bất quá trong lòng mặc dù bội phục vô cùng, nhưng đối với tổ sư gia phải đi cùng Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão quyết đấu, trong lòng của hắn vẫn có một chút thất vọng. Không quá tán thành, đang suy nghĩ phải như thế nào khuyên giải một phen. Lâm Tiểu Diêu thanh âm tiếp tục truyền lọt vào lỗ tai, không cần khuyên ta ý đã quyết, huống hồ bất kể tên kia có phải là thật hay không tiên, thật ra thì cũng không khác nhau gì cả, ta muốn giết hắn, không phí nhiều sức. Lâm Tiểu Diêu cũng không phải là đang khoác lác. Mặc dù hắn bây giờ chỉ khôi phục được độ kiếp kỳ tu vi, nhưng có thánh nhân quả vị, hơn nữa mấy loại đại thần thông, phổ thông chân tiên tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Dạ, đệ tử cần tuân pháp dụ. Nghe tổ sư gia nói như vậy, Thanh Vũ chân nhân biết không biện pháp lại khuyên giải. Huống hồ lão nhân gia ông ta nếu biểu hiện lòng tin 10 phần, vậy khẳng định là có niềm tin cực lớn. Dưới tình huống này, chính mình khuyên nữa ngược lại lộ ra không thức thời vụ, nói không chừng sẽ chọc cho được lão nhân gia ông ta mất hứng. Nói xong lời này, hắn cảnh vật trước mắt một trận mơ hồ, sau đó liền phát hiện lần nữa trở lại động phủ mình. Thanh Vũ chân nhân không chần chờ nữa, lập tức hướng đệ tử hạ lệnh, để cho bọn họ đi hỏi thăm, ngày đó Ma tông thái thượng trưởng lão, bây giờ kết quả người ở chỗ nào. Mà Lâm Tiểu Diêu cũng trở về chính mình ở tiểu viện. Nằm ở trong viện trên ghế, một bên thoải mái phơi nắng, một bên xem tiểu thuyết. Hắn bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Đây chính là làm vì muốn tốt cho tổ sư ra nơi. Toàn bộ việc bẩn việc mệt nhọc đều có người thay mình đi làm, mọi việc chỉ cần phân phó một tiếng là được. Lâm Tiểu Diêu trải qua thích trí thoải mái, mà toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, còn lại tu tiên giả là lo lắng đề phòng, quả là nhanh muốn điên lên rồi. Ngay tại ngày hôm qua, lại có 3 môn phái, 2 cái tu tiên gia tộc bị Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão san thành rồi đất bằng phẳng. Vẫn là không có người may mắn còn sống sót. Thậm chí còn có mấy cái vừa vặn đi ngang qua tán tu vẫn lạc. Người lao quái kia vật không cố kỵ chút nào, hạ thủ có thể nói là tàn bạo lấy vô cùng. Toàn bộ Vân Châu toàn bộ tu tiên môn phái, không khỏi sợ bóng sợ gió. Bây giờ, đến tột cùng là người nào tiêu diệt Thiên Ma tông, vẫn không có một chút đầu mối. Dưới tình huống này, đám tu tiên giả đã không nữa hy vọng xa vời người kia sẽ chủ động đứng ra. Mà không tìm ra hung thủ, kia đại ma đầu lại tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao bây giờ? Không có cách nào, bây giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu. Vì vậy, do Vân Châu mấy cái thực lực cường đại nhất môn phái dẫn đầu, mọi người đang đối mặt to lớn sinh tồn áp lực dưới tình huống, rốt cuộc quyết định liên thủ. Không có ai cho là bọn họ có thể ở một mình đấu dưới tình huống đánh bại Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão. Nhưng mà một chọi một không được, ỷ đa số thắng thì như thế nào? Nhiều người khi dễ người thiếu có hay không có một tia hy vọng đây? Đây là bọn hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Các thế lực lớn liên hiệp, tổng cộng gộp đủ 30 vị đại thừa lão tổ, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là đại thừa hậu kỳ. Chứ những thứ này ra, còn có 5 tên độ kiếp. Trong đó dẫn đầu là Thiên Tinh tông thái thượng trưởng lão, Thiên Tinh chân nhân. Thiên Tinh tông truyền thừa rất xưa, thực lực mạnh, tăng ở một khoảng thời gian rất dài trong, đủ để cùng trời Ma tông sánh vai cùng. Thiên Tinh chân nhân mặc dù không có đối phương lớn như vậy danh tiếng, nhưng cũng là độ kiếp kỳ đại viên mãn tồn tại. Chứ những thứ này ra, vì có thể không sơ hở tí nào chiến thắng cường địch, các đại môn phái còn lấy ra còn lại ẩn giấu một ít thủ đoạn. Nói tóm lại, bọn họ chuẩn bị một lần là xong, là Vân Châu tu tiên giới diệt trừ tên này đại địch, để cho mọi người không nữa lo lắng đề phòng. Mà đấu pháp địa điểm, bọn họ chọn ở Mênh Mông Bát Ngát Hoang Nguyên, nơi này không có người ở. Mười mấy tên Vân Châu tu tiên giới cao cấp nhất chiến lực, nghiêm chính mà đợi. Thiên Tinh đạo hữu, ngươi nói thế nào lao quái vật sẽ tới hay không? Nói chuyện là một đôi con mắt nhỏ dài lao giả, hắn mang trên mặt mấy phần vẻ lo âu. Dù sao người sáng suốt đều biết bọn họ lần này ước chiến, nhất định là bày ra nặng nề cả bẫy, ngày đó Ma tông thái thượng trưởng lão cũng không phải là ngu xuẩn, hắn thật chịu tới tự chui đầu vào lưới sao? Hắn nhất định sẽ tới. Thiên Tinh chân nhân trong lòng có dự tính đạo. Vì sao? Đạo hữu tại sao khẳng định như vậy đây? Lần này nói chuyện là một thân xuyên cung trang nữ tử, mi mục như họa, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi tuổi tác, tuổi trẻ lấy vô cùng. Bất quá một đôi mắt trong lại tràn đầy tang thương ý, hiển nhiên số tuổi thật sự xa xa không chỉ. Nguyên lai là Tống tiên tử. Thiên Tinh chân nhân bên khỏe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Cô gái này thân phần thực lực so sánh với hắn, mặc dù cũng xa kém xa, nhưng cũng là sinh ra ở danh môn chính phái đại thừa tu sĩ. Vì vậy hắn kiên nhẫn giải thích, lão phu hư trường tiên tử mấy tuổi, cùng người lão quái kia vật đã từng quen biết, biết rõ hắn quá tâm cao khí ngạo, coi như biết rõ đây là cạm bẫy, hắn cũng nhất định sẽ tới. Hừ, ngươi đảo là hiểu rõ lão phu tính cách, nhưng lại không thức thời vụ, cho là cùng một bầy kiến hôi ngay cả tay, là có thể đánh bại lão phu, quả thực quá không tự lượng sức. Chút nào triệu chứng cũng không, một lạnh giá cuồng ngạo thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Không được, là Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, đối phương đã tới. Mọi người thất kinh thất sắc, liền vội vàng theo tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi chân trời xa, hiện ra một luồng hắc khí. Bắt đầu rất xa, nhưng mà bất quá thoáng qua giữa, sẽ đến trước mắt, hóa thành một thân hình cao lớn hắc bào lão giả. Không cần phải nói, đây là làm cho cả Vân Châu tu tiên giới sợ bóng sợ gió Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão rồi. Đám tu sĩ vô không cả kinh thất sắc. Đối phương tới quá nhanh quá đột ngột, bọn họ ngay cả trận pháp cũng không kịp mở ra. Hắc bào lão giả hơi lườm bọn hắn. Chỉ bằng các ngươi những thứ này ra dưới, cho là có thể mai phục bắt lại ta, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói cái gì? Tại chỗ tu sĩ không khỏi vừa giận vừa sợ. Bọn họ không khỏi là các đại môn phái đầu não. Thực lực kém cỏi nhất cũng là đại thừa hậu kỳ nhân vật, thả tới chỗ nào đều là nhất phương lão tổ, bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến quán, chưa từng bị loại này làm nhục. Mặc dù trước mắt cường địch rất lợi hại, nhưng làm nhục như vậy bọn họ, lại cũng quá đáng hơi có chút. Lão quái vật, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi cũng đã biết. Nói chuyện là một thân tài nhỏ thấp, nhưng rất mạnh tráng nam tử. Vị này chính là Thiết Quyền môn môn chủ. Đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, luyện thể thuật đã đến xuất thần nhập hóa mức độ. Phải không? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại thấy ngày đó Ma Tông thái thượng trưởng lão lười biếng giơ tay lên, tuy tuy tiện tiện từ hắn một chỉ điểm ra. Phúc. Thiết Quyền môn môn chủ còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một cổ không thể chống lại lực lượng trực tiếp dễ như trở bàn tay đánh bay mất. Trong miệng máu tươi cuồn phún không dứt, trên người sở tản mát ra khí tức cũng nhanh chóng hạ xuống, hiển nhiên thương thế nghiêm trọng vô cùng. T. Tại chỗ tu tiên giả không khỏi đào hít một hơi khí lạnh. Bọn họ biết rõ địch nhân rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại sẽ lợi hại đến nước này. Thiết Quyền môn chúa cũng là uy danh lan xa, đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đang đối mặt hắn lúc, không người dám có một chút khinh thường. Không nghĩ tới cùng vị này đánh, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thực sự? Vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, thật đã bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân tiên vị rồi sao? Mọi người trong lòng hoảng sợ vô cùng, sau đó lại nghe vị kia Thiên Tinh chân nhân quát lạnh một tiếng, không phải sợ, cùng tiến lên. Lời còn chưa dứt, tiện lợi trước xông vào kia phía trước nhất. Đồng thời không chút do dự tế khởi chính mình bản mệnh bảo vật, là một thanh phi kiếm. Ở phi kiếm kia mặt ngoài, lại cuốn vòng quanh điểm điểm tinh quang, nhìn một cái thì không phải là phổ thông bảo vật, uy lực không phải chuyện đùa. Những người khác động tác cũng chậm không là cái gì, chen nhau lên, thi triển tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, pháp bảo bay lượn, đủ loại màu sắc quang trụ xuyên không mà qua. Có thể nói là trời long đất lỡ, thanh thế kinh người, tới cực điểm. Thật may nơi này là rồi không có người ở hoang nguyên. Nếu không đừng nói phàm nhân, coi như là thông huyền cấp bậc tu tiên giả ở bên cạnh xem cuộc chiến, cũng rất khó nói có năng lực tự vệ, hơi chút bị dư âm vạ lây, đó chính là hồn phi phách tán kết quả. Nhưng mà đối mặt này công kích đáng sợ, hắc bảo lão giả kia bên khỏe miệng cũng chỉ có châm chọc nụ cười. Một tiếng hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, hắn cả người trên dưới ma khí đột nhiên chen chúc mà ra. Gia vân tế nhật, đầu đính thiên không tựa hồ cũng thoáng cái u ám rất nhiều. Ma uy ngút trời, thiên địa nguyên khí hỗn loạn tới cực điểm. Ăn xong bữa cơm sau này, Thiên Tinh chân nhân bước chân lảo đảo, thương tích khắp người. Bản mệnh pháp bảo đã sớm biến thành mảnh vụn, hắn biểu tình mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bên người đồng bạn đã còn dư lại không có mấy. Hao hết khổ cực sở bảy thiên địa đại trận cũng đã bị đánh thành mảnh vụn. Mới vừa rồi bọn họ vận dụng toàn bộ thủ đoạn, không chỉ có tụ tập hơn 10 vị Vân Châu tu tiên giới đỉnh cấp cường giả, còn bày ra thiên địa đại trận, thậm chí vận dụng chừng mấy cái thông thiên linh bảo. Vốn cho là coi như không địch lại, nhưng bọn hắn những người này ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể nước đã đến chân, mới biết ý nghĩ như vậy, là biết bao ngây thơ. Vị Tiêu Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao thực lực, vượt qua xa hắn dự chủ, tại loại này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hơn nữa vận dụng vô số thủ đoạn dưới tình huống, bọn họ như cũng không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi một bữa cơm thời gian, lại có hơn nửa vẫn lạc, bây giờ may mắn còn sống sót người may mắn chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Vân Châu tu tiên giới xong rồi. Thiên Tinh thật trên mặt người thoáng qua một tia lộ vẻ sầu thảm thân sắc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng xuống. Vốn là còn tưởng rằng, dựa vào nhiều người, cùng với đủ đầy đủ bố trí, có thể đánh bại cường địch. Chuyện cho tới bây giờ, mới biết, đây bất quá là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Song phương chênh lệch quá bất hợp lý, hắn thậm chí cũng hoài nghi, vị Tiêu Thiên Ma Tông đại trưởng lão, thậm chí cũng không có đụng tới công phu thật. Thiên nhân lại cường đại đến trình độ như vậy. Thiên Tinh chân nhân thống khổ nhắm mắt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không chuẩn bị làm tiếp vô vị phản kháng. Cũng không phải là tình nguyện bị chết, mà là bởi vì phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giống như bọ ngựa đấu xe. Đã như vậy, cần gì phải làm tiếp loại này ngu xuẩn mà vô vị cố gắng đây. Nói đơn giản một ít, vị này Thiên Tinh Tông thái thượng trưởng lão, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi dũng khí. Hắc bào lão giả trên mặt toát ra vẻ thất vọng thần sắc. Này chính là các ngươi hiện nay đang có thể chấp vá ra mạnh nhất đội hình. Một đám rác rưởi, thật là quá làm cho lão phu thất vọng. Cũng được, lão phu liền tướng toàn bộ các ngươi tiêu diệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kia tiêu diệt ta Thiên Ma Tông bọn chuột nhắt, cứ có thể yên tâm thoải mái tránh tới khi nào. Hắn một ngày không ra, ta sẽ để cho này tu tiên giới một ngày đều không được yên ổn, ghê gớm Tắc Vân Châu toàn bộ tu tiên thế lực cùng tông môn. Đối phương giọng bình thản, nhưng mà Thiên Tinh chân nhân lại nghe cả người phát rét, dù là hắn đã đem sinh tử không để ý, nhưng cũng không có nghĩ đến, lao quái này vật sẽ như thế lòng dạ ác độc. Toàn bộ Nguyên Anh, Sinh Linh tỷ tỷ, Chí Lý ổng hay 1000 tỷ, tu tiên môn phái không đếm xuể, chẳng lẽ đối phương lại muốn tướng nơi này biến thành một mảnh tử địa, tuyệt địa hay sao? Ai? Đang lúc này, một tiếng thở dài truyền vào trong thai mọi người, tiểu tiểu một tên tán tiên, lại cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Ta xem các hạ đây là nhẹ nhàng hả, Tắc Vân Châu toàn bộ tu tiên tông môn, giọng cũng không nhỏ, nhưng chỉ bằng ngươi, cũng làm được. Là ai? Hắc Bảo lão giả ma uy ngút trời, coi quần hùng như con kiến hôi, chính không ai bị nổi, vạn vạn không nghĩ đến lúc này, lại có người dám rêu cận chính mình, tới vớt dâu hùng. Hắn không khỏi giận tím mặt. Là tên nào ăn hùng tâm báo tử đảm, sống được không nhịn được. Hắn theo tiếng quay đầu đầu lâu. Sau đó đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh, cả người trên dưới bị lưu ly thành quang bọc, chính từ nơi xa hư không chậm rãi đi tới. Thiên Tinh chân nhân cùng mấy vị may mắn còn sống sót đại thừa tu sĩ cũng giống vậy chuyển làm đầu đi, nhìn thấy một màn này trên mặt đều không khỏi hiện ra cực kỳ giật mình thần sắc. Bọn họ đều đã đích thân thể nghiệm qua vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao đáng sợ, nói một câu ma uy cái thế đó là một chút cũng không có khen chỗ. Dưới tình huống này lại như cũ không người nào dám tới vớt dâu hùm. Thật chẳng lẽ là con nghé mới sinh không sợ hổ? Còn là nói, nhìn thấy người tới cả người trên dưới bị lưu ly thanh quan bọc, Thiên Tinh chân nhân bản năng tướng thần niệm thả ra, muốn nhìn rõ ràng đối phương mặt mũi thực, nhưng mà không có bất kỳ công dụng. Thần niệm giống như đá chìm đáy biển, không có vén lên một chút gợn sóng. Điều này làm cho Thiên Tinh chân nhân không khỏi mặt liền biến sắc. Phải biết, hắn giờ phút này mặc dù người bị thương nặng, nhưng thần thức lại không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà giờ khắc này lại xuyên thấu qua bất quá tầng kia thật mỏng thanh quang. Vị này thần bí khách tới mãn không phải là cái gì phổ thông tu tiên giả, ít nhất thực lực so với mình không kém, thậm chí mạnh hơn chính mình nhiều lắm, bằng không là tuyệt đối không làm được đến mức này. Mà Vân Châu mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng tu tiên giả bên trong thực lực có thể mạnh hơn chính mình, lại lắc đắc có thể đến được. Nghe nữa đối phương giọng, nhất thời, một cái ý niệm do trong đầu hắn toát ra. Chẳng lẽ vị này chính là kia tiêu diệt Thiên Ma Tông cường giả tuyệt thế? Mặc dù, này chỉ là hắn suy đoán, nhưng là khiến Thiên Tinh chân nhân dấy lên hy vọng nào. Bởi vì hắn có thể khẳng định, kia tướng Thiên Ma Tông san thành bình địa ra hỏa, thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Nếu như do hắn xuất thủ lời nói, kia trận chiến này thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn có thể nghĩ tới chỗ này, một bên, ngày đó Ma Tông thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Con mắt có chút nheo lại, về phía trước nhìn lại. Đối phương tuy là đạp không tới, nhưng tốc độ lại là rất nhanh. Bất quá trong nháy mắt, liền đã gần ngay trước mắt. Chẳng lẽ chính là ngươi tướng lão phu Thiên Ma Tông tiêu diệt xuống? Hắc Bảo lão giả đánh giá khách tới. Tầng kia màn sáng ngay cả hắn thần niệm cũng không cách nào xuyên qua. Hắc Bảo lão giả hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là khác biệt mà thôi. Dù sao này chỉ có thể nói rõ đối phương giỏi che giấu loại thần thông, hoặc là đeo trên người đến nào đó bảo vật quý giá, có thể ngăn che thân hình. Chỉ như vậy mà thôi. Bang vào một điểm này, thật ra thì cũng không thể chứng minh thực lực của hắn. Thậm chí ở Hắc Bảo lão giả xem ra, đối phương làm như thế, nhưng thật ra là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Ngoài mặt, lộ ra rất thần bí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này thật sự tất yếu phải sao? Nếu như thực lực ngươi quá mạnh lời nói, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Cho nên chợt nhìn, đối phương lộ ra thần bí khó lường, có thể suy nghĩ kỹ một chút, này làm sao không phải là một loại chuẩn dạng? Cho nên Tiên Ma Tông thái thượng trưởng lão cũng không hề để ý. Chân chính khiến hắn không có lập tức động thủ, ngược lại đối phương lời muốn nói một câu nói khác. Đối phương lại đem chính mình cảnh giới nhìn thấu, một hơi thở liền kêu phá chính mình nhưng thật ra là tán tiên sự thật này. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết nửa tháng này đến, hắn càn quét Vân Châu, khó gặp địch thủ. Thời gian mặc dù không trưởng, nhưng tiêu diệt trong tay hắn môn phái cùng tu tiên gia tộc đã có trên trăm cái. Ma uy chấn thiên, khiến cho mọi người trở nên sợ hãi. Mọi người đều đang đồn nói hắn thật ra thì chính là chân tiên. Đây là Vân Châu lần đầu tiên xuất hiện có tu tiên giả, có thể đem hắn chân thực cảnh giới nhìn ra. Chỉ bằng một điểm này, ngược lại cũng không có thể quá mức coi thường người trước mắt này. Không sai, chính là ta, chính là bản tôn tướng Thiên Ma Tông san thành bình địa. Lâm Tiểu Diêu cố gắng hết sức thản nhiên thừa nhận. Sau đó lại khẽ cười nói, chẳng qua là ta không nghĩ tới, Thiên Ma Tông lại còn có một vị thái thượng trưởng lão. Nghe nói các hạ là 3000 năm trước rời đi Vân Châu. Nếu đi cũng đi, sống khỏe mạnh nó chẳng lẽ không thâm không? Cần gì phải đần độn, nhất định phải trở về đi tìm cái chết đây. Lâm Tiểu Diêu nói tới chỗ này than thở. Biểu tình thần sắc rất là thay đối phương tiếp cho, tựa hồ đối với mới thật là một món cực kỳ ngu xuẩn chuyện. Ngươi? Nhưng mà hắn phần này thái độ, lại tướng đối phương tức giận gần chết. Muốn ma đầu kia là bực nào cuồng ngạo tính cách, lúc nào bị như thế như vậy làm đủ. Biểu hiện trên mặt tất cả đều là tức giận. Quát to một tiếng, "Tiểu bối, ta xem ngươi là thật chán sống." Nói xong lời này, trên mặt hắn nhanh sắc vừa hiện, giơ tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, hướng trước mặt hung hăng bắt tới. Trong một sát na, vô cùng vô tận ma khí chen trúc lên, giống như nước sôi phí đẳng một dạng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhất thời, toàn bộ không trung cũng mở đi. Tầm mắt đã tới, chỉ có kia ngăm đen ma khí. Giống. Ngay sau đó, động lòng người tiếng gầm gừ truyền lọt vào lỗ tai. Do kia ma khí bên trong chui ra một con lại một đầu hình mạo dữ tợn quái vật, cùng kêu lên gầm thét, hướng Lâm Tiểu Diêu nhào tới, dường như muốn đưa hắn nuốt mất. Đây không phải là ảo thuật. Đạo hữu cẩn thận. Thiên Tinh chân nhân ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Đối phương một chiêu này, hắn ấn tượng cố gắng hết sức sâu sắc. Bởi vì mới vừa rồi, hắn đồng bạn chính là bỏ mạng ở này đáng sợ thần thông phía dưới. Hơn 10 vị đại thừa tu sĩ, chút nào sức đánh trả cũng không, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền bị những thứ này mà khí bên trong quái vật xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là hắn, ứng phó cũng đỡ bên trái hở bên phải. Nếu như không phải là lấy hao tổn rất lớn chân nguyên làm giá, liên tiếp thi triển ẩn dấu bí thuật, cho dù là hắn, cũng có vài phần khả năng trực tiếp vẫn là xuống. Mà càng làm cho hắn cảm thấy lòng nguội lạnh là, mặc dù là giống vậy chiêu số, nhưng giờ phút này, đối phương sở thi triển ra một chiêu này uy lực, so với vừa mới lớn không chỉ gấp mấy lần. Cho nên hắn suy đoán là chính xác. Người lão quái kia vật mới vừa rồi còn thật không có sử dụng công phu thật. Nhưng dù cho như thế, cũng để cho bọn họ tổn thất nặng nề, lâm vào vô tận tuyệt vọng trong vực sâu. Mà giờ khắc này, vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão lại hiển nhiên thực sự tức giận, mà hắn đối mặt địch nhân lại chỉ có một. Hỏi do, Thiên Tinh chân nhân tâm làm sao có thể không nhắc đến cổ họng mà đây? Hắn tự hỏi thực lực không tầm thường, có thể dưới tình huống này, nếu như cùng đối phương đất lạ mà nơi, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Căn bản lại không tồn tại bất kỳ có thể ngăn cản đường sống. Mà càng làm cho hắn cảm thấy lo âu là, coi như khiến hắn tàn sát này đưa đến Thiên Ma Tông tiêu diệt kẻ cầm đầu, trước mắt đại ma đầu có hay không liền thật sẽ từ bỏ ý đồ. Đối phương 3000 năm sau đó mới trở về Vân Châu, ngay từ đầu con mắt tự nhiên không phải vì Thiên Ma Tông báo thủ. Cho nên dù là người trước mắt này chết, lại cũng chưa chắc có thể kết thúc Vân Châu tu tiên giới giờ phút này sở đối mặt tác động. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng khó coi, chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Liên này, Lâm Tiểu Diêu nhìn một cái vậy từ bốn phương tám hướng hướng chính mình nhào ra tới ma thú. Trên mặt toát ra mấy phân thần sắc thất vọng. Nếu như đối phương là thực sự tiên lời nói, mặt đối với hiện tại chính mình, có lẽ còn có một chút điểm dễ rủa đường phản kháng. Nhưng chính là một tên tán tiên, nhưng bây giờ quá yếu một ít. Lâm Tiểu Diêu thậm chí cũng không thế nào nói đắc khởi hứng thú. Liên lấy đối phương giờ phút này thi triển chiêu số mà nói, có lẽ đại thừa thậm chí độ kiếp kỳ viên mãn tu tiên giả, cũng sẽ cảm giác khó có thể ứng phó. Nhưng rơi trong mắt hắn, lại chỉ có thể sử dụng buồn cười một từ để hình dung. Mắt thấy những ma thú kia đã sắp nhào tới bên người, Lâm Tiểu Diêu lên tiếng. Hắn không có động thủ, chỉ phun ra một chữ: "Cút." Sau đó, bao gồm Thiên Tinh chân nhân ở bên trong mấy vị người may mắn còn sống sót, đã nhìn thấy để cho bọn họ trọn đời khó quên một màn. Vốn là khí thế hung hăng, dương nhanh múa vút những quái vật kia, đột nhiên có phi thường nhất trí cử động. Chỉ thấy bọn họ đột nhiên biến thành cổn địa hồ lô. Sau đó thật là lăn lộn, lăn qua lăn lại, hướng bốn phương tám hướng lăn xa rồi. Thiên Tinh chân nhân, Hắc Bảo lão giả, còn có mấy vị kia may mắn còn sống sót đại thừa kỳ tu tiên giả, tất cả mọi người đều sợ ngây người, chố mắt nhìn nhau, hoài nghi là không phải mình con mắt xảy ra vấn đề gì. Nếu như vị này thần bí tu sĩ là thần thông dốc hết, hao hết trăm ngàn tay đắng, quá miễn cưỡng ở ngăn cản rồi một chiêu kia mới vừa rồi, bọn họ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Có thể sự thật cũng không phải như vậy. Mới vừa rồi một màn kia, không là đối phương tiếp không có nhận hạ vấn đề, mà là thật là liền tức cười vô cùng. Đối phương nói một tiếng xéo đi, những ma thú kia lại liền thật lăn. Liên hỏi một câu, người dám tin? Này đặc biệt sao cũng quá bất hợp lý đi. Mọi người con ngươi cũng thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 128, không phải là chân tiên, cho dù thắng chân tiên. Hắc Bảo lão giả kia càng là không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh. Phải biết hắn này 3000 năm, nhưng là kiến thức biến đổi thế giới rộng lớn. Hắn hao hết khổ cực sở đến chỗ đó, nơi đó tu tiên chi phồn vinh, vượt qua xa trước mắt nho nhỏ này Vân Châu có thể so với. Nói không khách khí ngôn ngữ, nơi này tựa như cùng man hoang chi địa. Ở nơi nào chân tiên mặc dù như cũ thưa thớt, nhưng đó là so với tu tiên giả bảng đại số lượng. Trên thực tế, ngươi chỉ cần ở tu tiên giới đợi thời gian cũng đủ dài, liền luôn có thể gặp phải. Giống như hắn, sẽ không dừng gặp được một lần chân tiên, thậm chí còn gặp qua tiên nhân giữa đấu pháp. Vậy kêu là một cái dũng mãnh cùng thực lực cường đại, thiên địa trở nên biến sắc, hồng cảnh tượng hoành tráng, thật là liền khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng dù cho như thế, chân tiên thực lực cường đại, cũng chỉ là khiến nhân cảm thấy kính sợ cùng hoảng sợ, nhưng trước mắt, liền đặc biệt sao vượt quá bình thường. Tại sao đối phương nói một câu biến? Những quái vật kia liền thật lăn. Nếu như nói những thứ kia là chân chính sinh linh cũng thì thôi. Có thể chính mình chiêu số chính mình há lại sẽ không biết. Những quái vật kia nhìn hung ác. Trên thực tế, chẳng qua chỉ là chính mình dùng ma khí ngưng tụ ra thôi. Cùng ánh đao kiếm khí không có khác nhau. Không có mạng sống, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy sợ hãi. Có thể nếu không sợ, tại sao phải nghe đối phương lời nói xéo đi đây? Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, Bách Tư bất đắc kỳ giải. Trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ mà bắt đầu. Mà Thiên Tinh chân nhân mấy vị người may mắn còn sống sót, ngạc nhiên sau khi, trong lòng thì không không sinh ra hy vọng nào. Vốn là, cho dù vị này thần bí khách tới, chính miệng thừa nhận hắn chính là bị Diệt Thiên Ma Tông vị cường giả kia. Nhưng đối với hắn có hay không là vị này đại ma đầu đối thủ cái vấn đề này, mọi người trong lòng như cũng không nắm chắc chút nào. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như nhìn thấy hy vọng. Mặc dù, vừa mới một màn kia, mọi người cũng rất nghi ngờ. Nhưng bất kể như thế nào, thần bí này tu sĩ thực lực quả thật rất giỏi, có lẽ hắn thật có thể cùng ngày đó Ma Tông bên trên trưởng lao chống đỡ được, cũng không nhất định. Bọn họ như thế nghĩ như vậy, mà vị kia Thiên Ma Tông đại trưởng lão đã có động tác mới. Trải qua mới vừa rồi một màn kia, hắn không dám coi thường nữa trước mắt đối thủ. Một thân hừ lạnh, sạch sẽ gọn gàng địa sử dụng chính mình bản mệnh bảo vật. Là một thanh đen nhánh tỏa sáng ma phủ. Dài không quá hơn một xích, nhưng mà mặt ngoài lại bị đen nhánh đậm đà ma khí quanh quẩn. Thậm chí ở phủ bính nơi, còn có một chương trông rất sống động mặt quỷ. Đây cũng không phải là vật phàm. Bảo này không phải chuyện đùa. Sau đó Hắc Bảo lão giả giơ tay tướng ma phủ sử dụng. Trong miệng đọc một câu cổ quái chú ngữ, bảo này nhất thời nên phong biến giải. Bất quá thoáng qua giữa, cũng đã giải đến trăm trượng. Xen lẫn khai thiên tích địa một loại khí thế, hung hăng chém về phía Lâm Tiểu Diêu đầu. Tựa hồ trực tiếp muốn một búa đưa hắn chém thành hai khúc tới. Khí thế hung hung, không trung trở nên tối sầm lại. Nay đất trời bốn phía nguyên khí cũng biến thành hỗn loạn. Đủ có thể thấy trước mắt một cách này, uy lực thì kinh người dường nào vô cùng. Nhưng mà Lâm Tiểu Diêu lại không hề sợ hãi chút nào. Trên mặt vẫn là một bộ biểu tình thất vọng cùng thần sắc. Tựa hồ muốn nói, liền này, mắt thấy kia to lớn ma phủ đều phải chém tới trước mặt mình. Hắn lúc này mới lười biếng tướng giơ tay phải lên, động tác tùy tiện chỉ một cái về phía trước điểm tới. Đạo hữu, không thể khinh thường. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tinh chân nhân tâm một lần nữa thoát lên tới cổ họng mà, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Mà Hắc Bảo lão giả kia biểu tình là tương đối phức tạp. Vui giận nửa nọ nửa kia. Vì sao lại vui giận nửa nọ nửa kia đây? Rất đơn giản, hắn cao hứng là đối phương như thế khinh địch, vậy mình lần này là có thể tướng đối phương chém thành hai nửa. Hắn có thể không tin đối phương một đầu ngón tay, là có thể đem chính mình bản mệnh pháp bảo ngăn trở. Đùa gì thế, ngươi thật đúng là đem mình làm là thực sự tiên rồi hả? Huống hồ coi như là chân tiên, chỉ sợ cũng giống vậy không có bản lĩnh này. Tay không, còn chỉ sử dụng một đầu ngón tay, không chút nào khen nói, hắn cảm thấy coi như là chân tiên làm như vậy, mình cũng có thể đem đối phương cho chém. Khiến hắn gieo gió gặp bão. Đối với làm được một điểm này, hắn ít nhất có 8 phần 10 nắm chặt, cho nên trong lòng tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi cảm thấy vui mừng. Mà tức giận là, chính mình mặc dù có thể chém chết cường địch, nhưng đối phương cử động lần này cũng rõ ràng cho thấy không có coi mình ra gì. Điều này làm cho hắn cảm giác bị cực lớn làm nhục. Cho nên trong lòng cũng hận không được tướng tiểu tử thúi này rút hồn luyện phách. Có thể tiếp đó, làm cho tất cả mọi người rung động một màn xảy ra. Vậy, Lâm Tiểu Diêu đây giống như tìm giống như chết cử động, nhưng mà mang đến kết quả, nhưng là kia hơn trăm trượng trưởng to lớn ma phủ, trước mắt lão quái này vận, nhìn qua phi thường lợi hại bản mệnh bảo vật, vậy một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn. Chỉ một thoáng, vỡ vụn mãn thiên phi vũ. Mà Lâm Tiểu Diêu lại vẫn đứng tại chỗ không phát hiện chút tổn hao nào tới. Điều này sao có thể? Thiên Tinh chân nhân không khỏi trợn to hai mắt. Cho dù là chính mắt thấy, hắn như cũng khó mà tin được vừa mới đoán gặp một màn này. Về phần Hắc Bảo lão giả kia, là phốc một ngụm máu tươi do trong miệng phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, bạch 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 liền lùi lại mấy bước, biểu tình hoàn toàn là một bộ khó tin thần sắc. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, hắn giờ phút này tình cảnh đương nhiên sẽ không tốt hơn, nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy rung động, còn là mới vừa đã phát sinh một màn. Đối phương kết quả làm sao làm được? Tay không, một đầu ngón tay, liền làm cho mình bản mệnh pháp bảo hóa thành phấn vụn xuống. Chính mình mãn không phải là đối thủ. Giờ phút này, trong đầu hắn không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này. Mặc dù bây giờ cũng không biết, này bị thanh quang bọc người đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng trong lòng của hắn đã không có bất kỳ một chút có thể chiến thắng đối phương tự tin cùng nắm chặt. Vì vậy, lão quái này vật làm ra quá ư sợ hãi lựa chọn. Chỉ thấy thân hình hắn quay tít một vòng. Cả người trên dưới bị ngăm đen ma khí bọc, nhưng mà sau một khắc, hắn khí tức lại đột nhiên đang lúc do biến mất tại chỗ xuống. Thực lực đến hắn đẳng cấp này, tự nhiên thông hiểu không chỉ một loại bảo vệ tánh mạng bí thuật. Lần này, đúng là tự có nhiều tính sai. Bất quá trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Thần bí này tu sĩ coi như lại như thế nào được, muốn đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn lưu lại giết hắn đi chẳng qua chỉ là nói vớ vẩn mà thôi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hôm nay trướng, chính mình một ngày nào đó còn sẽ trở về cùng đối phương coi là. Thân hình phiêu hốt, vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão đã từ từ dung nhập vào hư không, nhìn liền muốn hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Tiểu Diêu thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Lan ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, một cổ hạo hạo đãng đãng lại vừa thần bí dị thường lực lượng, nhất thời liền tác dụng ở Hắc Bảo lão giả kia trên người. Sau đó hắn cũng biến thành cổn địa hồ lô, lộn mấy vòng, từ trong hư không được cực cút ra đây rồi. Chuyện này, tại chỗ không người nào không chố mắt nghẹn họng. Mặc dù không phải lần thứ nhất mắt thấy, dù sao tương tự sự tình vừa mới liền đã từng xảy ra. Nhưng lần nữa nhìn thấy màn quỷ dị này, tất cả mọi người vẫn là không cách nào che giấu trên mặt vẻ chấn động. Làm sao có thể chứ? Ngươi nói để cho đối phương cút ra đây, hắn lại liền thật cút ra đây. Có lầm hay không? Đối phương nhưng là càn quét Vân Châu, ngang dọc vô địch đại ma đầu. Ngoại trừ nghi ngờ hay lại là nghi ngờ, mà vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao thần sắc liền càng thêm khó coi. Đây là, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về Lâm Tiểu Diêu biểu tình, giống như đang nhìn một cái không tưởng tượng nổi quái vật. Nôn xuất pháp tùy, ngươi sử dụng là nôn xuất pháp tùy. Tuyệt không có khả năng này. Mặc dù đã nhận ra đối phương sử dụng chiêu số, nhưng này Hắc Bảo lão giả vẫn là mặt đầy khó tin tới. Truyền thuyết này trung thần thông, hắn cũng là bởi vì một lần tình cờ, tại thượng cổ điện tịch trông được gặp. Hơn nữa cho dù là ở đó thượng cổ điện tịch trong, cũng chỉ có phi thường mơ hồ, ngôn ngữ không rõ miêu tả. Thậm chí đối với loại thần thông này có tồn tại hay không cũng không dám khẳng định tới. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay lại có cơ hội chính mắt thấy. Mặc dù còn không cách nào chắc chắn, này nhất định chính là ngôn xuất pháp thủy, nhưng không thể không nói, cùng trong điển tịch kia suy đoán miêu tả thật sự là quá giống. Trong đầu các loại ý nghĩ truyền qua, Hắc Bảo lão giả trên mặt đã không có một chút huyết sắc. Không quản lý mình có phải hay không nhận sai, cũng không để ý đối phương sử dụng đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết ngôn xuất pháp thủy. Nhưng rất hiển nhiên, song phương thực lực căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Thậm chí có thể nói, có hết sức rõ ràng, phi thường to lớn chênh lệch. Chính mình cái gọi là báo thủ, bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Trên mặt hắn tràn đầy hối hận, sớm biết tiêu diệt Thiên Ma Tông là thực lực đáng sợ như vậy cường giả, hắn nào sẽ thả ra lời nói hùng hồn, nói muốn thay phái này báo thủ. Bây giờ nhìn lại, chính mình nửa tháng này tới nói phách lối làm việc, nhất định chính là không biết trời cao đất rộng, đơn thuần tìm chết. Đáng ghét, sớm biết Vân Châu sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả, chính mình thì không nên trở về tới nơi này đến. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này nữa cũng đã không có ý nghĩa. Hắn trong lòng bây giờ duy nhất ý nghĩ, liền là như thế nào giữ được mạng nhỏ mình. Dù sao chỉ có còn sống tài có hy vọng. Chính mình hao hết khổ cực, thật vất vả mới đi đến bây giờ bước này, hắn làm sao cam tâm bạch bạch vẫn lạc. Sớm biết, nên khiêm tốn làm việc. Giả bộ bị xét đánh, cổ nhân không lấn được ta. Trong đầu các loại ý nghĩ truyền qua, vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão trên mặt, miễn cưỡng nặn ra một vệt lấy lòng nụ cười. Tiên bối, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm, ngài thần thông quảng đại, vạn bối làm sao dám đối địch với ngươi đây? Xin ngươi hãy đem ta bỏ qua cho, chỉ cần tiền bối nguyện ý lưu ta một cái mạng nhỏ mà, vạn bối cái gì giá đều nguyện ý bỏ ra. Cô Đông, Thiên Tinh chân nhân cùng với mấy vị kia may mắn còn sống sót đại thừa tu sĩ, nhìn thấy một màn này, đều không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Ngay tại một khắc trước, vị này Thiên Ma bên trong thái thượng trưởng lão còn ma uy ngút trời, không ai bị nổi. Giơ tay nhấc chân, liền phá hư bọn họ chú tâm chuẩn bị cả bẫy. Thiên địa đại trận hóa thành bột, thông thiên linh bảo cũng cầm đối phương không thể làm gì. Mười mấy tên đồng bạn hồn quy địa phủ, toàn bộ chết ở đối phương ngút trời ma uy bên dưới rồi. Ở trong mắt bọn họ, đối phương nhất định chính là không thể chiến thắng. Vạn vạn không nghĩ tới, vị kia thần bí tu sĩ sau khi xuất hiện không tới một thời gian uống cạn chung trà, lại sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Vị tiền bối này đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ Vân Châu thật có chân tiên xuất hiện? Bọn họ biểu tình lại vừa là rung động lại vừa là kính sợ. Nhưng mà Lâm Tiểu Diêu nhưng có chút mất hết hứng thú mà bắt đầu. Vốn là nghe nói vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão xuất hiện sau này, thả ra lời nói hùng hồn, ở toàn bộ Vân Châu, ngang dọc vô địch, sở hướng phi mỹ. Chính mình thật là có rồi một tí kẹo như thế hứng thú, cho là có thể mượn người này, hơi chút thử một chút mình bây giờ thực lực. Kết quả không nghĩ tới hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Này 3000 năm trước liền uy trấn Vân Châu đại ma đầu, vẫn là nhược đến quá mức hả? Khảo sát thực lực của chính mình, chỉ bằng hắn, coi như hết. Vậy căn bản chính là một chuyện tiểu lâm. Lâm Tiểu Diêu nhất thời có loại một chuyến tay không cảm giác. Sớm biết người này yếu như vậy, bản thể còn không bằng cậu ở Hóa Vũ Tông, tùy tùy tiện tiện phái một cụ hóa thân qua làm cho. Nếu như là hóa thân lời nói, có lẽ còn có thể cùng đối phương ngươi tới ta đi đánh nhau một trận, mà không đến nổi giống bây giờ một dạng hoàn toàn là không thú vị nghiền ép. Khi dễ yếu như vậy người thật có điểm buồn chán hả? Lâm Tiểu Diêu là càng nghĩ càng thất vọng. Tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú, tiếp tục cùng đối phương ở chỗ này mà kỷ. Tốt lắm, ngươi nếu yếu như vậy, Lâm Mộ cũng không có cái gì thời gian cùng ngươi ở nơi này trì hoãn, không cần nói nhảm. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi chết đi. Đáng ghét, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hắc Bảo lão giả sắc mặt khói mù, hắn không nghĩ tới chính mình như thế không lương quỷ gối, đối phương lại từ đầu đến cuối không hề có một chút nào dự định muốn vì vậy bỏ qua cho chính mình. Hắn cảm thấy áp lực thật lớn, tử vong đã ở tới gần chính mình. Đáng ghét, ta không phải bỏ mạng, phá cho ta. Hắn quát to một tiếng, đem hết toàn lực dãy rủa rồi, thậm chí không tiếc đốt bổn nguyên lửa. Nhất thời, cả người trên dưới mãnh liệt ma khí chen chúc mà ra. Giờ phút này, hắn đã hậu quả gì đều không chú ý. Dù là biết rõ làm như thế, chính là ẩm chậm chỉ khác, cho dù thoát khốn mà ra, tiếp theo cũng sẽ cảnh giới rơi xuống. Hơn nữa bởi vì làm bản nguyên bị tổn thương quá nhiều, sẽ còn từ nay chặt đứt con đường tu tiên. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, những thứ này còn trọng yếu hơn sao? So với mệnh ở khoảnh khắc, tiền đồ tính là gì? Phải biết, hắn bây giờ nếu như chết, lại kia còn có tư cách gì đảm tương lai cùng tiền đồ. Cho nên hắn bây giờ duy nhất phải làm, đó là sống đi xuống. Không tiếc giá. Lần này trở về Vân Châu chính là một cái triệt đầu triệt đuôi sai lầm. Mà hắn bây giờ muốn làm là được đền bù. Cương đại cầu sinh muốn hiệu quả phi thường rõ rệt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn giờ phút này liều lĩnh, đối với bổn nguyên tiêu hao thì làm như không thấy. Giờ phút này, hắn cả người trên dưới sợ tản mát ra pháp lực, đã rất gần chân tiên rồi. Nhưng mà, cũng không có công dụng. Đối mặt Hắc Bảo lão giả liều lĩnh phản công, Lâm Tiểu Diêu chỉ nói một chữ, liền đem nó lần nữa trấn áp, để cho vạn kiếp bất phục. Định, đúng định thân pháp, ngũ hành cơ sở, bị coi là phi thường gân gà pháp thuật, thậm chí bị cho là ở trong thực chiến cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì. Mà giờ khắc này, dùng ngôn xuất pháp tùy phương thức sử dụng ra, lại đưa đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Dù là vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, không tiếc giá, vào giờ khắc này, thực lực của hắn đã đến gần chân tiên. Dù là hắn là đánh bạc tương lai tiền đồ làm vùng vây dây chết, có thể không có chỗ hữu dụng. Lúc Lâm Tiểu Diêu cái này chữ định do trong miệng phát ra, đối phương nhất thời cảm giác một cổ hạo hạo đãng đãng bàng bạc lực, đưa hắn cả người trên dưới bọc. Sau đó, lão quái này vật vậy lấy nhưng không thể động đậy. Không, không chỉ là thân thể không cách nào động, thậm chí ngay cả miệng đều không cách nào mở ra, thì càng đừng nói mở miệng cầu xin tha thứ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ trước mắt vị này thật là mạnh hơn chân tiên, càng vĩ đại tồn có ở đây không? Hắn bây giờ đã vô cùng khẳng định, đối phương sở thi triển chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp thủy. Muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản cũng không biết nên làm như thế nào, nhắm mắt đợi chết tựa hồ đã thành hắn chọn lựa duy nhất. Nhưng mà đợi mấy hơi công phu, hắn cũng không có vấn lạc. Hắc Bảo lão giả mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng trong mắt vẫn không khỏi được toát ra mấy phần kinh ngạc cùng hy dục thân sắc. Chẳng lẽ đối phương thay đổi chủ ý, định bỏ qua cho chính mình? Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Tiểu Diêu chẳng qua là cảm thấy như vậy giết hắn đi, có chút quá lãng phí thôi. Nếu người này không cách nào chắc ra thực lực của chính mình mạnh yếu, vậy thì đổi một cái ý nghĩ, khiến hắn chắc mình một chút mới chiếm được thần thông, đạn chỉ hồng nhan lão uy lực kết quả như thế nào. Nhìn hệ thống giới thiệu, Lâm Tiểu Diêu đối với một chiêu này vẫn có như vậy mấy phần mong đợi. Mặc dù không kịp nổi ngôn xuất pháp tùy cùng điểm thạch thành kim, nhưng là tự nhiên có nó huyền diệu, dù sao khiến cường địch thọ nguyên chạy mất như vậy hiệu quả, chỉ là suy nghĩ một chút liền thật mang cảm giác. Vì vậy, Lâm Tiểu Diêu cũng không trì hoãn, tay áo bào phất một cái, liền đem đạn chỉ hồng nhan lão thần thông sử dụng ra. Sau đó, tại chỗ tu tiên giả đã nhìn thấy có thể làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Thiên Ma Tông đại trưởng lão Dung Nhan, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng giản mua đi xuống. Mặc dù hắn vốn là hình tượng liền là một ông già, nhưng lại già vẫn trắng kiện, tinh thần quắc thước. Tiếng như hồng trung, có thể nói đó là một chút lão thái cũng không. Mà giờ khắc này, mọi người lại chứng kiến hắn thọ nguyên chạy mất một màn. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên giản mua. Gần trong nháy mắt, nếp nhăn cũng đã bỏ đầy hắn da thịt. Nguyên bản là có thần con mắt cũng biến thành đục ngầu. Mặc dù sau đó, Lâm Tiểu Diêu giải trừ định thân thuật, nhưng đối phương vẫn là không thể động đậy. Bước chân tập tễnh, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, miễn cưỡng cúi đầu, nhìn một chút hai tay mình. Đập vào mi mắt, là trở nên giống như vỏ cây giả cánh tay, hắn biểu tình tràn đầy kinh hoàng, tựa hồ muốn kêu to. Nhưng bởi vì quá mức già yếu, ngay cả phát ra âm thanh cũng trở nên rất khó khăn, rất suy yếu. Cứ như vậy, lại qua mười mấy tức công phu, thân thể của hắn lại phong hóa thành cát, theo gió đi, lại cũng không có lưu lại một đinh điểm tồn tại qua sau dấu hiệu cùng vết tích. T. Cường địch đền tội. Nhưng mà thiên tinh chân nhân mấy vị người may mắn còn sống sót, giờ phút này lại không có sống sót sau tai nạn hoan hỉ. Ngược lại, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi một màn kia, thật sâu dọi vào đến trong đầu của bọn họ. Vị này cường giả thần bí cũng không có tế ra cái gì bảo vật. Thiên Ma Tông vị kia thái thượng trưởng lão, tựa hồ là bởi vì thọ nguyên hao hết, mà chính mình lao chết. Hắn thọ nguyên ở vô cùng trong thời gian ngắn, liền nhanh chóng tiêu tan. Nếu không phải chính mắt thấy, mọi người thật là quả thực khó mà tin được một màn này. Trên đời này vẫn còn có thần kỳ như vậy đáng sợ nơi pháp thuật, lại có thể tướng tu tiên giả tuổi thọ cũng đoạt đi sao? Bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Nhìn về Lâm Tiểu Diêu biểu tình là vừa kính sợ lại sợ hãi. Mặc dù đối với mới cứu mình, nhưng song phương lớn như vậy thực lực sai biệt, đối phương nếu như muốn gây bất lợi cho bọn họ, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, có thể nói chút nào cũng chưa có đường phản kháng. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Thiên Tinh chân nhân tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mà Lâm Tiểu Diêu lại không có hứng thú ở chỗ này nghe hắn dài dòng. Lần này Vân Châu tu tiên giới sóng gió, nguyên bổn chính là bởi vì chính mình lên, Lâm Tiểu Diêu tới nơi này, chẳng qua chỉ là liễu giải quyết kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bây giờ sự tình như là đã kết thúc, vậy hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Dù sao với hắn mà nói, cả kia vị Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão cũng không chịu nổi một kích, giống như con kiến hôi. Trước mắt những người này, hay lại là kia con kiến hôi bại tướng dưới tay, Lâm Tiểu Diêu lại làm sao có thể đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Hắn nhấc tay một cái, Hắc Bảo lão giả kia sau khi ngã xuống, trong hư không chỉ cô linh linh lơ lửng một cái túi lượng đồ. Theo hắn động tác, túi lượng đồ kia liền bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, tự bay đến hắn trong lòng bàn tay rồi. Sau đó Lâm Tiểu Diêu một câu nói nhảm cũng không nói nhiều, xoay người, đi về phía xa xa. Trước khi không dậm chân, nhưng mà lại rất nhanh thì biến mất ở rồi trong hư không. Không thấy tung tích. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 129, Vô Biên Chi Hải, bàn hoa đào nở. Cứ như vậy, một trận đại họa bị tiêu ẩn giấu ở vô hình. Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão xuất hiện ở Vân Châu thời gian cũng không lâu, tính toán đâu ra đấy, cũng liền nửa tháng nhiều một chút. Nhưng mà lão quái này vật quả thật vô cùng tàn nhẫn. Cứ như vậy hơn 10 ngày, tiêu diệt trong tay hắn tu tiên môn phái cùng gia tộc, lại có gần trăm cái. Nếu không phải như thế, toàn bộ Vân Châu cũng không trở thành sợ bóng sợ gió. Cuối cùng mọi người bây giờ không có biện pháp, tài do trời tinh chân nhân dẫn đầu, tụ tập hơn 10 vị đại thừa kỳ tu tiên giả, bày mai phục, muốn đánh giết người lão quái kia vật. Đáng tiếc cuối cùng, nhưng là kiến càng lay cây, tổn thất nặng nề. Ngay tại tất cả mọi người đều tuyệt vọng thời điểm, một vị thần bí tiên nhân xuất hiện. Cơ hồ là dễ như bỡn, không phí nhiều sức, liền tàn sát kia không ai bị nổi đại ma đầu. Tin tức truyền ra, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới cũng vì đó phí đẳng. Mọi người vui mừng, mọi người hoan hô. Mọi người cảm kích tiên nhân ngăn cơn sóng dữ, hàng yêu phục ma, giải cứu Vân Châu tu tiên giả ở tại thủy hỏa. Rất nhanh, trận chiến này chi tiết cũng dần dần công bố. Nhất thời, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới một lần nữa bị chấn động đến. Đầu tiên là lấy tiên tinh chân nhân cầm đầu, tụ tập toàn bộ Vân Châu. Cơ hồ toàn bộ tinh nhuệ hơn 10 vị đại thừa kỳ tu tiên giả, ở cơ quan tính hết, trước đó chuẩn bị đủ loại đầy đủ thủ đoạn dưới tình huống, đối mặt vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, vẫn là không chịu nổi một kích. Đối phương sẽ không mảy may sức lực, liền để cho bọn họ rơi một cái cơ hội là muốn toàn quân bị diệt kết cục. Toàn bộ chuẩn bị, vô luận là trước đó bố trí trận pháp cùng cả bẫy, hay lại là tưởng tượng bên trong, lấy số người đền bù thực lực chưa đủ, cũng được chứng minh chẳng qua chỉ là một phía tình nguyện kiến càng lay cây. Ngu xuẩn mà buồn cười. Bọn họ căn bản không có bản lãnh đối kháng vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, đối phương cường đại, có thể nói là vượt xa rồi bọn họ tưởng tượng. Mà đang ở hơn nửa tu sĩ đều đã vỡ lạc, chỉ còn lại lác đác mấy cái người may mắn còn sống sót, mọi người gần như tuyệt vọng thời điểm, vị kia cả người trên dưới, bị thanh quang bao quanh thần bí nhân xuất hiện. Thẳng thắn mình chính là tiêu diệt Thiên Ma Tông kẻ cầm đầu. Sau đó, đối mặt người lao quái kia vật lửa giận, hắn triển hiện ra thực lực nhưng lại làm kẻ khác chắc lưỡi hít hà. Nếu như nói Thiên Tinh chân nhân đối mặt vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão là không chịu nổi một kích. Kia giờ phút này, này vốn là không ai bị nổi lão quái vật, đối mặt vị này cường giả thần bí, nhỏ yếu được thật là tựa như cùng một miểu con kiến cỏ nhỏ. Đúng chân chính con kiến hôi. Thực lực thật là tức cười, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Giữa hai người trận chiến ấy, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí đều không thể dùng chiến đấu để hình dung. Bởi vì căn bản là không có người tới ta đi đấu pháp, mà là thuần túy nghiền ép. Một phương diện nghiền ép. Trên lệch lớn, đừng nói bọn họ những người đứng xem này, nguyên bổn chính là thực lực không kém tu tiên giả, coi như tới một phàm nhân, chỉ sợ cũng có thể nhìn ra vị này thần bí đại nhân cũng không có đem hết toàn lực tới. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới công phu thật, cảm giác chính là tùy tùy tiện tiện ứng phó một chút, kia không ai bị nổi Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, liền hoàn toàn không cách nào chống cự hạ. Lúc tin tức truyền ra, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả vô bất vì cảm giác đến rung động. Chân tiên, ai nói Vân Châu tiền tung không hiện? Vị này thần bí tu sĩ làm người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi biểu hiện, 100% là cường đại chân tiên. Sau đó rất nhiều người lại đem hắn cùng với kia đưa đến thời gian cốc biến mất, cùng với trong truyền thuyết một câu khích lệ, liền có thể khiến người ta không cần linh đan rượu dược, liền có thể thuận lợi lên cấp vô danh chân tiên liên hệ với nhau. Cứ như vậy, hai người bóng người dần dần trọng hợp. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiểu Diêu danh vọng bị quét đến tột đỉnh trình độ, người người cũng gọi hắn là Vân Châu đệ nhất cường giả. Hơn nữa cái danh hiệu này không người không phục. Có thể nói, cơ hồ là lấy được toàn bộ Vân Châu, toàn bộ tu tiên giả nhất trí công nhận. Duy nhất khiến nhân cảm thấy hiếu kỳ là, vị này chân tiên thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì? Hắn cường đại như thế, theo lý thuyết hẳn không cố kỵ gì mới được. Vì sao phải dùng thanh quang, đem chính mình toàn bộ thân hình che giấu bọc, cố ý không khiến người ta nhận ra? Như thế giấu đầu lòi đuôi có ý nghĩa gì sao? Đối với lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy mê muội, cảm thấy hắn làm như vậy là hoàn toàn không cần thiết. Toàn bộ Vân Châu cơ hồ toàn bộ tu tiên giả, không khỏi đối với vị này thần bí tiên nhân thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Như vậy, có hay không ngoại lệ đây? Cũng có. Đó chính là Hóa Vũ Tông tu tiên giả. Tiên nhân bị thanh quang che kín, cho nên không thấy rõ thân hình. Hết thảy các thứ này hết thảy quá không thể quen thuộc hơn. Hóa Vũ Tông tu sĩ cảm giác mình không cần đoán, liền đã biết rõ chân tướng. Bất quá biết rõ thuộc về biết rõ, lại không có một người ra bên ngoài tiết lộ tin tức này, thậm chí cũng không cần trưởng môn chân nhân đi cố ý dặn dò. Về phần nguyên do, rất đơn giản. Lâm Tiểu Diêu ở Hóa Vũ Tông danh vọng quá cao, có thể nói đã bị quét đến tràn đầy cách. Phái này mỗi một vị tu tiên giả, bất luận cảnh giới cao thấp, đối với hắn sùng kính, vậy cũng là 100% phát ra từ với phế phủ đáy lòng. Tổ sư gia nếu không muốn bại lộ thân phận hành tích, bọn họ lại nơi nào có lắm mồm đạo lý, đi khắp nơi thêm phiền đạo lý. Vạn nhất chọc tới tổ sư gia, khiến lão nhân gia ông ta mất hứng, kia có thể như thế nào cho phải? Cho nên, không cần dặn dò, Hóa Vũ Tông tu tiên giả liền phi thường tự giác, lại ăn ý đối với chuyện này giữ vững yên lặng. Chẳng qua là không nói thuộc về không nói, bọn họ tâm tình nhưng là cố gắng hết sức tiêu ngạo. Tổ sư gia lão nhân gia ông ta quả nhiên cường đại, thật là không gì không thể hạ. Cái gì đó Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, ở những địa phương khác có lẽ có thể ngang ngược tàn rỡ, nhưng đối với lão nhân gia ông ta, cũng bất quá là một chuyện tiểu lâm. Nói tóm lại, Hóa Vũ Tông tu sĩ đối với lần này cảm thấy rất an tâm, rất tự hào. Làm gốc phái có như vậy một vị vô cùng cường đại tổ sư gia, mà cảm giác phi thường tiêu ngạo. Lại nói Lâm Tiểu Diêu, hắn ngăn cơn sóng dữ, hóa giải toàn bộ Vân Châu nguy nan. Ở toàn bộ Vân Châu, danh vọng có thể nói là nhất thời vô lưỡng, cùng mình có liên quan đủ loại lời đồn đãi, không ngạc nhiên chút nào cũng truyền vào hắn bên tai. Nghe nói mình trở thành toàn bộ Vân Châu toàn bộ tu tiên giả thần tượng, thậm chí khiến vô số mỹ lệ tiên tử điên cuồng, Lâm Tiểu Diêu trong lòng tự nhiên cũng có chút không thoải mái. Bất quá trong lòng mặc dù âm thầm hoan hỉ, Lâm Tiểu Diêu có thể không có hứng thú gì bại lộ chính mình hành tích. Là người của hai thế giới, hắn mặc dù là Trạch Nam, nhưng tâm trí nhưng cũng phi thường thành thục. Đương nhiên biết rõ nổi danh tuy có thể mang đến một vài chỗ tốt, nhưng phiền não cũng thật nhiều, nhất là chính mình, bây giờ biến đổi không cần phải đi tham đồ về điểm kia hư danh rồi. Cậu ở Hóa Vũ Tông chẳng lẽ không hương sao? Loại này ca mặc dù không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ nhưng khắp nơi có ca truyền thuyết cảm giác, thật ra thì cũng rất không sai. Nói tóm lại, Lâm Tiểu Diêu mới sẽ không bởi vì nhất thời hiểu rõ vấn đề, liền chạy ra ngoài đối với người khác giảng, ta chính là các ngươi sùng bái tên kia chân tiên. Xin hỏi, làm như vậy có chỗ tốt gì? Ngoại trừ có thể thu hoạch một ít ánh mắt sùng bái, còn lại, Lâm Tiểu Diêu có thể nghĩ đến quả thực không nhiều, đến lúc đó, phiền toái sợ rằng sẽ theo nhau mà đến rồi. Khác không đề cập tới, đến lúc đó vạn dặm xa xôi, muốn chạy tới bái sư, hoặc là yêu cầu những cơ duyên khác tu tiên giả, chỉ sợ không phải tính bằng đơn vị hàng nghìn, mà là sẽ có 100.000, triệu, thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần là suy nghĩ một chút như vậy kết quả, Lâm Tiểu Diêu đã cảm thấy một cái đầu có hai cái lớn. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Không thu đi, những tên kia nhất định sẽ quỷ không đi, khiến cho nhân phiền muộn không thôi. Nhưng thu học trò là hiển nhiên không thể nào, nhưng mà nếu như bọn họ ỷ ở chỗ này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn ra tay giáo huấn bọn họ một trận? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ Lâm Tiểu Diêu tín điều là, người không phạm ta, ta không phạm người, lấy hắn tính cách thật đúng là sẽ không như vậy bá đạo, càng không biết ỷ thế hiếp người. Cái này thì rất làm người đau đầu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh, không bại lộ thân phận của mình. Huống chi khiến bên ngoài lưu truyền đến chính mình truyền thuyết, hết lần này tới lần khác lại không có người nào biết rõ mình đến tuột cùng là cái nào. Người khoan hay nói, loại này lúc phía sau màn đại lao cảm giác thật ra thì rất thoải mái. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Diêu lựa chọn vui trộm, cũng không thèm quan tâm bên ngoài tu tiên giả. Huống hồ trận chiến này, tuy là Vân Châu trừ hại, tướng vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao diệt trừ, nhưng Lâm Tiểu Diêu cũng không phải là không có thu hoạch. Không nên hiểu lầm, hắn lời muốn nói thu hoạch, dĩ nhiên không phải chỉ lấy được đối phương túi chứa vật rồi. Mặc dù coi như tán tiên, vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão tài sản khẳng định không tầm thường. Đổi bất kỳ một tên tu tiên giả, lấy được rồi hắn chữ vay, khẳng định cũng sẽ hỉ thượng mi sao. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Tiểu Diêu nhưng là một cái ngoại lệ. Hắn nhãn giới thật sự là cao đến quá đáng. Không có cách nào, dù sao mỗi một lần đánh dấu, lấy được khen thưởng, đều là chân quý dị thường bảo vật. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có bản đạo, nhân sâm quả một loại đồ vật, mới có thể hơi chút đưa tới một chút hắn hứng thú. Cho nên người lao quái kia vật túi chữ vật, đối với Lâm Tiểu Diêu mà nói, căn bản là gân gà, thật sự là một chút sức hấp dẫn cũng không. Lâm Tiểu Diêu chỉ là tùy tùy tiện tiện dùng thần niệm đảo qua, sau đó, lại thuận tay liền đem nó ném tới hệ thống trong không gian. Kia vấn đề tới, nếu đối phương túi chữ vật, hắn hoàn toàn nhìn không thuận mắt, vậy vừa nãy lời muốn nói thu hoạch, lại đến tột cùng là chỉ cái gì? Cái này thì muốn từ Tiêu Diệt Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao thời điểm nói đến. Bên ngoài lời đồn đại không sai. Lâm Tiểu Diêu đối mặt hắn thời điểm, đó là một chút áp lực cũng không. Đối phương đem hết tất cả vừa liếng, đối với hắn cũng không tạo được một chút xíu đe dọa, cuối cùng Lâm Tiểu Diêu cảm giác buồn chán, liền đem đối phương coi là thí chiêu đối tượng. Mà sở thí nghiệm chính là tân đạt được thần thông. Đạn chỉ hồng nhan lão. Ra kết luận là một chiêu này hiệu quả tốt được không nở. Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu, cuối cùng đã tiêu hao hết thọ nguyên, chính mình vẫn là xuống. Cũng coi là gieo gió gặp bão. Thuận tiện giúp Lâm Tiểu Diêu khảo nghiệm tân đạt được thần thông uy lực, kết quả làm hắn hết sức hài lòng. Hết thệ các thứ này, Thiên Tinh chân nhân bọn họ đều là chính mắt thấy. Nhưng mà mọi người không biết là, mắt thấy Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão liền muốn chết già vẫn lạc. Lâm Tiểu Diêu cảm thấy như vậy khá là đáng tiếc, vì vậy thuận tay tướng một cái thu hồn thuật hướng đối phương ném tới. Con mắt dĩ nhiên là muốn biết, này 3000 năm, người lao quái kia vật kết quả đi nơi nào. Vốn là, hắn đối với lần này chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là thu hoạch được ngoài dự đoán mọi người tin tức. Vô biên biển. Người này lại là bay đến vô biên biển bên kia. Lâm Tiểu Diêu khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Cái gọi là vô biên biển là chỉ ở Vân Châu lấy Tây, là một mảnh bát ngát vô biên hải dương. Đại hải mênh mông bát ngát, đừng nói người phàm không thể hoành độ, chính là tu tiên giả cũng giống vậy không thể làm gì, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngay từ đầu, đám tu tiên giả cũng rất muốn biết ở đại hải bên kia đến tột cùng là như thế nào một phiến thế giới. Vì vậy, liền có trước người đi tìm tòi. Có thể sự thật chứng minh, bọn họ làm ra cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Không có lý do gì khác, đầu tiên chính là kêu biển quá mức bát ngát. Cho dù tu sĩ cấp cao, cũng không cách nào hành độ. Đã từng có tu tiên giả không tin tà. Hắn không tin này cái gọi là vô biên biển, thật không có cối. Vì vậy đang làm rồi đầy đủ chuẩn bị sau khi, hướng vô biên biển sâu nơi, nhận định một cái phương hướng, một mực bay về phía trước. Kết quả bay 10 năm, cảnh vật trước mắt vẫn là không có bất kỳ thay đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, sóng gợn lan tan, đại hải mênh mông bát ngát. Đáng sợ là, 10 năm này, hắn ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không có gặp. Chính là muốn tìm địa phương nghỉ chân, đều được hy vọng xa vời, không làm được. Nếu như chỉ như vậy cũng thì thôi. Mặc dù rất tiêu hao thể lực cùng pháp lực, nhưng một hơi thở, bay trên trời vài chục năm, đối với tu sĩ cấp cao cũng không phải là không làm được chuyện. Nhưng mà khiến nhân tuyệt vọng là, vô biên biển không chỉ có bát ngát vô biên, không có nghỉ chân cái đảo. Hơn nữa càng bay hướng vô biên biển sâu nơi, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi này thiên địa linh khí sẽ trở nên càng phát ra mỏng manh. Nói cách khác, không chỉ không có biện pháp nghỉ chân, dần dần, ngươi còn sẽ phát hiện, ngay cả ngươi tiêu hao pháp lực cũng không chiếm được bổ sung. Cái này thì rất làm cho người khác chứng đau. Được rồi, nếu như chỉ là như vậy, cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần lại xuất phát trước, chuẩn bị đủ đầy đủ, không có thiên địa linh khí, ta đây là hơn mang linh thạch, cùng với bổ sung pháp lực đang ăn dược. Như vậy cũng giống vậy có thể để bù đắp tiêu hao. Có thể tiếp đó, còn có một việc tình càng làm cho người ta thêm cảm thấy tuyệt vọng. Theo lý thuyết, vô biên biển sâu nơi, thiên địa linh khí nếu phi thường mỏng manh, kia thì không nên có thực lực cường đại quái vật. Có thể hết lần này tới lần khác, lại có. Hơn nữa còn là vô biên biển càng đi vào trong, càng dễ dàng gặp phải sinh vật cường đại. Một ít dáng dấp hình thù kỳ quái, nhưng thực lực cũng không so với kinh khủng hải thú. Cái này cùng tu tiên giới mọi người sở nhận thức thông thường không hợp. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật chính là như vậy không sai. Những hải thú đó phi thường cuồng bạo, vừa nhìn thấy nhân loại sẽ không chút do dự nhảy ra mặt biển công kích. Hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này. Đi trước thám hiểm tu tiên giả có không ít, vốn nhờ này vẫn lạc táng thân bụng cá. Lâu ngày, mọi người liền đem nó coi như là hiểm đường. Đương nhiên, Vân Châu diện tích như bác, mặc dù nguy hiểm trải rộng, chung quy vẫn sẽ có tu tiên giả không nhịn được đi trước tìm đòi. Nhưng khi hơn vạn năm trước, một vị độ kiếp kỳ đại viên mãn tu tiên giả đang làm rồi đầy đủ chuẩn bị sau khi bay đi vô biên biển sâu nơi. Nhưng mà chỉ làm hơn 10 năm, hắn lưu ở bên trong môn phái mệnh đăng liền tắt ngỏm. Nói cách khác, vị này Vân Châu đỉnh cấp cường giả cũng ở đây vô biên trong biển vẫn lạc. Đến khi hắn đến tột cùng là tao nộ cường đại hải thú, vẫn là chết với khác nguyên nhân, này sẽ không có người rõ ràng. Mặc dù không người biết hắn vẫn lạc nguyên nhân, nhưng ngay cả vị này đỉnh cấp cường giả đối với vô biên biển tìm tòi cũng rơi vào một kết quả như vậy. Có thể tưởng tượng được, chuyện này đối với còn lại tu tiên giả lòng tin đả kích là phi thường đại. Vì vậy dần dần liền không nữa có người nguyện ý đi mạo hiểm nữa rồi. Cảm thấy tội gì? Cần gì phải tìm cho mình không thoải mái đây? Đương nhiên, cũng không phải nói, từ nay về sau, liền một cái cũng không có. Nhưng năm lại một năm, đi vô biên biển sâu nơi tìm tòi tu sĩ, đó là càng ngày càng ít. Húng chi bọn họ làm tìm tòi cũng đúng là làm không công, từ đầu tới cuối, cơ hội liền không có bất kỳ có giá trị thu hoạch. Húng chi còn có tu tiên giả suy đoán, này vô biên biển sâu nơi, thiên địa linh khí như thế mỏng manh, thậm chí dần dần gần như không có. Cho nên e là cho dù thật bay đến vô biên biển cuối, đoán cách nhìn, hơn phân nửa cũng là một nơi tử địa, tuyệt địa. Nói cách khác, coi như ngươi hao hết trăm ngàn cay đắng, mạo hiểm nhược đại phong hiểm, cuối cùng tới vô biên biển cuối, cũng sẽ phát hiện mình làm cố gắng, cái bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thuần túy là làm không công, làm một món vô vị chuyện ngu xuẩn mà thôi. Ngoài mặt, điều phỏng đoán này là không có sai. Nhưng mà tu tiên giới sở dĩ huyền bí lộng lẫy, chính là ở chỗ nó màu sắc sặc sỡ, nếu như ngươi dựa theo lẽ thường để suy đoán, rất nhiều chuyện, nhưng thật ra là cũng không chính xác. 3000 năm trước, vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao biến mất, rất nhiều người cũng không biết hắn kết quả đi nơi nào, cho tới, thậm chí có không ít lời đồn đãi nói hắn đã vẫn lạc. Nhưng mà, này thật ra thì cũng không phải là sự thật. Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, mặc dù theo Lâm Tiểu Diêu không đáng nhắc tới, yếu tựa như cùng kia miểu con kiến cỏ nhỏ. Nhưng mà đó là hắn thị giác. Trên thực tế, đối với Vân Châu còn lại tu tiên giả mà nói, người này vô cùng cường đại, thậm chí có thể xưng là tình tài tuyệt tiểu diễm bất ác nhân vật. Nếu không, cũng không trở thành năm đó liền có thể lấy sức một mình, càn quét Vân Châu, tung hoành thiên hạ mà khó gặp địch thủ. Hắn không chỉ có thực lực xuất chúng, hơn nữa tâm tình cũng rất đủ. Cũng không thỏa mãn, gần tu luyện tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, còn hy vọng tài cao còn gắng sức hơn, thành tựu chân tiên. Nhưng Vân Châu tiên tung không hiện, nơi này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chân tiên. Là Vân Châu sinh linh tư chất không đủ sao? Sai. Toàn bộ Vân Châu, sinh linh đâu chỉ tỷ tỷ, chí lý ổng hay 1000 tỷ. Chính là tu tiên giả, kia cũng không biết bao nhiêu mà đến. Mặc dù thiên tài thưa thớt, thiên tài tuyệt thế càng là phượng mao lân giác, nhưng ít hơn nữa, cũng hầu như thuộc về là sẽ có. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không nô ra. Nhưng nếu như tướng thời gian kéo dài đến hơn mấy ngàn vạn năm, cái này khóa độ có thể thành tiên thiên tài siêu cấp, khẳng định vẫn là sẽ ở tu tiên giả bên trong sản sinh ra hiện tại. Nhưng vì cái gì qua nhiều năm như vậy Vân Châu nhưng không ai thành tiên? Cho dù là ở cực kỳ lâu lúc trước, cho dù thỉnh thoảng có người thành tựu chân tiên, cũng rất nhanh sẽ ở Vân Châu biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói, một cái khả năng là trùng hợp. Kia liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, khẳng định thì có nó nội tại duyên cớ. Mà câu trả lời cũng rất đơn giản. Này Vân Châu tu tiên giới hoàn cảnh, sợ rằng đã không thích hợp sinh ra chân tiên rồi. Cho dù thỉnh thoảng có thiên tài tuyệt thế đột phá cái này bỏ tay, thành tựu tiên vị, có lẽ là cảm thấy ở lại Vân Châu đã không có tiền đồ, khó mà lại tấp tiến một bước. Thậm chí có khả năng, ở lại Vân Châu, ngay cả hiện nay cảnh giới cũng không có cách nào củng cố, tiếp tục lưu lại nơi này, còn có thể từ chân tiên vị bên trên rớt xuống. Không nên cảm thấy không thể nào. Trên lý thuyết, loại tình huống này hoàn toàn có thể phát sinh. Nói tóm lại, khả năng Vân Châu vừa không thích hợp tranh tiên tu hành, cũng không thích hợp chân tiên sinh ra. Chính là bởi vì nhìn thấu một điểm này, cho nên 3000 năm trước, vị kia Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, ở càn quét Vân Châu, ngang dọc vô địch sau khi, tài sẽ chọn rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có một chút ý nghĩa. Vô địch thiên hạ thì như thế nào? Đưa bao tiền lì xì, xem phúc lợi tới rồi. Người có cao nhất 888 tiền mặt bao tiền lì xì đợi rút ra. Chú ý với xin công chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, rút ra bao tiền lì xì. Tự mình ở Vân Châu là rất khó thành liền chân tiên, mà hắn muốn trình độ cao vút chính tiến một bước. Vì vậy, người này lựa chọn mạo hiểm. Hắn ở lật xem số lớn cùng vô biên biển có liên quan điện tịch sau khi, luôn cảm thấy nơi này có chỗ quái dị. Có lẽ không hề giống mọi người miêu tả đơn giản như vậy. Vô biên biển sâu nơi, linh khí mỏng manh, cuối cùng thậm chí gần như bằng không, lại cứ thiên về có thập phần cường đại hải thú, một điểm này nguyên bản là không hợp lý. Cho nên hắn cảm thấy, vô biên biển sâu nơi, chưa chắc là cái gì tử địa, tuyệt địa. Ngược lại, nói không chừng lại hàm chứa cơ duyên lớn. Những thứ kia biến mất chân tiên có phải hay không là đi ngay bên kia? Đương nhiên, này chỉ là suy đoán. Nhưng cuối cùng, hắn lại quyết định tự mình xuất phát, đi trước chứng thật. Vì vậy, đang làm rồi đầy đủ chuẩn bị sau khi, hắn bay vào vô biên biển. Ngay từ đầu, quả thật cùng người môn miêu tả giống nhau. Càng đi vào trong, linh khí càng mỏng manh. Hắn đang bay rồi mấy năm sau khi, linh khí liền cơ hồ hoàn toàn không cảm giác được, mà sợ gặp gỡ hải thú, lại một con so với một con hung mãnh. Đừng nói tương đương với thông huyền, đại thừa kỳ hải thú, chính là độ kiếp cấp bậc quái vật, hắn lại như vậy thường thường là có thể gặp một đầu. Đổi một tên tu tiên giả, chỉ sợ sớm đã táng thân bụng cá. Nhưng mà vị này Tiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, thực lực quả thực rất giỏi. Hắn không hề từ bỏ. Hoặc có lẽ là, đối với khả năng gặp gỡ khó khăn, hắn trong lòng vốn là chính là có dự liệu. Hắn cắn răng, tiếp tục bay về phía trước, quyết định không đặt đến con mắt, thế không dừng tay. Cứ như vậy, hắn suốt hao tốn 200 năm thời gian. Đúng ngươi không nhìn lầm, suốt 200 năm. Sau đó, công phu không phụ người có lòng, Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão kinh hỉ phát hiện, trong hư không nồng độ linh khí bắt đầu dần dần lên cao. Mặc dù nhưng sự biến hóa này rất chậm chạp, nhưng là một cái tốt mở đầu. Vốn là, hắn đều muốn tuyệt vọng. Lần này, lại cảm giác mình ban đầu lựa chọn có lẽ cũng không sai. Sau đó hắn lấy dũng khí tiếp tục hướng phía trước phi, mà nhất phi liền lại vừa là 10 năm. Nồng độ linh khí càng ngày càng đậm, đã không kém hơn Vân Châu. Sau đó, hắn lại gặp một cái càng làm hắn cảm thấy vui mừng phát hiện. Một cái đảo nhỏ tiến vào mi mắt. Mặc dù hòn đảo nhỏ kia rất nhỏ, diện tích bất quá sổ mẫu địa, trừ đi một tí đá đất sét, thậm chí cũng không có thực vật. Nhưng vị này ngang dọc Vân Châu Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, lại thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Suốt hơn 200 năm, rốt cuộc tìm được một cái có thể nghỉ chân địa phương. Hắn tướng độn quang rơi vào phía trên, nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Tiếp theo sau đó bay về phía trước. Cuối cùng, hắn rốt cuộc phát hiện một cái tiệm tân thế giới. Vô biên biển bên kia, mặc dù cũng không có giống Vân Châu như vậy bát ngát vô biên thổ địa, nhưng mà lại có tinh la kỳ bố, tất cả lớn nhỏ cái đảo. Vô số, tô điểm ở bát ngát vô biên phía trên đại dương. Nơi này thiên địa linh khí độ dày, đã vượt qua xa Vân Châu có thể so sánh với. Không thể nói khắp nơi đều là tu luyện tiên sơn phúc địa, nhưng nồng độ linh khí trung bình giá trị lại là vượt qua Vân Châu không chỉ gấp mấy lần. Nơi này không chỉ có dân số càng nhiều, hơn nữa tu tiên giới cũng càng thêm phồn vinh. Đại hải chính là một tòa vô tận bảo khố, đủ loại kỳ chân dị bảo, đó là không đếm xuể. Hơn nữa nơi này cũng sẽ không tiên tung khó tìm. Mặc dù chân tiên số lượng như cũ không nhiều, nhưng người ở tu tiên giới đợi mấy mươi trên trăm năm, chung quy có cơ hội có thể gặp. Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão không khỏi mừng rỡ, này chính là mình tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa. Cũng đúng là có nơi này tu tiên điều kiện, cho nên hắn tài chỉ tốn ngắn ngủi hơn 2000 năm, liền cũng trở thành tán tiên. Nói thật, có chút tiếc nuối. Tán tiên mặc dù cũng là tiên nhân, nhưng cùng chân tiên so sánh, lại là xa xa không kịp. Nghe nói đây là bởi vì, hắn ở lên cấp thời khắc mấu chốt, lại gặp cường địch, cho nên thất bại trong gang tấc, không có thể thành là chân chính tiên nhân. Điều này làm cho Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão canh cánh trong lòng, thiếu chút nữa buồn rầu hộc máu, cho nên mới muốn trở lại Vân Châu tới giải sầu một chút. Dù sao câu có tục ngữ, tiêu phú quý không về hương, như cẩm y dạ hành. Nói một cách thẳng thừng, người này ở vô biên biển bên kia, thực lực mặc dù cũng xem là tốt, nhưng khoảng cách hoành hành ngang ngược còn kém xa, gặp chân tiên cũng chỉ có bị chấn áp phần. Cho nên hắn muốn giả bộ, cũng chỉ có thể trở lại Vân Châu mà thôi. Kết quả nơi đó biết rõ ý tưởng cố nhiên không tồi, nhưng mà kết quả, so với tưởng tượng muốn bi thảm nhiều lắm. Trở lại một cái liền phát hiện, Thiên Ma Tông không có. Hắn không khỏi giận dữ, lập tức thả ra lời nói hùng hồn, thể muốn báo thủ. Nhưng cuối cùng tính toán đâu ra đấy, cũng mới lớn lối nửa tháng. Sau đó liền gặp Lâm Tiểu Diêu. Đến cuối cùng, vị này Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão thậm chí cũng không biết rõ chính mình đến tuột cùng là như thế nào vẫn lạc. Trở thành tán tiên sau khi hắn thọ nguyên rõ ràng còn rất nhiều, làm sao biết nói chết giả liền lao chết, mà trở lên chính là Lâm Tiểu Diêu ném ra siêu hồn thuật sau sợ phản hồi lấy được kết quả. Kỳ lượng tin tức nhiều khiến hắn hết sức hài lòng, này có thể so với đối phương túi chữ vật đối với hắn mà nói muốn càng hữu dụng đường. Đồng thời Lâm Tiểu Diêu cũng lâm vào suy tư, phải biết liên quan tới vô biên biển hắn lúc trước cũng ở đây trong điện tịch thấy qua, bất quá cũng không có làm sao để ý. Dù sao Lâm Tiểu Diêu chỉ muốn cầu ở Hóa Vũ trong tông, vô tình đi làm cái gì tìm tòi. Bất quá, bây giờ biết rõ ở biển bên kia còn có một cái càng rộng lớn hơn, càng phồn vinh tu tiên lên giới, hắn tâm tính nhất thời lại trở nên không giống nhau. Muốn không mau chân đến xem đây. Lâm Tiểu Diêu lâm vào suy tư. Vậy ngươi ngay cả chân tiên cũng có thật nhiều, nếu như đi nơi đó đánh dấu lời nói không chừng sẽ có càng nhiều tốt hơn thu hoạch. Ngươi khoan hay nói, vừa nghĩ như thế, thật là rất làm lòng người động. Nhưng lời tuy như thế, Lâm Tiểu Diêu tự nhiên không tính khiến bản thể đi. Dù sao bản thể hắn tài khôi phục được độ kiếp kỳ, mặc dù đang Vân Châu đã là ngang dọc vô địch, có thánh nhân thuộc tính gia trì, coi như diệt tán tiên, cũng như diệt còn kiến hôi. Nhưng dù sao, chân tiên cùng tán tiên có thể là hoàn toàn khác nhau. Coi như có thể đánh thắng tán tiên, có thể gặp phải chân tiên thì như thế nào? Ừ, nếu như chẳng qua là mới vào chân tiên cảnh giới tồn tại, Lâm Tiểu Diêu vẫn tương đối có nắm chắc. Thủ thắng, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng theo hắn biết, chân tiên, nhưng là tổng cộng chia làm tiểu cái cảnh giới nhỏ. Mà đê giai chân tiên cùng cao cấp chân tiên, đây chính là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như vô tình gặp hắn chân tiên bên trong đỉnh cấp cường giả, có thể không có thể đánh được, Lâm Tiểu Diêu bây giờ cũng không có lượng quá lớn cầm. Dù sao chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, cho dù có thánh nhân thuộc tính gia trì, cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng. Được rồi, coi như cũng có thể thủ thắng. Có thể một chọi một có thể thắng, vạn nhất bị vây công làm sao bây giờ? hoặc có lẽ là không cẩn thận rơi vào đối phương sở bày cạm bẫy. Những thứ này đều phải cân nhắc đi vào. Này không phải sợ chết cùng không sợ chết vấn đề, mà là mình sau khi chuyển tiếp, thật vất vả có thánh nhân quả vị. Chỉ cần cầu đến thánh nhân cảnh giới, liền có thể cầm giữ co vô hạn thọ nguyên, từ nay về sau, chư thiên vạn giới, mặc ta ngang dọc, tiêu giao tự tại, lại không địch thủ. Dù là đối phương nhiều người, cũng giống vậy vô dụng. Rõ ràng có như vậy quang minh tiên đồ, Lâm Tiểu Diêu dĩ nhiên một tia gió hiểm cũng không nguyện ý bước lên. Trừ phi có 100% nắm chặt, nếu không, hắn tuyệt sẽ không lấy thân hiểm. Như thế, tài là người thông minh lựa chọn. Cho nên dù là hắn đối với vô biên biển có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không tùy tiện lên đường, mà quyết định tiếp tục cầu ở Hóa Vũ trong tông. Như vậy bản thể không đi, ta phái hóa thân có được hay không đây? Ngoài mặt, nhìn cũng không phải là không thể. Nhưng cẩn thận suy nghĩ sau khi, Lâm Tiểu Diêu cảm thấy không có gì ý nghĩa quá lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là một cụ hóa thân ở Vân Châu tu tiên giới, đều có thể đi ngang không có vấn đề. Mà bản thể đến vô biên biển bên kia, cũng chỉ là khả năng gặp phải nguy hiểm, dưới bình thường tình huống vẫn là có thể hoành chuyến địa. Nhưng nếu như đổi thành hóa thân, hay lại là liền như vậy. Mặc dù thực lực cũng không tệ, ở có một thân cực phẩm trang bị dưới tình huống, chống lại tán tiên, thắng bại còn chưa thể biết được, nhưng nếu như đổi thành chân tiên lời nói, là không nghi ngờ chút nào, nhất định là bị đối phương trấn áp. Mặc dù hóa thân vẫn lạc, đối với Lâm Tiểu Diêu mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Hắn thậm chí có thể rất dễ dàng, lại thuận tay tái tạo bên trên một cụ. Nhưng lời tuy là như vậy không sai. Lâm Tiểu Diêu hay lại là không có hứng thú gì phải hóa thân đi trước tìm đòi. Thực lực quá yếu. Từ sau khi chuyển kiếp, hắn đã thành thói quen nghiền ép cường địch. Không ưa thích thua, không thích thuộc về thế yếu, đáng ghét hơn bị đối phương chấn áp cảm giác. Dù là bị đối phương chấn áp chỉ là một cụ không còn gì nữa hóa thân, trong lòng của hắn cũng cảm thấy khó chịu. Đã như vậy, cần gì phải mang lại cho bản thân phiền phức đây? Ngược lại vô biên biển là ở chỗ đó, cũng không chạy khỏi. Mọi việc không cần phải gấp gáp với nhất thời, chờ chưa tới vài năm, thực lực của chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đợi bản thể thực lực mạnh hơn, hóa thân tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, không nữa sẽ bị đối phương tùy tiện chấn áp sau, lại phải hóa thân đi vô biên biển tìm tòi một phen, cũng không muộn. Làm lựa chọn, Lâm Tiểu Diêu cũng liền đem chuyện nào tạm thời quên mất. Hắn bây giờ cũng không nóng nảy. Dù sao tăng thực lực lên là muốn có kiên nhẫn. Phản chính tự mình thọ nguyên vô hạn, cần gì phải lòng như lửa đốt, dục tốc thì bất đạt đạo lý hắn vẫn biết. Cứ như vậy, bên ngoài Lâm Tiểu Diêu danh tiếng đã ở toàn bộ Vân Châu thanh danh vang dội, chỉ bất quá ngoại trừ Hóa Vũ tông tu tiên giả, không có người nào biết đến hắn chính là vị kia thần bí tiên nhân thôi. Lâm Tiểu Diêu cũng không để ý bên ngoài huyên náo, tiếp tục cầu ở Hóa Vũ trong tông tiêu giao. Mỗi ngày vẫn là gió mặc gió, mưa mặc mưa đánh dấu. Chỉ bất quá lần này, Lâm Tiểu Diêu tướng đánh dấu cơ hội phần lớn đều dùng ở thời gian gốc, không có cách nào theo cảnh giới tăng lên. Hắn cảm thấy tu luyện càng ngày càng khó. Dù là đánh dấu 100-200 năm tu vi, đối với hắn bây giờ cảnh giới thăng cấp cũng phi thường chậm chạp. Cứ theo tốc độ này, khác như nói thành tiên, dù là tăng lên tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, ít nhất cũng còn cần 10 năm, thậm chí là 20 năm. Mà Lâm Tiểu Diêu quả thực không muốn chờ lâu như vậy. Mặc dù công chứng nói, so với còn lại tu tiên giả, như vậy tốc độ tu luyện đã là phi thường kinh người. Phải biết, coi như là thiên tài siêu cấp, hơn nữa không thiếu tài nguyên tu luyện, từ mới vào độ kiếp đến tăng lên tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, sợ cần thời gian đều là lấy ngàn năm coi như tính toán. Hơn nữa, tuyệt không phải 1-2 ngàn năm. 7-8 ngàn năm có thể có như vậy tiến bộ, cũng coi là tốc độ rất nhanh. Loại tình huống này, Lâm Tiểu Diêu không phải là không rõ ràng. Nhưng vấn đề là, phổ thông tu tiên giả có thể cùng mình như thế sao? Nói tóm lại, hắn cảm thấy 10 năm 20 năm thời gian, có chút quá lâu. Lâm Tiểu Diêu cảm thấy không nhịn được. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không phải không có biện pháp. Bàn đào thụ chính là tốt nhất hy vọng nào. Nếu là lúc trước, Lâm Tiểu Diêu dĩ nhiên sẽ không có ý đồ với nó. Dù sao bàn đào 9.000 năm mới có thể thành thục. Nhưng mà này còn có một cái tiền đề, chính là ngươi có một cây đã lớn lên bàn đào thụ. Hy vọng nào nó? Rau cúc vàng đều lạnh hả? Nhưng lúc này không giống với ngày xưa. Chính mình thu được thời gian cốc, mà ở thời gian cốc đánh dấu, có thể được chân quý thời gian linh dịch, gia tốc bản đảo thụ sinh trưởng. Cho nên mấy năm thời gian trong khoảng, tự mình nói không chừng liền có thể thu được bản đảo. Mà có bản đảo loại này linh vật trợ giúp, tương lai mình tu luyện không nói một mảnh đường bằng phẳng, nhưng tốc độ tự nhiên cũng sẽ hơn xa trước kia mau hơn rất nhiều. Thật ra thì từ mới vào độ kiếp đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, còn chưa phải là mấu chốt, trọng yếu nhất là thông qua bản đảo tăng lên, chính mình có lẽ rất nhanh thì có thể thành tựu chân tiên. Này thật ra thì mới là trọng yếu nhất một chút. Vì vậy tiếp theo trong thời gian, Lâm Tiểu Diêu trên căn bản đều tại thời gian cốc đánh dấu. Mà hắn làm như thế, cũng quả thật thu được không rẻ hồi báo. Ngoại trừ giống như bổ thiên tri, thọ nguyên quả, chờ một loại ăn sống liền có thể số lớn gia tăng tu sĩ thọ nguyên linh dược. Cùng với thời gian chi thạch, thời gian chi tì, như vậy có thể dùng đến lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trọng bảo, đánh dấu lấy được lớn nhất nhiều đồ, như cũng không phải là thời gian linh dịch mặc trước. Mà vừa vặn, là trước mắt hắn mong đợi nhất cùng yêu cầu. Vì vậy Lâm Tiểu muốn chút nào không keo kiệt, tướng đánh dấu lấy được, tất cả thời gian linh dịch cũng dùng đến bản đảo thụ miêu phía trên. Công phu không phụ người có lòng. 3 năm sau, năm đó kia một viên tiểu tiểu mầm ngống, rốt cuộc trưởng thành đại thụ che trời. Lại qua nửa năm, bàn đào thụ nở hoa. Trong lúc nhất thời, hương thơm xông vào mũi. Nếu như không phải là bởi vì trận pháp che lại mùi hoa khí tức, Đừng nói Lâm Tiểu Diêu kia tiểu tiểu viện, coi như là toàn bộ Hóa Vũ Tông, thậm chí xa hơn địa phương cũng có thể ngửi được. Hơn nữa kia mùi hoa, ngửi vào một cái, không chỉ có khiến nhân cảm thấy thấm vào ruột gan, hơn nữa đối với tu luyện cũng có tăng lên cực lớn hiệu quả. Mấy năm nay, Lâm Tiểu Diêu bởi vì lao thẳng đến đánh dấu cơ hội đặt ở thời gian gốc, cho nên cơ hồ không có đánh dấu tu vi, pháp lực một mực trì trệ không tiến. Mà giờ khắc này, người kia bàn đào thụ lái mùi hoa khí, Lâm Tiểu Diêu phát hiện mình không dùng tu luyện, pháp lực liền bắt đầu tiến triển cực nhanh, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ nói thăng lên. Chỉ là bàn đào thụ lái hoa mới có hiệu quả như thế. Lâm Tiểu Diêu trên mặt không khỏi toát ra rất là giật mình thần sắc. Hắn cảm giác mình lúc trước có lẽ có điểm đánh giá thấp này bàn đào rồi. Quá mức xem thường này tiên gia vật. Có lẽ nó tác dụng so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Vốn là Lâm Tiểu Diêu còn muốn dựa vào bàn đào để thăng tốc độ tu luyện, nhưng bây giờ phát hiện thật giống như căn bản là không cần. Ăn cái gì bàn đào, chỉ là người này bàn đào thụ lái mùi hoa khí, chính mình tu vi là có thể tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tăng trưởng, tốc độ tăng lên hết sức rõ ràng. Vì vậy Lâm Tiểu Diêu tâm tư nhất thời nhanh ngẫu, đã như vậy hắn cũng không gấp đạt được bàn đào rồi, ngược lại hoa này tiền là có thể tăng cao tu vi, vậy bây giờ ăn bàn đào há chẳng phải là có vẻ hơi lãng phí. Không cần phải gấp, hẳn kiên nhẫn chờ đợi. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 130, thành tiên trước, lớn nhất đại khảo nghiệm. Có câu nói, thép tốt dùng ở trên lưới đao. Này bàn đào nếu so với chính mình tưởng tượng muốn chân quý, kia nên dùng ở biến đổi phía sau cảnh giới, để thăng tu vi. Phải biết, cho dù là trở thành chân tiên, nhưng khoảng cách khôi phục thánh nhân cảnh giới vẫn là gánh nặng đường xa. Cho nên, bàn đào trước tiên có thể giữ lại. Vì vậy, Lâm Tiểu Diêu cũng sẽ không lại dùng thời gian linh dịch đi tới bàn đào thụ rồi. Nếu không gia tốc nó lớn lên, khiến hoa không có mở bao lâu liền tạ xuống, chính mình há chẳng phải là thua thiệt lớn. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Diêu tướng ăn ở cũng rời đến bàn đảo thụ bên cạnh. Bất luận đêm tối cùng ban ngày, dù sao người hoa này mùi thơm, là có thể tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Tốt như vậy chuyện, nơi đó có bỏ qua cho đạo lý. Đương nhiên phải liều mạng hao lông dê. Hả, không đúng, là liều mạng cố gắng tu luyện. Tóm lại, Lâm Tiểu Diêu so với lúc trước biến đổi chạy rồi. Bản thể đợi ở bàn đảo thụ hạ không chuyển ổ. Cũng may, hắn còn nắm giữ hóa thân, cho nên cũng không phải là thật tiến vào, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền như vậy trạng thái, có thể nói là tu luyện chơi đùa hai không lầm. Hóa thân mỗi ngày ở bên ngoài lãng, một bên khắp nơi du lịch, một bên thưởng thức các nơi mỹ thực, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khỏi phải nói có bao nhiêu thích ý. Mà từ Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão vẫn lạc, này Vân Châu tu tiên giới cũng biến thành gió êm sóng lặng rất nhiều. Các đại môn phái tổn thất nặng nề, vì vậy đều bắt đầu an tĩnh nghỉ ngơi lấy sức. Như vậy thứ nhất, dĩ nhiên là ít đi không ít tranh đấu. Bất quá trong đó phát triển nhanh nhất, đương nhiên vẫn là không phải là Hóa Vũ Tông Mạc Trúc. Mấy năm thời gian bất quá một cái búng tay, đối với tu tiên giả mà nói càng là không đáng nhắc tới, lần bế quan rất nhanh thì có thể đi qua. Nhưng mà như vậy ngắn ngủi mấy năm, Hóa Vũ Tông lại thu được trưởng túc phát triển. Ở nơi này trong đó, lại ra đời một vị đại lão tổ, chính là vị kia Bảo Đàn Cốc thủ tọa. Vốn là ở Hóa Vũ Tông chư vị trưởng lão bên trong, thực lực của hắn nhưng thật ra là tương đối kém một cái. Bất quá không có cách nào ai bảo hắn lấy được tổ sư ra thưởng thức đây. Vị này Bảo Đàn Cốc thủ tọa tu vi mặc dù tạm được, nhưng xử lý tông môn sự vụ lại là một vị hảo thủ. Thanh Vũ chân nhân mấy lần bế quan đều là giao cho hắn thay mặt đi trước trưởng môn, bên trong tông môn rất nhiều phức tạp sự vụ hắn đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, muốn gì được ấy. Đối với Hoa Vũ Tông cũng trung thành cảnh cảnh, nói tóm lại tuyệt đối coi là một vị nhân tài. Lâm Tiểu Diêu đối với hắn cũng rất có hảo cảm, vì vậy cũng liền vô tình hay cố ý để về một phen. Cách làm cụ thể cũng rất đơn giản, chính là tại hắn lúc thời điểm tu luyện tùy tiện cho rồi mấy câu chỉ điểm, cung cấp một ít tài nguyên tu luyện. Đây đối với Lâm Tiểu Diêu mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Nắm giữ thánh nhân quả vị hắn, cho dù tu vi còn không có khôi phục, nhưng đối với đại đạo nhận thức cùng hiểu, đã đến tu sĩ bình thường, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. Có câu nói, nghe vua nói một buổi tháng đọc sách 10 năm. Lâm Tiểu Diêu tùy tùy tiện tiện một câu chỉ điểm, là có thể để cho đối phương hiểu ra, không biết thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Về phần tài nguyên tu luyện, thậm chí cũng không cần vận dụng hắn đánh dấu lấy được bảo vật. Chỉ là ban đầu tiêu diệt Thiên Ma Tông, liền được phái này không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm bảo vật. Từ bên trong tùy tiện xuất ra một ít, liền đủ vị này Bảo Đàn Cốc thủ tọa hưởng thụ vô tận rồi. Đề cao thật lớn hắn tốc độ tu luyện, mà Lâm Tiểu Diêu cũng sẽ không có phân nửa đau lòng. Dù sao những bảo vật này với hắn mà nói, ngay cả gân gà cũng không bằng, căn bản là thuần túy rác rưởi. Mà hắn làm như thế, lại có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, Hóa Vũ Tông với hắn mà nói, bây giờ liền cùng nhà cảm giác sắp xỉ như nhau, cậu ở chỗ này phi thường thoải mái. Mà phái này thực lực cường đại, trên lý thuyết, Lâm Tiểu Diêu tự nhiên cũng là có thể có lợi. Ít nhất đối diện nguy cơ, bình thiêm không ít sức tự vệ. Như vậy thì không cần mọi việc cũng muốn chờ tự mình ra tay, dù sao Lâm Tiểu Diêu đối với bảo mẫu công việc, thực ở không có hứng thú gì. Thứ hai, hắn làm như thế, còn củng cố tổ sư ra danh vọng cùng địa vị. Mặc dù Lâm Tiểu Diêu mấy lần ngăn cơn sóng dữ, cứu Hóa Vũ Tông ở tại Thủy Hỏa, khiến hắn ở phái này danh vọng, cơ hồ quét đến tràn đầy cách. Nhưng như vậy là đủ rồi sao? Không. Mặc dù Hóa Vũ Tông các đệ tử đối với hắn phi thường cảm kích, nhưng nói thật, mọi người trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc. Tổ sư ra tu vi như vậy, chắc hẳn tài sản cũng là không như bình thường, cực kỳ phong phú, nắm giữ linh đan rượu dược vô số. Nhưng vì cái gì mấy năm nay, nhưng xưa nay không thấy lão nhân gia ông ta xuất ra một viên, tưởng thưởng cho chúng đệ tử đây. Như vậy có phải hay không có chút keo kiệt? Phải biết, dựa theo tu tiên giới quy củ, một cái tu tiên môn phái tiền bối tổ sư bên ngoài du lịch, tu vi tiến nhiều sau khi, lần nữa trở lại tông môn. Về tình về lý, cũng sẽ xuất ra một nhóm tài nguyên tu luyện, phát ra cho ngày xưa hậu bối đệ tử, dùng cái này làm tưởng thưởng. Mà ở Hóa Vũ Tông các đệ tử trong ấn tượng, tiên nhân tổ sư thật giống như cũng không có làm như vậy. Mặc dù, không người dám có phân nửa bất mãn. Dù sao mọi người cũng không phải không biết phải trái người. Tổ sư ra ngăn cơn sóng dữ, mấy lần cứu mọi người tánh mạng. Ngoại trừ cảm kích rơi nước mắt, bọn họ làm sao có thể còn dám có phân nửa đối với hắn bất kính. Nhưng lời là nói như vậy, mọi người trong lòng tóm lại là cảm thấy có điểm kỳ quái. Mà Lâm Tiểu Diêu giờ phút này làm như thế, liền đem chỗ sơ hở này để bù. Hắn dùng chính mình hành động, rất rõ ràng nói cho mọi người. Chính mình vị tiên nhân này tổ sư, cũng không keo kiệt. Các ngươi muốn tài nguyên tu luyện, đương nhiên có thể, không có vấn đề. Nhưng trên trời sẽ không rớt bánh nhân, Lâm Tiểu Diêu cũng sẽ không quán của bọn hắn, khiến nhân không làm mà hưởng. Liên hỏi một câu, dựa vào cái gì? Dù là mọi người trong tâm khảm tài nguyên tu luyện, theo Lâm Tiểu Diêu, là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào rất dưới, nhưng hắn cũng sẽ không bạch bạch ban cho. Muốn có thể, nhưng phải thông qua các ngươi cố gắng, tới đạt được ta thưởng thức. Nói cách khác, tài nguyên không thể cho không, nhất định phải khiến Lâm Tiểu Diêu nhìn thuận mắt, tài sẽ dành cho nhất định khen thưởng. Đương nhiên, kết quả phải làm sao, khiến tổ sư ra nhìn thuận mắt, mới có thể thu được cho hắn thưởng thức. Cũng không có một thiết lập tốt tiêu chuẩn. Hết thảy đều nhìn Lâm Tiểu Diêu tâm tình. Dù sao bảo vật là hắn, phải cho người nào, không cho ai, cuối cùng giải thích quyền cũng trong tay Lâm Tiểu Diêu. Làm như vậy, bỏ đi chúng đệ tử dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, có thể không làm mà hưởng trong lòng, để cho bọn họ tu luyện trở nên càng cố gắng. Đồng thời, cũng làm cho mình ở Hóa Vũ Tông địa vị trở nên càng siêu nhiên. Phái này toàn bộ tu tiên giả, từ chư vị thủ tọa trưởng lão cho tới mới nhập môn không lâu đệ tử, không khỏi tranh nhau biểu hiện, đem hết toàn lực muốn đạt được tổ sư gia hảo cảm cùng thưởng thức. Dù sao có bảo đan cốc thủ tọa nhất phi trùng thiên ví dụ sắp xếp ở trước mắt, mọi người đối với lần này tự nhiên cũng là mong đợi tới cực điểm. Vì vậy Lâm Tiểu Diêu phát hiện mình làm như thế, trong lúc vô tình còn thu hoạch hai nhiều chỗ tốt. Một là đệ tử bổn môn cùng so với trước kia tu luyện càng cố gắng, môn phái thực lực tổng hợp ở ngắn ngủi mấy năm đang lúc thì có vô cùng tiến bộ lớn. Điểm thứ hai là cả Hóa Vũ Tông đã hoàn toàn rơi vào bản thân điều khiển. Lúc trước mọi người đối với hắn là cảm kích cùng tôn kính, bây giờ mọi người còn trông mong ngóng trông, hy vọng có thể đạt được tổ sư gia hảo cảm cùng thưởng thức. Này hai loại tâm tình cùng tâm tính là có khác biệt điểm. Nói tóm lại, Lâm Tiểu Diêu bây giờ ở Hóa Vũ Tông là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy tiện tiện nói một câu, bất kể có hợp lý hay không, Hóa Vũ Tông đám tu tiên giả cũng tuyệt đối sẽ không đánh một chút giảm đi chấp hành. Bỏ ra một ít, đối với chính mình mà nói, hoàn toàn giống như rắc rối, không có một chút tác dụng nào bảo vật, là có thể thu hoạch được như vậy hiệu quả. Lâm Tiểu Diêu trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt lại vừa là 2 năm. Ha ha, rốt cuộc tu luyện đến độ kiếp kỳ đại viên mãn. Ban đào thủ hạ, Lâm Tiểu Diêu vui sướng tiếng cười truyền vào bên tai. Vốn là từ mới vào độ kiếp đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, tu sĩ bình thường ít nhất yêu cầu hơn mấy ngàn năm. Nhưng mà này còn là chỉ đối phương là thiên tài, tốc độ tu luyện cực nhanh, lại không thiếu tài nguyên tu luyện. Chính là Lâm Tiểu Diêu chính mình. Căn cứ hắn tính toán, thông qua đánh dấu để thăng tu vi, hết thảy thuận lợi lời nói, cũng phải 10 đến 20 năm. Nhưng từ phát hiện bản đạo thụ nở hoa sau này, kia mùi hoa không chỉ có thấm vào ruột gan, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhiều chính mình tu vi. Tương tự với treo máy, Lâm Tiểu Diêu pháp lực tăng trưởng, trở nên tiến triển cực nhanh. Cái này không, tính toán đâu ra đấy, từ đầu đến cuối cũng bất quá gần mất 5 năm, chính mình liền phi thường thuận lợi, bước vào độ kiếp kỳ đại viên mãn. Sở tốn thời gian xa ít hơn so với dự chủ, Lâm Tiểu Diêu trong lòng dĩ nhiên là phi thường hoan hỉ. Không hưởng tự kỷ mấy năm này một phen khổ cực. Xuyến nồi lẩu cũng tốt, tối ngủ cũng được, đều là một mực đợi ở nơi này bản đảo thụ hạ. Cho nên Lâm Tiểu Diêu cảm thấy, có thể lấy được như vậy thành tựu, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình cố gắng. Đổi một người, chưa chắc có thể có đã biết dạng bền lòng cùng nghị lực. Yên lặng ở trong lòng cho mình điểm một cái đáng khen. Sau đó Lâm Tiểu Diêu bắt đầu suy nghĩ. Một hồi cơm trưa, kết quả nên ăn thức ăn ngon gì? Dù sao thật vất vả tu luyện tới độ kiếp kỳ đại viên mãn, về tình về lý dĩ nhiên đều phải cẩn thận ăn mừng một phen. Cùng lúc đó, khoảng cách Hóa Vũ Tông cực xa một nơi linh sơn đất lạnh, Thiên Tinh Tông, làm thành Vân Châu truyền thừa không biết bao nhiêu năm tiên đạo đại phái, kỳ đệ tử đông đảo. Theo Thiên Ma Tông tiêu diệt, Thiên Tinh Tông thực lực không dám nói là Vân Châu đệ nhất, nhưng xếp vào 3 vị trí đầu liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là đại thừa kỳ trưởng lão liền nắm giữ hơn 10 người nhiều. Kỳ tông chúa càng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Hơn nữa hắn còn cũng không phải là phái này chiến lược mạnh nhất. Thiên Tinh Tông đệ nhất cao thủ là phái này thái thượng trưởng lão, Thiên Tinh chân nhân. Mấy ngàn năm trước, chính là Vân Châu đỉnh cấp cường giả, uy danh hiển hách. Vị này vốn là đã sớm không màng thế sự, một lòng tu hành. Nhưng mà mấy năm trước, bởi vì Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão ngoại ý muốn xuất hiện, ma uy ngút trời, làm cho cả Vân Châu sợ bóng sợ gió, gà chó không yên. Trận chiến cuối cùng chính là do trời tinh chân nhân dẫn đầu, dẫn hơn 10 vị đại thừa lão tổ, bày nặng nghề cả bẫy, phục kích người lao quái kia vật. Mặc dù kết quả rất là thê thảm, cơ hồ toàn quân bị diệt, toàn dựa vào vị kia vô danh chân tiên, tài nhượng mấy vị người may mắn còn sống sót được sống tạm. Nhưng mà phúc họa tương y liễu. Sau trận chiến này, Thiên Tinh chân nhân có cảm giác ngộ, thực lực ngược lại tại nguyên bổn trên căn bản, luôn cố gắng cho giỏi hơn, tướng khốn nhiều hắn nhiều năm bình cảnh, nhất cử đột phá. Bây giờ, ngắn ngủi mấy năm, nhưng mà Thiên Tinh chân nhân thực lực lại xưa không bằng nay. Nguyên bổn chính là độ kiếp kỳ đại viên mãn, bây giờ càng là đến gần vô hạn với chân tiên. Nhân họa đắc phúc, Thiên Tinh chân nhân cũng coi là dương mi thổ khí. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm. Tay Mơ đứng ở trên nhánh cây vui vẻ ca hát. Cách đó không xa, vài tên Thiên Tinh tông đệ tử đang ở phụ cận tuần tra. Mặc dù lấy bổn môn thực lực, về tình về lý cũng sẽ không có to gan lớn mật nhân tới vớt dâu hùm. Nhưng dựa theo tông môn quy củ, như cũng sẽ ở bên ngoài sơn môn bố trí vọng gác tuần tra. Một điểm này, ai cũng không dám lơ là. Đương nhiên, lời tuy như thế, trên thực tế, phụ trách tuần tra mấy tên đệ tử biểu tình cũng rất dễ dàng. Bọn họ một bên giống như tản bộ một dạng ở chung quanh đây từ từ bay, còn vừa ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nô sư huynh, ngươi nói thế nào vị Thiên Ma tông thái thượng trưởng lao thật có lợi hại như vậy? Sư tổ lão nhân gia ông ta, dẫn hơn 10 vị đại thừa kỳ tiền bối, bày nặng nghề cạm bẫy cấm chế, lấy chúng đi quả, lại như cũ sẽ đánh không ăn đối phương ấy ư? Chuyện này không có khả năng lắm nha. Một vị mới nhập môn đệ tử tràn đầy là tò mò hỏi. Sự dịch thời gì, mặc dù đã trải qua sổ tái, nhưng khi năm trận chiến ấy, như cũ khiến đám tu tiên giả tân tân nhạc đạo. Vô số chi tiết cũng dần dần bị bái kéo ra ngoài, nhưng mà hiểu càng nhiều, mọi người càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trận chiến ấy tinh anh hội tụ, mười mấy tên cao thủ trải qua chú tâm chuẩn bị, ở có trận pháp tương trợ dưới tình huống, như cũ không địch lại một người, quả thực khiến phổ thông tu tiên giả cảm giác khó tin. Chuyện này tự nhiên không giả. Kiêu Ngô sư huynh thở dài, nếu không lấy sư tổ lão nhân ra ông ta kia cao ngạo tính khí, nếu như biết có nhân chê chính mình, lại làm sao có thể không nói một lời, nhịn xuống cơn giận này. Cho nên lời đồn đãi là thực sự, nghe nói cuối cùng là một vị chân tiên ngăn cơn sóng dữ. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, lại không còn có người gặp qua vị kia chân tiên. Chúng đệ tử nghe đến đó, cũng đều có chút ngỡ ngàng. Bọn họ tu vi bất quá trúc cơ, coi như trong đám người mạnh nhất vị kia Ngô sư huynh, cũng bất quá mới vừa kết đan mà thôi. Chân tiên đối với bọn họ mà nói xa không thể chạm, nhưng này lại không trở ngại mọi người trong lòng hướng tới không dứt. Kia đệ tử mới nhập môn thở dài, nếu như một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành chân tiên là tốt. Ha ha, ngươi như vậy rác dưới tư chất, lại cũng muốn trở thành chân tiên, cũng không sợ nhân cười bể bụng. Không sai, thật là không biết trời cao đất rộng tiểu nhân ra hỏa, ngươi cho rằng là chân tiên là tốt như vậy lúc. Đột nhiên, một trận tiếng chế nhạo thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Sau đó, đã nhìn thấy trước mặt bọn họ hư không, giống như bị ném vào một cục đá hồ nhỏ, bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa. Bạch quang chợt lóe, mấy bóng người dọi vào đến mọi người mi mắt. Bọn họ xuất hiện đột ngột, không khỏi tướng chính đang đi tuần thiên tinh tông mấy người làm cho sợ hết hồn. Các ngươi là ai? Tới đây có gì muốn làm? Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, mọi người đảo cũng không trở thành thật kinh hoàng thất thố, ngược lại thì rất nhanh thì lần nữa chấn định lại rồi. Vị kia Ngô sư huynh tiến lên một bước, mang trên mặt cảnh giác biểu tình hỏi. Hắn cũng không ý kỵ, bởi vì bọn họ sau lưng chính là thiên tinh tông sơn môn chỗ. Bất kể đối phương là thân phận gì, làm sao đến đây, chẳng lẽ còn dám to gan lớn mật ở chỗ này đối với bọn họ động thủ hay sao? Chúng ta là người nào? Mấy cái đột ngột xuất hiện tu sĩ nhìn nhau liếc mắt, tiểu bối, thân phận chúng ta coi như nói, ngươi cũng không biết được, huống hồ ngươi cũng không xứng biết rõ. Ừ, nơi này thiên địa linh khí cũng không tệ lắm, quá miễn cưỡng cũng coi là một tiên sơn phúc địa, như vậy đi, gọi ngươi trong môn trưởng bồi tới nói chuyện với chúng ta. Kiếm Ngô sư huynh sắc mặt có chút khói mù. Đối phương vừa mới lời muốn nói ngôn ngữ, có chút quá tổn thương hắn tự ái một ít, thật là hoàn toàn không có coi mình ra gì. Bất quá nghe đối phương khẩu khí lớn đến quá mức, trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, kết quả có nên hay không dựa theo đối phương lời muốn nói làm. Chính chần chờ, kia vài tên trong tu sĩ một tên vóc người cao gầy ra hỏa, trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Vẫn còn ở nơi này chậm chậm từ từ làm gì? Sư huynh ta lời nói ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ? Lại ở chỗ này tướng thời gian tiêu phí, có tin ta hay không đưa ngươi đi âm tào địa phủ? Nơi này chính là ta Thiên Tinh Tông tổng đà, các hạ dám làm vậy sao? Mặc dù trong lòng có chút bồn chồn, nhưng Ngô sư huynh dù sao trẻ tuổi nóng tính, ngay trước mấy vị sư đệ mặt, bị đối phương như thế hô tới quát lui, nhất thời cảm giác có chút không xuống đài được. Vì vậy không nhịn được trở về đối phương một câu. Nhưng mà, liền một câu như vậy, lại vì hắn mang đến họa sát thân. Tiểu gia hỏa, thật là không biết trời cao đất rộng, Thiên Tinh Tông là thứ gì, ngươi nếu không tin, vậy ta đây liền giết ngươi. Nói xong lời này, kia vóc người nam tử cao gầy nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay tản mát ra một cổ cực kỳ quỷ dị linh lực, hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Phúc. Sau một khắc, chút nào lực phản kháng cũng không, vị Tiêu Ngô sư huynh cả người liền biến thành rồi một đám mưa máu, trực tiếp hồn phi phách tán xuống. Sư huynh, cái này không thể nào. Vài tên Thiên Tinh Tông tu tiên giả nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Phải biết, Ngô sư huynh nhưng là bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, không nghĩ tới lại bị chết như vậy đột ngột. Bọn họ thậm chí ngay cả đối phương đến tột cùng là làm sao động thủ cũng không biết, ngoại trừ sợ hãi hay lại là sợ hãi, biểu hiện trên mặt hoảng sợ vô cùng. Bất quá lớn nhất để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, còn chưa phải là người trước mắt này thực lực. Dù sao bọn họ ở Tinh Tông cũng chỉ cũng coi là đệ tử cấp thấp, bọn họ mạnh hơn bọn họ, hợp tình hợp lý. Chân chính khiến mọi người kinh hồn bạt vía có hai điểm. Một là đối phương lòng dạ ác độc, nói giết liền giết, tuyệt không nói nhảm. Điểm thứ hai là đối phương xuất thủ không cố kỵ chút nào. Thực vậy, thực lực bọn hắn không coi vào đâu, nhưng dù sao cũng là Thiên Tinh Tông đệ tử, ở bên ngoài sơn môn bị giết, này thì tương đương với ngay mặt đánh bổn môn mà hạ. Về tình về lý, Thiên Tinh Tông cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây rốt cuộc đối phương không thể nào không rõ ràng, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại một chút cố kỵ cũng không có. Có câu nói, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, từ một điểm này cũng có thể thấy được, đối phương thật là không có cố kỵ, hoàn toàn không có tướng bổn môn coi ra gì. Làm sao có thể chứ? Phải biết, cho dù roi mắt Vân Châu, Thiên Tinh Tông cũng là nhất đẳng môn phái, xếp hạng cực cao. Trong nháy mắt, trong đầu các loại ý nghĩ thoáng qua. Nhưng mọi người dù sao không phải là ngu xuẩn tu tiên giả, rất nhanh bọn họ liền làm ra lựa chọn. Mà giờ khắc này chính xác phản ứng cũng chỉ có một. Đó chính là nhanh lên một chút trở về, hướng tông môn cầu viện. Nhất thời, bọn họ cùng thi triển thần thông, hóa thành màu sắc bất đồng tinh hồng, muốn chạy trốn. Nhưng mà đã muộn một bước. Mọi người thân hình vừa mới có hơi có chút động tác, cũng cảm giác bốn phía không khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng chính mình đè ép tới. Vành, thình thịch vành, giống như khí cầu nổ tung một loại thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Bọn họ kết quả cùng vừa rồi vị Tiên Ngô sư huynh sắp xỉ như nhau, cũng giống vậy không có dấu hiệu nào, liền hóa thành một đám mưa máu. Tôn sư đệ, hoặc là không làm, hoặc là làm mãn, như là đã động thủ giết, nhưng lại vì sao lưu lại này mấy tên tiểu tử? Ngươi xuất thủ luôn là dông dài. Nói chuyện là một gã ba mươi mấy tuổi nam tử, dung mạo phổ thông, nhưng mà ra tay cũng rất cay lấy vô cùng, hiển nhiên vừa mới bắt đầu ngày mới Tinh Tông kia vài tên tu tiên giả, chính là do hắn tự mình động thủ tiêu diệt. Chính là một ít chút cơ kỳ tiểu gia hỏa, giết cùng không giết cũng không ảnh hưởng được đại cuộc, sư huynh cần gì phải nghiêm nghị như vậy. Kia vóc người cao gầy họ Tôn nam tử, trên mặt lại lộ ra xem thường thần sắc, hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình mới vừa rồi đã làm sai điều gì. Tốt lắm, đại sư huynh, Tôn sư đệ, hai người các ngươi liền không nên tranh cãi. Buồn môn kết thúc cần cư, lần nữa nhập thế, tự nhiên muốn lựa chọn một động tiên phúc địa làm thành đặt chân chỗ. Mà Thiên Tinh Tông sơn môn cũng không tệ, bị chúng ta nhìn trúng, coi là bọn hắn xui xẻo. Nói chuyện là một thân xuyên lục y nữ tử, ngẩng đầu nhìn trước mắt Thiên Tinh Tông tổng đà, trên mặt mơ hồ thoáng qua một tia thần sắc tham lam. Mau sớm san bằng nơi này đi, giết nơi này toàn bộ tu tiên giả. Ba ngày sau này, bổn môn sẽ lần nữa nhập thế rồi, trưởng môn sư bá mệnh lệnh cũng không thể đánh bất kỳ giảm đi. Chúng ta phải tận sắp hoàn thành cái này nhiệm vụ, nếu không, lúc bổn môn trở về thời điểm, nếu như còn không có bắt lại nơi này, sư bá lao nhân ra ông ta trách tội xuống, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Hừ, kia phải dùng tới chúng ta cuối cùng, các ngươi nhìn, giết mới vừa rồi mấy tên tiểu tử kia. Thiên Tinh Tông tu sĩ không phải là đã tới tìm chúng ta phiền phải sao? Kia vóc người cao gầy họ Tôn nam tử như thế nói như vậy. Mọi người nghe vậy cũng ngẩng đầu lên. Quả nhiên, thì ở phía trước, độn quang đại tác, lần này bay tới tu sĩ lại có hơn 10 người nhiều. Chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi, tu vi cao nhất cũng mới thông huyền kỳ, này hẳn không phải là Thiên Tinh Tông toàn bộ thực lực, bất quá giết sạch bọn họ, tin tưởng phái này cường giả tự nhiên sẽ xuất hiện rồi. Dung mạo kia nam tử bình thường trên mặt toát ra một tia không nhịn được thần sắc. Hiển nhiên là không có hứng thú gì, cùng những thứ này tu vi nhỏ ra hỏa ở chỗ này giao thiệp. Hắn xuất thủ, giơ tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, cách không hướng trước mặt như vậy bắt tới. Theo kỳ động tác, trong hư không có một cột sáng nổi lên. Sau đó, cột sáng kia hơi mơ hồ một cái, lại biến thành từng đạo kiếm mang. Số lượng nhiều, thật là giống như hạt mưa hoàn toàn giống nhau pháp đếm hết, sau đó giống như bị cường cung ngạnh nô bán, hướng trước mặt gào thét đi. Không được, nhanh mau tránh ra. Thiên Tinh Tông kia mười mấy tên trong tu sĩ, cầm đầu là một gã 40 mấy tuổi, thân mặc đạo bào gia hỏa. Thông huyền trung kỳ, tu vi đã không kém, coi như ngoại môn trưởng lão. Hôm nay nhiệm vụ tuần tra vừa vặn đến phiên hắn tới phụ trách. Nhận ra được có đệ tử bổn môn ở bên ngoài sơn môn vẫn lạc, hắn không khỏi giận tím mặt. Sau đó liền tự mình xuất phát, mang theo một số người đi ra kiểm tra tình huống. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám ở bên ngoài sơn môn sát hại đệ tử bổn môn, thật là sống được không nhịn được. Kết quả không nghĩ tới, hắn bên này còn chưa kịp mở miệng quát hỏi. Không, chính xác nói, là còn không có bay đến trước mặt đối phương, những tên kia lại liền không cố kỵ chút nào xuất thủ. Hắn vốn là đang muốn chửi một câu to gan lớn mật, nhưng đột nhiên phát hiện kiếm kia mang số lượng cùng uy lực thật giống như cũng quá bất ngờ một chút, hắn không khỏi cả kinh thất sắc, liền vội vàng nhắc nhở chúng đệ tử mau tránh, đồng thời mình cũng vừa hướng đâm nghiêng trong bay đi, vừa đem phòng ngự bảo vật sử dụng. Sau một khắc, hả, sư thúc cứu ta, đủ loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai hắn. Gần trong nháy mắt công phu, theo hắn tới mười mấy tên đệ tử, lại thì có hơn nửa vẫn lạc. Vị này Thiên Tinh Tông thông huyền kỳ cao thủ không khỏi giận tí mặt, nhưng mà đúng vào lúc này, một ánh kiếm cũng như bóng với hình đi tới hắn bên người, hơn nữa hoành một chút, đập tại hắn sở thả ra hộ thuẫn phía trên. Vốn là vị này thông huyền kỳ cao thủ còn cũng không thế nào để ý, phải biết hắn cái này tâm thuẫn nhưng là tốn rất nhiều sức lực mới luyện chế thành, lực phòng ngự kinh người vô cùng, coi là tốt vài tên đồng giai tu sĩ toàn lực công kích, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào đánh vỡ nó phòng ngự, cho nên hắn cũng không sợ gặp nguy hiểm cái gì. Nhưng rất nhanh, người này liền biết rõ mình sai vô cùng, kèm theo giận người xé âm thanh truyền lọt vào lỗ tai, cái kia tự nhận là bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, lại giống như khí phao một loại nhanh chóng phá tiêu diệt. Không thể nào. Hắn mặt đầy kinh ngạc, trợn to mắt. Giờ phút này, kia to lớn nguy hiểm đã đem hắn cho bao phủ ở. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liều mạng muốn tránh, nhưng mà nơi nào còn kịp. Sau một khắc, máu bắn tung tóe mà ra, đã bị đạo kiếm quang kia lấy xuống đầu. Hừ, một đám rác rưởi, này cái gì tên là Thiên Tinh Tông môn phái, chẳng lẽ liền chỉ biết là phái một ít tiểu lâu la đi tìm cái chết. Dung mạo kia nam tử bình thường, trên mặt toát ra khinh thường thần sắc. Đi thôi, trực tiếp sát tiến đi, nhỏ yếu như vậy môn phái, không có tư cách chiếm cứ tốt như vậy tiên sơn phúc địa, trực tiếp đưa nó san thành bình địa. Nói xong lời này, hắn một người một ngựa, xông vào phía trước nhất, lao thẳng tới Thiên Tinh Tông tổng đà, cuối cùng chút nào sợ hãi cũng không. Một bộ hoàn toàn không có tướng đối phương coi ra gì biểu tình. Về phần kia vóc người cao gầy họ Tôn nam tử, cùng thân mặc áo xanh cô gái trẻ tuổi, hai người liếc nhau một cái, cũng không nói nhảm. Thân hình thoát một cái, cũng chặt đi theo sau. Ở Tinh Tông tổng đà sâu bên trong, có một cái sơn cốc. Đây là phái này trọng yếu nhất cấm địa một trong. Chính là trưởng môn chân nhân, ở không được cho phép dưới tình huống, cũng tuyệt không dám tự tiện xông vào. Không có lý do gì khác, nơi này là phái này thái thượng trưởng lão, Thiên Tinh chân nhân nơi bế quan. Nơi này linh khí đậm đà, lại phi thường an tĩnh, cố gắng hết sức thích hợp tu hành. Vậy mà hôm nay, bên trong sơn cốc bình tĩnh lại bị phá vỡ. Một trận hỗn loạn tiếng bước chân truyền lọt vào lỗ tai. Sư tổ, thái thượng trưởng lão, sư tổ, cứu mạng. Sâu trong thung lũng, đang bế quan ngồi tĩnh tọa Thiên Tinh chân nhân, nhướng mày một cái, đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Cũng khó trách, đổi thành bất kỳ một tên tu tiên giả, chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt bị người quấy rầy, tâm tình khẳng định cũng sẽ trở nên gấp gáp. Hắn muốn nổi giận, nhưng ngay sau đó, nhưng lại nhịn được. Thân hình thoát một cái, liền do trong động phủ biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở sân cốc. Mà trước mặt hắn, chính là vài tên chật vật không chịu nổi, người bị thương nặng, cả người đẫm máu tu tiên giả. Thiên Tinh chân nhân vốn là muốn nổi giận, có thể nhìn gặp một màn này, hỏa khí nhất thời không còn sót lại chút gì rồi. Cấp lấy là kinh ngạc. Hỏi chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao biết chật vật như thế? Kết quả đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có ngoại địch xâm phạm không được sao? Cũng khó trách hắn cảm giác kinh ngạc. Phải biết, Thiên Tinh Tông thực lực, cho dù roi mắt toàn bộ Vân Châu, cũng tuyệt đối là bài danh phía trên. Ai dám tới vớt dâu hùm? Còn nghĩ buồn môn bước đến tình cảnh như vậy, chẳng lẽ là mấy cái môn phái liên thủ hay sao? Khải bẩm sư tổ, chúng ta cũng không biết, mấy cái địch nhân là đột nhiên xuất hiện, chúng ta ai cũng không nhận biết, bọn họ cũng không phải là Vân Châu nổi danh cường giả, nhưng mà từng cái thực lực lại cao đến quá đáng. Trưởng môn sư thúc đã vẫn lạc. Bên cạnh một tên khác tu tiên giả chỉ nói một câu, liền không nhịn được gào khóc. Ngươi nói cái gì? Thiên Tinh chân nhân cả người đều không khỏi ngây người. Sau đó càng là giận tí mặt. Hắn cũng sẽ không hỏi, bởi vì hắn đã nghe được xa xa tiếng la giết thanh âm, mà đệ tử bổn môn khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt, càng ngày càng ít. Hắn thân hình thoát một cái, liền vọt tới. Mấy năm trước, cùng trời ma tông thái thượng trưởng lao đánh một trận, hắn đại bại thua thiệt, nhưng lại nhân họa đắc phúc, thực lực ở nguyên hữu trên căn bản, tài cao còn gắng sức hơn. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, bổn môn lại tao ngộ to lớn nguy cơ. Từ ma đầu kia vẫn lạc, Vân Châu mấy năm nay không phải là gió êm sóng lặng sao? Đến tột cùng là người nào sẽ đến tìm bổn môn phiền phải đây? Trong lòng của hắn vừa giận vừa sợ, độn quang nhưng là mau lạ thường, rất nhanh là đến nơi khởi nguồn. Nhưng thấy rõ ràng trước mắt đã phát sinh một màn, lại nhất thời khiến hắn muốn rách cả mí mắt rồi. Chỉ thấy hai nam một nữ, ba gã tu tiên giả chính hổ gặp bầy dê một dạng khắp nơi đuổi giết bổn môn tu tiên giả. Các đệ tử không phải là không có phản kháng, nhưng mà kia này thực lực sai biệt là quá qua vượt quá bình thường, mọi người phản kháng, căn bản cũng không có tác dụng gì. Giống như kiến càng lay cây. Cứ như vậy mất một lúc, đệ tử buồn môn lại thì có hơn nửa vẫn lạc. Dừng tay, hắn muốn rách cả mí mắt mở miệng chợt quát. Thanh âm chấn quần sơn cũng ông tác hưởng, nhất thời, tất cả mọi người sự chú ý, nhất thời đều bị hấp dẫn đến hắn nơi này. Là sư tổ. Sư tổ ra. Thái thượng trưởng lão. Sư tổ, lão nhân gia ông ta rốt cuộc xuất quan, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, lần này giờ đến phiên chúng ta báo thủ. Yên tâm đi, sư tổ nhất định sẽ thay chúng ta giết mấy cái này đáng ghét ra hỏa. Không thể để cho bọn họ khinh địch như vậy vẫn lạc, muốn đưa bọn họ rút hồn luyện phách. Chỉ một thoáng, mọi người biểu tình toàn bộ hưng phấn. Hiển nhiên, bọn họ đối với kia ba gã tu sĩ đã hận chi thấu xương. Nhưng mà, cùng biểu tình hoan hỉ chúng đệ tử bất đồng, Thiên Tinh chân nhân biểu tình cũng rất nghiêm trọng. Hắn thậm chí đảo hít một hơi khí lạnh, trợn to hai mắt, đánh giá kia ba gã xa lạ cường địch. Tất cả đều là độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là cùng mình như thế độ kiếp kỳ đại viên mãn. Làm sao có thể chứ? Cường giả như vậy, theo lý mà nói hẳn là thanh danh lan xa nhân vật, tại sao trước mắt chính mình lại một cái cũng không nhận biết. Sắc mặt hắn nhất thời khó khăn nhìn đến cực điểm. Mơ hồ cảm giác buồn môn lần này, sợ rằng thật là đại họa lâm đầu rồi. Sư tổ, thái thượng trưởng lão, hay, bọn họ như xưng hô này, xem ra ngươi chính là ngày này Tinh Tông thực lực mạnh nhất một cái. Như vậy chỉ cần giết ngươi, phái này cũng liền lại không có lực phản kháng, chỉ còn lại một đám miểu con kiến cỏ nhỏ. Vốn là còn sợ ngươi chạy mất, không nghĩ tới ngươi này đứa ngốc ngược lại chủ động thượng môn đi tìm cái chết hả? Không tệ không tệ, nay đến tỉnh chúng ta khắp nơi tìm. Đạo hữu thức thời như vậy, chúng ta một hồi nhất định sẽ cho ngươi thông khoái, nếu không, các hạ liền dứt khoát bó tay chờ chết như thế nào? Kia ba gã tu sĩ xa lạ trên mặt đều mang nụ cười, vừa nói trêu chọc ngôn ngữ, sau đó bọn họ thân hình thoát một cái, liền đem Thiên Tinh chân nhân vây vào giữa. Mà Thiên Tinh Tông còn lại người may mắn còn sống sót tu tiên giả nghe, từng cái trố mắt nhìn nhau. Vốn cho là sư tổ tới có thể ngăn cơn sóng dữ, đối phương nhất định kinh hoàng thất thố, có thể bây giờ nhìn lại, hình như là bọn họ suy nghĩ nhiều. Ba tên này đến tột cùng là cảnh giới gì tu tiên giả? Chẳng lẽ cũng là độ kiếp kỳ sao? Ôm ý nghĩ như vậy, mọi người một lần nữa lo lắng để phòng lên. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Vài ngày sau, một cái tin tức kinh người bắt đầu ở Vân Châu tu tiên giới truyền lưu. Chứ danh tiên đạo đại phái, Thiên Tinh Tông bị diệt môn, trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão, Thiên Tinh chân nhân toàn bộ chết trận. Cả môn phái, ngoại trừ mười mấy tu vi nhỏ đệ tử, bởi vì không chịu đối phương coi trọng, cho nên may mắn trốn thoát. Còn lại, toàn quân bị diệt. Tin tức truyền ra, toàn bộ Vân Châu cũng chấn động theo. Ngay từ đầu mọi người khịt mũi coi thường, nhưng khi tin tức sau khi chứng thật, tất cả mọi người, toàn bộ tu tiên thế lực, vẫn không khỏi được sợ bóng sợ gió. Dù sao, Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão gương xe trước không xa. Chẳng lẽ Vân Châu lại hữu tâm mang ác ý đỉnh cấp cường giả xuất hiện? Có thể coi là như thế, hắn thì tại sao muốn làm như vậy? Đối phương cùng trời Tinh Tông kết quả có thủ gì cái gì ở đây? Còn là nói, đối phương nơi nhằm vào, không hề chỉ là Thiên Tinh Tông. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nhút nhát sợ hãi, sợ mình biến thành mục tiêu kế tiếp. Có thể rất nhanh, bọn họ phát hiện tại mình cả nghi quá rồi. Loại này biết bắt nhất tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ trước mắt, đi qua nửa năm. Ngoại trừ Thiên Tinh Tông trở ra, cũng không có những môn phái khác bị diệt. Thậm chí có thể nói, những người khác cũng không có bị lần này biến cố vạ lây. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người không nữa như vậy sợ hãi, không nhịn được xì xào bàn tán. Giờ phút này càng nhiều là tò mò. Sau đó, trải qua một ít tiếp xúc, mọi người cũng dần dần biết rõ nguyên ủy khúc chiết. Nhưng biết nguyên do chuyện sau khi, tất cả mọi người vẫn không khỏi đến nỗi thổn thức. Không có lý do gì khác, Thiên Tinh Tông mặc dù bị diệt, cũng không phải là bởi vì cùng đối phương có thủ, mà thuần túy là xui xẻo hả? Đúng xui xẻo. Hoặc có lẽ là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nguyên lai Thiên Tinh Tông mặc dù bị diệt, là bởi vì đối phương coi trọng bọn họ chiếm cứ Tiên Sơn Phúc Địa. Trận chiến ấy, mặc dù kịch liệt lấy vô cùng, nhưng mà trên thực tế xuất thủ chỉ có hai nam một nữ, ba gã tu tiên giả, mà bọn họ chính là một cái tên là Bách Đúng Dịp Viện tu tiên môn phái nội môn trưởng lão. Ba người làm như thế cũng không phải là cùng trời Tinh Tông giữa có cái gì ân oán cá nhân, mà là phụng Bách Đúng Dịp Viện trưởng môn mệnh lệnh chiếm đoạt Thiên Tinh Tông sơn môn mà thôi. Nhưng mà như vậy sao đơn giản một tin tức lại để lộ ra làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ tin tức. Đầu tiên, Bách Đúng Dịp Viện, Vân Châu các đại môn phái nghe được cái tên này đều có chút mờ mịt, phi thường xa lạ, lại không có ai nghe qua. Nay liền có chút khó tin rồi. Nếu như Vân Châu đột nhiên toát ra một tên đỉnh cấp cường giả, mọi người mặc dù cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng xuất hiện loại tình huống này xác suất tự nhiên là có. Nhưng mà đột nhiên toát ra một cái, cầm giữ có mấy vạn nhân bảng đại môn phái, mà môn phái này không chỉ có cường đại lấy vô cùng, lúc trước còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua nó danh tiếng. Ngươi nói, cái này có phải hay không phi thường không tưởng tượng nổi? Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 131, Di Thiên Đại Họa, Thiên Tài Tuyệt Thế. Tóm lại, chuyện này khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị. Khác không đề cập tới, chỉ là này mấy vài người, là thế nào ở không có bất kỳ triệu chứng dưới tình huống, đột nhiên đi tới Vân Châu Điện. Một điểm này chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Hơn nữa tên này kêu Bách Đúng Dịp Viện môn phái, không khỏi cường đại đến có chút vượt quá bình thường. Chỉ là mấy tên trưởng lão, liền đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp kỳ đại viên mãn cường giả, lấy ba người lực, dễ như trở bàn tay, liền đem Thiên Tinh Tông tiêu diệt rồi. Phổ thông trưởng lão còn như vậy rất giỏi, thật là phái trưởng môn thực lực, lại cường đại đến loại nào tình cảnh. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, có thể hay không so với kia vị Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão còn giỏi hơn được. Còn là nói, đối phương chính là thứ thiệt chân tiên sao? Liên tiếp nghi ngờ. Nói tóm lại, này Bách Đúng Dịp Viện tuyệt đối không phải phổ thông tu tiên môn phái tới. Kỳ lai lịch bí ẩn, trong môn tu sĩ thực lực càng là vô cùng tương đại. Phản phất môn phái này bản thân liền đại biểu bí ẩn chưa có lời đáp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Châu sợ bóng sợ gió, các đại tu tiên thế lực trong lòng cũng sợ hãi không dứt. Phải biết, Thiên Tinh Tông có thể không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ, ở Vân Châu các đại tu tiên môn phái bên trong, đã là có thể xếp hạng thứ 3 đỉnh cấp thế lực. Sau khi bọn họ đối mặt Bách Đúng Dịp Viện thời điểm, lại không chịu nổi một kích, đối phương chính là vài tên nội môn trưởng lão, là có thể dễ như trở bàn tay tướng phái này cho là đất bằng thẳng. Nay thì tương đương với trong ao nhỏ đột nhiên xâm nhập vào một con cá mập to. Những tiên môn khác gia tộc làm sao có thể không nhút nhát sợ hãi? Mặc dù ngoài mặt, Thiên Tinh Tông tiêu diệt, càng nhiều là trùng hợp, bởi vì đối phương nhìn chúng bọn họ sân môn, muốn tướng kia Tiên Sơn Phúc Địa chiếm làm của mình. Có thể có câu nói được, lòng tham không đáy. Chuyện này đi qua, này Bách Đúng Dịp Viện có hay không sẽ thu tay? Mặc dù nửa năm qua này, bọn họ cũng không có bước kế tiếp cử động, có thể tạm thời an phận, lại không có nghĩa là phái này tiếp theo cũng sẽ một mực như thế. Nếu như bọn họ muốn cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện, thậm chí ôm trong lòng biến đổi đại dạ tâm, muốn thống trị toàn bộ Vân Châu, không biết mang đến sợ hãi. Chính là bởi vì không biết này Bách Đúng Dịp cửa trải qua, cũng không biết tiếp theo bọn họ sẽ làm gì. Kết quả là, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng bất an. Nha, không đúng, cũng không phải toàn bộ. Lâm Tiểu Diêu cũng chưa có hắn đem chuyện nào để ở trong lòng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ở trong mắt người khác, Bách Đúng Dịp Viện là cường đại đến không tưởng tượng nổi tồn tại, bị cho rằng là hoàn toàn không thể dẫn đến vật khổng lồ. Nhưng mà Lâm Tiểu Giao không một chút nào cảm thấy. Tướng Tiên Tinh Tông san thành bình địa rất khó sao? Chính mình không có chút nào cảm thấy. Đừng nói bản thể, coi như một cụ hóa thân, muốn làm cũng hoàn toàn không phí nhiều sức. Cho nên Lâm Tiểu Diêu cũng không cảm thấy phái này có gì đặc biệt hơn người. Về phần bọn hắn lai lịch bí ẩn, cả môn phái tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, tại sao có thể lặng yên không một tiếng động thoát ra? Ừ, là có chút làm người ta kinh ngạc. Nhưng Lâm Tiểu Diêu cũng không để ở trong lòng. Trên cái thế giới này có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, mỗi người, mỗi một môn phái cũng đều có chính mình bí mật. Chính mình không cần mọi việc cũng phải đi tìm ra ngọn nguồn. Nói tóm lại, đối phương chỉ cần không trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Lâm Tiểu Diêu như cũ cầu ở Hóa Vũ trong tông, người bàn đảo mùi hoa, mỗi ngày đúng lúc đánh dấu, tiên lặng gia tăng thực lực của chính mình. Hắn mặc dù nhưng đã tu luyện đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, nhưng cũng không có nghĩa là lập tức có thể trở thành chân tiên. Hai người giữa nhìn như chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế nhưng là chỉ xích thiên ngai, xa không thể chạm, phổ thông tu tiên giả muốn bước qua ngưỡng cửa này cũng không dễ dàng. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ số người cực ít cơ duyên xảo hợp, phần lớn thiên tài cũng chỉ có lực bất tòng tâm tới. Ít nhất ở Vân Châu, tình huống là như thế. Nơi này điều kiện tu luyện chỉ có thể nói tạm được, trước mặt tu luyện không có vấn đề, nhưng đến thành tiên bước này lại trở nên vô cùng khó khăn. Bất quá đó là đối với người thường mà nói, Lâm Tiểu Diêu tình huống nhưng lại khác hẳn. Nắm giữ thánh nhân quả vị hắn, ở trên con đường tu luyện cũng không có bình cảnh, chỉ cần làm từng bước gia tăng đạo hạnh pháp lực, trở thành chân tiên, chút nào độ khó cũng không, nguyên bổn chính là nước chảy thành sông. Nhất là, này bàn đào mùi hoa khí, có không tưởng tượng nổi hiệu quả, đối với hắn mà nói, thật là giống như treo máy, có thể vô thời vô khác, nhanh chóng gia tăng pháp lực mình. Ở tốc độ này, Lâm Tiểu Diêu đoán chừng, ngắn thì một năm nửa năm, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 năm, mình nhất định có thể trở thành chân tiên. Ngày này, Lâm Tiểu Diêu như cũ cầu ở bàn đảo thu hạ, vừa ăn mỹ thực, một bên tâm tình vui thích nhìn tiểu thuyết. Đồng thời còn thông qua pho tượng hiệu quả, hiểu đến Hóa Vũ tông, cùng với này trong vòng ngàn dặm bên trong nhất cử nhất động. Đột nhiên, Lâm Tiểu Diêu nhướng mày một cái. Hắn nhìn thấy Thanh Vũ chân nhân cau mày, một bộ sầu mi bất triển, buồn rầu đến cực điểm thần sắc. Lâm Tiểu Diêu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ bổn môn lại gặp nguy cơ gì? Phải biết, từ hắn cùng với Ngự Kiếm đỉnh thủ tọa tiến giai đến đại thừa sau này, thực lực xưa không bằng nay. Hơn nữa mấy năm qua này, Hóa Vũ tông từ trên xuống dưới đều rất cố gắng, trên chỉnh thể thực lực thăng không chỉ một cấp bậc. Nước lên thì thuyền lên. Ngày xưa, một ít lệnh Hóa Vũ tông tu sĩ căn bản là không có cách đối phó nguy cơ, bây giờ lại rơi ở trong mắt bọn họ, cũng đã chẳng có gì ghê gớm. Nếu như thế, trưởng môn chân nhân tại sao sẽ đột nhiên toát ra cái này thần khí? Hơn nữa, Lâm Tiểu Diêu sở dĩ sẽ cảm giác kinh ngạc, là bởi vì hắn từ Hóa Vũ tông các trưởng lão khác đệ tử nơi đó, cũng không có nhận ra được bất kỳ không ổn. Chuyện này nhất thời liền lộ ra có chút kỳ quái. Đến tột cùng là Hóa Vũ tông gặp nguy cơ, sau đó Thanh Vũ chân nhân lấy sức một mình đưa nó gánh xuống dưới, cũng không có công bố ra ngoài. Còn là nói bổn môn thật ra thì không có chuyện gì, mà là Thanh Vũ chân nhân gặp phiền toái gì chứ? Trong đầu ý nghĩ chuyển qua, Lâm Tiểu Diêu trong lòng ngược lại thật có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, biến đổi không có tính toán chủ động hỏi, mà là một bên ở bàn đảo thụ hạ ăn đồ ăn ngon quả vặt, vừa hướng bên này đầu qua một bộ phận sự chú ý sự tình phát triển. Hắn cũng không có chờ bao lâu. Rất nhanh, nhất lưu đến ba chòm râu dài, làm đạo trang ăn mặc người trung niên liền tiến vào Thanh Vũ chân nhân độc phủ. Mang trên mặt ưu sầu vẻ, không mình hành lễ, khải bẩm sư tôn, đã có chỉ yên tin tức. Chỉ yên. Lâm Tiểu Diêu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ tới, là ban đầu tên kia cùng mình đồng thời nhập môn linh tú nữ đồng. Nàng chỉ tốn ngắn ngủi 10 năm, thì thành công kết thành kim đan. Bị Hóa Vũ tông từ trên xuống dưới coi trọng, được gọi là thành tiên mầm ống. Sau đó, biến đổi ở giúp mình hạ, nhân họa đắc phúc, thu được hoàn mỹ linh căn. Từ nay, tu hành càng nhanh chóng, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, đó là không có chút nào mà khen. Lâm Tiểu Diêu đối với nàng ấn tượng cố gắng hết sức sâu sắc. Bất quá gần đây mấy năm nay, lại không thế nào nghe nói cô gái này tin tức. Thứ nhất là hắn không có đặc biệt đi chú ý. Thứ hai, là bởi vì Tô Chỉ Yên, thật giống như phần lớn thời gian cũng một mực ở bên ngoài du lịch. Giờ phút này, chợt nghe người ta nhắc lên, Lâm Tiểu Diêu cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, trên mặt biến đổi không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Thanh Vũ chân nhân phiền não lại cùng Tô Chỉ Yên có liên quan. Nhà đầu kia thế nào? Kết quả xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Diêu không khỏi để tay xuống bên trong quả vặt, thoáng ngồi thẳng người, trên mặt toát ra chuyên chú vẻ mặt. Tiếp tục đi xuống nghe. Một thời gian uống cạn chun trà sau này, Lâm Tiểu Diêu xoa xoa mi tâm. Hắn rốt cuộc biết rõ sự tình nguyên ủy khúc chết, nhưng mà biểu hiện trên mặt nhưng có chút dở khóc dở cười. Tô Chỉ Yên mất tích. Nha đầu này tu vi tiến triển cực nhanh, không hơn phân nửa thời gian đều là ở bên ngoài du lịch. Dù sao, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, nhiều đi ra xem một chút, mở mang tầm mắt, đối với nàng trẻ tuổi như vậy tu sĩ, có hết sức rõ ràng chỗ tốt. Bất quá mặc dù thường xuyên đi ra ngoài, nhưng nha đầu này lại là phi thường thân thiết cùng hiểu chuyện. Phàm là đi ra ngoài, thường thường tổng hội cùng sư môn liên lạc. Dù là không có chuyện gì, nhưng ôm cái bình an cũng có thể khiến bên trong cửa trưởng bối an tâm, không cần ràng buộc nàng ở bên ngoài một người gặp nguy hiểm cũng không ổn. Nhưng mà gần đây, nàng đã suốt một tháng không cùng tông môn liên lạc. Nhắc tới, thời gian cũng không dài. Nhưng vấn đề là, lúc trước lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Phải nói không lo lắng, nhất định là gạt người. Vì vậy Tô Chỉ Yên sư phó, đúng chính là mới vừa rồi vậy lưu đến ba chòm râu dài, mặc đạo bào, hướng Thanh Vũ chân nhân bẩm báo trung niên tu sĩ. Liền ngay cả bận rộn đi Phi Ưng Các. Nơi đó mặc dù không phải là cái gì trọng yếu cấm địa, nhưng mà đệ tử bổn môn phàm là đi ra ngoài, cũng sẽ lưu lại một sợi nguyên thần, đốt thuộc về mình mệnh đăng. Chỉ cần mệnh đăng không tắt, là có thể chứng minh bình an vô sự. Đây có thể nói là tu tiên giới đi lại quy củ. Các môn các phái, vậy không bằng này. Đến Phi Ưng Các nhìn một cái, kia Lăng Vân đạo sắc mặt người liền khói mù xuống dưới. Không có lý do gì khác. Đỗ Nhi mệnh đăng mặc dù không có tắt, nhưng lại trở nên cực kỳ yếu ớt. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, khả năng nguyên nhân có hai cái. Hoặc là Tô Chỉ Yên bị thương, hơn nữa thương thế không phải chuyện đùa. Hoặc là, chính là hắn không cẩn thận xông vào cấm chế cạm bẫy, hoặc là bị người vây ở nơi nào đó pháp trận. Nói tóm lại, bất kể đến tột cùng là loại nào tình hình, nhưng nhất định là phi thường không ổn. Lăng Vân đạo nhân vừa giận vừa sợ, trong lòng càng phi thường cuống cuồng. Hắn không một chút nào dám trì hoãn, ngay lập tức sẽ tạm chuyện này, bẩm báo cho trưởng môn sư tôn. Nếu như là đệ tử bình thường gặp như vậy nguy cơ, hắn còn sẽ không như vậy tiểu đề lại tố. Nhưng Tô Chỉ Yên bất động. Nàng không chỉ là Hóa Vũ Tông trong thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, tu luyện cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa còn là bổn môn thành tiên mầm mống tới. Như quả không ra ngoài dự liệu, cô gái này tương lai thành tựu mặc dù không cách nào cùng tiên nhân tổ sư so sánh, nhưng trở thành chân tiên, chính là có nhiều khả năng. Cho nên nha đầu kia không chỉ là đệ tử mình, hay lại là bổn môn tương lai hy vọng cùng mầm mống. Nàng gặp nguy hiểm, Lăng Vân đạo nhân nào dám có mảy may giấu giếm. Chuyện này đã không phải mình có thể xử lý. Vì vậy hắn lúc này mới bẩm báo cho trưởng môn sư tôn, mời lao nhân ra ông ta định đoạt. Bất kể Tô Chỉ Yên đến tuột cùng là bị thương vẫn bị vây khốn, đều phải mau sớm làm việc thủ, nghĩ biện pháp đưa nàng cho cứu trở về. Thanh Vũ chân nhân lấy được hắn bẩm báo sau khi, quả nhiên cũng coi trọng vô cùng, ngay lập tức sẽ truyền xuống pháp dụ. Cơ hồ là chút nào không keo kiệt, vận dụng Hóa Vũ tông sở có tài nguyên, muốn tìm ra Tô Chỉ Yên bây giờ kết quả thân ở chỗ nào. Dù sao nếu như không tìm được, ngay cả nhân cũng không biết ở nơi nào, mặc dù muốn làm việc thủ, lại từ đâu nói tới. Ngay từ đầu, không có gì đầu mối. Nhưng Hóa Vũ tông tu sĩ là sẽ không bỏ rơi. Liên từ Tô Chỉ Yên một lần cuối cùng chủ động cùng tông môn liên lạc, báo cáo bình an địa phương bắt đầu tra được. Dù sao đối phương là tiếp theo tại thất liên. Từ chỗ này bắt đầu tra, chỉ cần đủ cẩn thận, về tình về lý, luôn có thể phát hiện một ít dấu vết. Người khoan hay nói, này mặc dù là một cái biện pháp đần độn, nhưng quả thật rất hữu dụng đường. Hóa Vũ tông đệ tử ở hao tốn số lớn nhân lực vật lực sau khi, thật đúng là bị bọn họ tìm được một ít dấu vết, biết rõ Tô Chỉ Yên tiếp theo đi nơi nào. Thiên Tinh Sơn. Làm ra cái kết luận này sau này, những thứ kia phụ trách truy xét các đệ tử không khỏi bị sợ hết hồn. Danh như ý nghĩa, cái gọi là Thiên Tinh Sơn chính là ngày xưa Thiên Tinh Tông tổng đà. Chỉ bất quá sự dịch thời di, như hôm nay Tinh Tông đã bị người nổ tận gốc. Người may mắn còn sống sót chỉ có lác đác mười mấy. Hơn nữa cũng không qua là một ít thực lực rất yếu đê dài tu tiên giả. Có thể nói, ngày xưa uy danh hiển hách Thiên Tinh Tông, ở trải qua lần này biến cố sau khi, đã tại Vân Châu tu tiên giới xóa tên rồi. Mà bây giờ chiếm cứ Thiên Tinh Sơn, chính là kia vô cùng thần bí, cũng vô cùng cường đại môn phái. Bách đúng dịp viện. Toàn bộ Vân Châu, các đại tu tiên thế lực, có thể nói, cũng chưa có không đúng Bách đúng dịp viện cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao Thiên Tinh Tông gương xe trước không xa. Phải biết, đây chính là Vân Châu xếp hạng thứ 3 cường đại môn phái, lại bị đối phương tùy tiện phái ra mấy tên trưởng lão, dễ như trở bàn tay, liền san thành rồi đất bằng phẳng. Có thể tưởng tượng được, Bách đúng dịp viện kết quả cường đại đến như thế nào mức độ. Nơi đó là bọn hắn những thứ này bình thường tu tiên môn phái có thể dẫn đến. Sợ có người trong lòng, đều không khỏi tràn đầy sợ hãi cùng thấp thỏm. Hơn nửa năm đó đến, mọi người xem gặp Bách đúng dịp viện tu sĩ, cơ hồ đều là đi vòng. Không chút nào khen nói, chỉ cần ngươi đỡ lấy Bách đúng dịp viện danh tiếng, ở toàn bộ Vân Châu, cơ hồ liền không ai dám trêu chọc. Nghe nói, còn từng kinh phát sinh qua, hơn 10 người tu tiên giả tranh đoạt linh thảo. Vốn là ở hoang giao giã ngoại phát hiện bảo vật, dựa theo tu tiên giới quý củ, loại này trời sinh địa trường, nguyên bổn chính là vật vô chủ linh thảo, dĩ nhiên là người nào phát hiện trước chính là người đó. Vậy nếu như là vài người đồng thời phát hiện đây? Rất đơn giản. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Lúc này dĩ nhiên là người nào cảnh giới cao, người nào bản lãnh đại, linh thảo liền thuộc về người đó hả? Có thể hết lần này tới lần khác, lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Vốn là trong đám người, tu vi cao nhất là một vị nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, mà những người khác bất quá kim đan, trúc cơ thôi. Thực lực trên lệch khác xa. Vốn là người nào đều cho rằng, dưới tình huống này, linh thảo tự nhiên hẳn là vị kia nguyên anh tu sĩ vật trong túi. Thậm chí đối phương chính mình cũng nghĩ như vậy. Kia nguyên anh tu sĩ mặt đầy vẻ ngạo nghễ, thì đi hái linh thảo. Không nghĩ tới, lại có nhân cấp trước một bước ngăn cản ở trước mặt hắn, cười nói, "Thật xin lỗi, linh thảo này ta nhìn trúng, cho nên thuộc về ta." Nói chuyện là một gã trúc cơ kỳ tu tiên giả. Mọi người đều không khỏi ngây người, người anh em này mà chẳng lẽ đầu có vấn đề? Ngươi chính là một trúc cơ tu sĩ dám cướp nguyên anh lão quái đồ, chẳng lẽ là chán sống? Kia nguyên anh lão tổ cũng giận tím mặt, nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn thấy đối phương nhất định chính là đang đánh mình mặt, không biết sống chết. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó liền chuẩn bị xuất thủ, thật tốt giao huấn tên tiểu tử này, đưa hắn rút hồn luyện phách. Chấm đã. Kia trúc cơ tu sĩ trên mặt lại không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại lấy ra một khối lệnh phù, cười nói, ngươi muốn động tay, trước xem một chút vật này, sau đó mới quyết định, cũng không muộn. Kia Nguyên Anh tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, mặc dù trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng nhìn thấy đối phương này không có sợ hãi bộ dáng, nên cũng không dám thật, một lời không hợp liền giết hắn. Vì vậy liền nhận lấy linh phù, quyết định trước xem tình huống một chút làm tiếp định đoạn. Nhưng mà nhìn một cái bên dưới, lại sắc mặt đại biến. Sau đó, hắn không chỉ có hai tay cung cung kính kính tướng lệnh phù trả lại, hơn nữa còn nói xin lỗi, thậm chí chủ động hái linh dược, đưa đến trong tay đối phương. Này trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, nhìn đến tất cả mọi người đều không khỏi mở rộng tầm mắt. Tại sao? Này lệnh phù kết quả có cái gì ma lực? Chẳng lẽ này nhìn qua bình thường trúc cơ tu sĩ, nhưng thật ra là một cái danh môn đại phái thiếu chủ, cho nên này Nguyên Anh tu sĩ mới không dám dẫn đến. Mọi người không khỏi như thế nghĩ như vậy. Rồi rít ở lúc không có ai suy đoán. Mà không lâu sau, mê để công bố. Không ngờ, tất cả mọi người tại chỗ, lại toàn bộ đoán sai xuống. Người kia cũng không phải là cái gì danh môn đại phái thiếu chủ, hắn chỉ là một gã bình thường trúc cơ tu sĩ. Phải nói cùng người khác có cái gì chỗ bất đồng, khác nhau chính là ở chỗ hắn là Bách Đúng Dịp viện đệ tử. Hơn nữa ở Bách Đúng Dịp trong sân cũng không phải là cái gì thiên kiểu một loại người vật, liền là một gã bình thường trúc cơ đệ tử thôi. Nhưng dù cho như thế, Tiên Nguyên Anh tu sĩ cũng không trọng nổi. Đối phương bản thân không đáng nhắc tới, nhưng hắn vẫn sợ hai Bách Đúng Dịp viện bao che, đắc tội đối phương, nói không chừng sẽ đưa tới vô cùng hậu họa. Cứ như vậy, một Nguyên Anh lão tổ đối mặt chính là một tên trúc cơ tu sĩ, lại chủ động lựa chọn nhượng bộ, tướng vốn nên thuộc về mình bảo vật hai tay dâng lên. Loại chuyện này, liền hỏi ngươi dám tin. Lấy Vân Châu diện tích rộng, từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng mà biến đổi không tưởng tượng nổi là, khi tin tức kia truyền ra, mọi người cũng không có trò cười vị kia Nguyên Anh tu sĩ nhát gan như chuột, là một túng hóa. Ngược lại, mọi người cảm thấy hắn loại này lùi một bước trời cao biển rộng, bo bo giữ mình cử động, chính là hết sức sáng suốt lựa chọn. Lúc trước, Lâm Tiểu Diêu tình cờ nghe được cái này cố sự thời điểm, đều không còn gì để nói rồi. Đường đường Nguyên Anh tu sĩ nhát gan như vậy hả nhát, ngươi liền không ngại mất mặt sao? Còn có Vân Châu còn lại tu tiên giả, không phải chính là một cái Bách Đúng Dịp viện, các ngươi về phần sợ đến như vậy sao? Ngược lại Lâm Tiểu Diêu đối với lần này là khịt mũi coi thường. Bất quá chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn, cho nên cũng chỉ là trở thành một chuyện tiếu lâm tới nghe mà thôi. Nhưng hắn có thể không quan tâm. Có thể kiến vi chi chứ, từ một câu chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả, bây giờ đối với Bách Đúng Dịp viện kiêng kỵ, đã đạt tới trình độ gì. Cho nên khi biết được Tô Chỉ Yên mất tích có thể cùng phái này có liên quan, Hóa Vũ Tông những thứ kia phụ trách kiểm tra đệ tử, cũng không khỏi trở nên chủ trừ lên. Thấp thỏm trong lòng, bọn họ sợ hãi lại điều tra tiếp, có thể hay không trong lúc vô tình xông ra cái gì gì thiên đại họa. Cái này vô luận đối với chính mình hay là đối với tông môn mà nói, đều đưa là một cái vô cùng tệ hại kết quả. Bọn họ không dám tự tiện làm chủ, vì vậy liền đem tin tức truyền trở về, mời trưởng môn chân nhân định đoạt. Thanh Vũ chân nhân nhận được phi kiếm truyền thư sau khi, cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn cũng không nghĩ tới, Chỉ Yên nha đầu kia mất tích, sẽ cùng bây giờ toàn bộ Vân Châu cũng vì đó kiêng kỵ Bách Đúng Dịp viện có liên quan. Nói trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình ngôn ngữ, biết được tin tức này sau này, thật ra thì Thanh Vũ chân nhân lòng cũng không khỏi được thấp vọng. Nhưng hắn không có đường tuyển chọn, Tô Chỉ Yên cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, nàng là thành tiên mầm ngống, quan hồ bổn môn tương lai cùng tiền đồ. Tại sao có thể bởi vì sợ chọc tới phiền toái liền buông tha xuống đây? Vì vậy ở suy nghĩ nhiều lần sau khi, Thanh Vũ chân nhân làm ra lựa chọn, cha là nhất định phải tiếp tục điều tra tiếp, nhưng hắn vẫn triệu hồi mấy cái đệ tử, sợ bọn họ đánh rắn đậu cỏ. Sau đó, hắn đem chính mình đồ nhi, cũng chính là Tô Chỉ Yên sư phó, Lăng Vân đạo nhân cho phái đi ra ngoài. Chính hắn một học trò, bây giờ đã là thông huyền trung kỳ, hơn nữa làm việc cũng rất chứng trạng, do hắn tiếp lấy, tiếp tục đuổi tra Tô Chỉ Yên tung tích, đó cũng là bất quá thích hợp nhất. Dù vậy, ở Lăng Vân đạo nhân lên đường trước, Thanh Vũ chân nhân như cũng không yên tâm. Không khỏi thiên dặn dò, vạn dặn dò, khiến hắn nhất định phải gặp máy làm việc. Bất luận truy xét được kết quả gì, cũng nhớ lấy không thể xung động. Nhất định phải trở lại bẩm báo chính mình, sau đó bọn họ sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, Lăng Vân đạo nhân ở cáo biệt sư tôn sau khi, ôm thấp thỏm tâm tình lên đường. Hắn cũng không có cô phụ Thanh Vũ chân nhân kỳ vọng, dùng hết các loại thủ đoạn, rốt cuộc truy xét được sự tình kết quả. Hơn nữa cũng không có đánh rắn động cỏ. Bất quá ở biết rõ sự tình nguyên ủy sau khi, Lăng Vân đạo nhân nhưng có chút trợn tròn mắt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trở lại hướng Thanh Vũ chân nhân nhờ giúp đỡ. Nguyên lai, Tô Chỉ Yên đạo cũng không phải là cùng Bách Đúng Dịp môn tu sĩ mâu thuẫn kết thủ. Nhắc tới, sự tình cũng là trùng hợp. Ngày ấy, Tô Chỉ Yên bởi vì có ý chuyện, đi tới khoảng cách Thiên Tinh Sơn không xa một nơi trấn nhỏ. Bất quá đang xử lý hoàn chuyện kia sau khi, luôn luôn làm người cẩn thận, thông minh thận trọng Tô Tính thiếu nữ liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì nàng biết rõ xưa không bằng nay. Như hôm nay Tinh Sơn đã bị Bách Thảo viện chiếm cứ, mà phái này thực lực cường đại vô cùng. Vân Châu tu tiên môn phái đều rất kiêng kỵ, mà ở trong đó ly đối phương tông môn gần như vậy, Tô Chỉ Yên có thể cũng không muốn trong lúc vô tình trêu chọc tới phiền phức gì. Vì vậy, nàng muốn phải nhanh chóng rời đi. Không thể không nói, nha đầu này quả thật thông minh lanh lợi, làm quyết định cũng đang xác thực vô cùng. Đáng tiếc, chính là thiếu rồi một chút may mắn. Ở nàng đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi, hết lần này tới lần khác sự tình thì có đúng lúc như vậy, tình cờ gặp Bách Đúng Dịp viện một vị nội môn trưởng lão. Không sai, chính là ban đầu xuất thủ tiêu diệt Thiên Tinh Tông ba người kia bên trong một cái. Kia thích mặc thúy lục quần áo nữ tử. Vốn là, nay chỉ là một lần ngoại ý muốn vô tình gặp được. Tô Chỉ Yên từ chưa từng nghĩ muốn cùng đối phương có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nhưng mà tên kêu Liễu Diệp tiên tử nữ tử, vừa nhìn thấy Tô Tử Yên, vẫn không khỏi được là tức tắc kêu kỳ lạ. Phải biết, vị này Liễu Diệp tiên tử không chỉ có thực lực, hơn nữa tu luyện có phi thường lợi hại linh nhãn bí thuật. Nàng liếc mắt liền đem Tô Chỉ Yên tu vi nhìn thấu. Nha đầu này là một gã hóa thần trung kỳ tu tiên giả. Đương nhiên, chính là một tên hóa thần tu sĩ, lấy nàng độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn, đương nhiên sẽ không coi ra gì. Có thể tệ hại liền tệ hại ở, nàng linh nghiệm bí thuật không chỉ có thể nhìn thấu tu sĩ tu vi thật sự, thậm chí vẫn có thể liếc mắt nhìn thấu đối phương số tuổi thật sự. Sau đó, hắn liền phát hiện trước mắt nha đầu này tuổi quá trẻ. Ít nhất lấy tu tiên giả tiêu chuẩn, tuổi trẻ được hơi quá đáng. Vẫn chưa tới 50. Có lầm hay không? Liễu Diệp tiên tử lúc ấy liền kinh hãi. Thật là khó mà tin được. Phải biết, coi như nha đầu này từ nhỏ bắt đầu tu luyện, lúc này mới ngắn ngủi 30-40 năm. Ngươi nói cho ta biết, nàng liền tu luyện đến hóa thần kỳ. Hơn nữa còn là hóa thần trung kỳ. Cái này cũng quá trâu bò đi. Coi như thiên tài trong thiên tài. Ở nàng cái tuổi này nhiều lắm là cũng liền ngưng kết kim đan. Không tới 50 tuổi, là có thể ngưng kết nguyên anh, nàng là một cái đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là lại tu luyện tới hóa thần kỳ rồi. Nếu không phải chính mắt thấy, người khác nói cho hắn biết, trên đời này xuất hiện như vậy một vị thiên tài. Nàng cũng sẽ khịt mũi coi thường, tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ sự thật sắp xếp ở trước mắt. Liêu Diệp tiên tử nhất thời mừng rỡ. Như vậy tư chất, nhất định chính là thành tiên mầm ống. Nếu nhìn thấy, nơi đó có bỏ qua cho đạo lý. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải thu làm nha đầu này làm đồ đệ mình. Không, mình cũng không nhất định đủ tư cách. Đưa nàng mang về trong môn, trưởng môn chân nhân chỉ sợ cũng phải nhìn chúng. Nói tóm lại, thiên tài như vậy tuyệt không có thể nhâm kỳ lưu lạc ở bên ngoài, nhất định phải để cho nó thành là đệ tử bổn môn mới được. Sau đó sự tình không cần nhiều lời. Vị kia Liễu Diệp tiên tử nhìn thấy vậy nhân tài, dĩ nhiên là lòng yêu tài nổi lên. Vì vậy lộ ra một bộ nụ cười, tiến lên vẻ mặt ôn hòa cùng Tô Chỉ Yên chuyện trò, xem có thể hay không khiến nha đầu này bái bai chính mình thầy, thành là đệ tử bổn môn. Đáng tiếc thất bại. Nghe nói thân phận đối phương, Tô Chỉ Yên mặc dù cũng phi thường giật mình. Vốn lấy nàng tính cách, lại tuyệt sẽ không thấy lợi quên nghĩa, phản bội sư môn. Huống hồ tình huống mình trong lòng mình nắm chắc. Năm đó nếu như không phải là tổ sư ra xuất thủ cứu giúp, ngăn cơn sóng dữ, chính mình sớm đang ngưng kết kim đan thời điểm, sẽ bởi vì vực ngoại thiên ma đoạt xá, mà vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, tổ sư ra không chỉ có cứu mình, còn làm cho mình tư chất luôn cố gắng cho giỏi hơn, thu được trong truyền thuyết hoàn mỹ linh căn. Nếu không chính mình tu tiên tư chất mặc dù không tụ, nhưng cùng như bây giờ tình huống so sánh, nhưng là cách biệt quá xa rồi. Uống nước nhớ nguồn, mình có thể có hôm nay thành tựu, thậm chí hôm nay như cũ có thể sống, đều là tổ sư ra ân điển. Tô Chỉ Yên ngoại trừ cảm kích hay lại là cảm kích, làm sao có thể làm ra phản bội sư môn, vong ân phụ nghĩa chuyện. Đương nhiên, nàng cũng biết trước mắt vị này Liễu Diệp tiên tử không dễ trọng. Vì vậy, chỉ có thể phi thường nguyện chuyển cự tuyệt. Nói mình đã có sư môn, không dám cũng không muốn khác đầu phái khác. Vốn là, nàng hy vọng Liễu Diệp tiên tử biết khó mà lui. Dù sao tu tiên giả cũng phải cần mặt. Thu đồ đệ này đệ nhất định phải được người khác đồng ý. Đây là hai bên đều tình nguyện chuyện. Từ xưa tới nay, cũng chưa có cấp môn phái khác đệ tử nói lý. Nói thật, Tô Chỉ Yên ý tưởng không sai, đáng tiếc vẫn là quá ngây thơ rồi. Nếu như nàng chỉ là một gã phổ thông tu tiên giả, dù là tư chất cũng không tệ lắm, vị này Liễu Diệp tiên tử nhìn thấy mà thèm, hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không bái sư? Nếu như nàng không muốn, đối phương cũng tuyệt đối không có cưỡng cầu đạo lý. Nhưng vấn đề là, nàng tư chất thật sự là quá mức, không tới 50 tuổi hóa thần trung kỳ tu sĩ, cho dù ai nhìn thấy, đều biết sẽ là thành tiên mầm ống. Dưới tình huống này, nơi đó còn có đưa nàng bỏ qua cho đạo lý? Ngươi không muốn? Không liên quan. Ta liền cẩn thận khuyên giải, hứa hẹn các loại chỗ tốt, nói Hóa Vũ tông như vậy tiểu môn tiểu phái, không xứng với như ngươi vậy thiên tài tuyệt thế, đến bách đúng dịp việc đến, mới là lựa chọn chính xác. Đến nơi này, thầy có thể bảo đảm, ngươi tương lai thành tựu nhất định hơn xa cho ta, khác không dám nói, ít nhất thành tiên tướng sẽ không có chút nào huyền niệm. Không sai, Liễu Diệp tiên tử cũng không nhịn được cho là sư đến từ hợp. Đủ có thể thấy được, nàng đối với Tô Chỉ Yên nha đầu này là biết bao yêu thích cùng coi trọng. Không kịp chờ đợi muốn thu nàng làm đồ đệ. Đơn giản là không đạt đến con mắt, thế không bỏ qua cái loại này. Nhưng Tô Chỉ Yên như cũng lắc đầu không muốn. Liễu Diệp tiên tử làm khó, bỏ qua cho đối phương là không có khả năng bỏ qua cho. Như vậy thành tiên mầm ngống, nếu như chính mình đến đây thì thôi, không đem nàng thu là đệ tử bổn môn, trưởng môn sư thúc biết, không phải là một kiếm chém chính mình không thể. Hơn nữa, chính nàng cũng cảm thấy đáng tiếc, tiểu tiểu Hóa Vũ tông, làm sao xứng với thiên tài như vậy. Vì vậy, vạn bất đắc dĩ bên dưới, Liễu Diệp tiên tử xuất thủ. Đương nhiên, nàng rất cẩn thận, không hề có một chút nào thương tổn đến Tô Chỉ Yên. Chẳng qua là sử dụng pháp thuật tướng đối phương giam cầm, sau đó mang trở lại bách đúng dịch viện. Ngươi không đồng ý, ta sẽ không thả ngươi đi, chúng ta từ từ hao tổn. Nói tóm lại, không đạt đến con mắt, thế không bỏ qua. Nàng là rõ ràng thái độ, nhất định phải thu Tô Chỉ Yên làm đồ đệ, cho dù chính mình không tư cách, cũng phải để cho nàng trở thành bách đúng dịch viện đệ tử. Biết sự tình nguyên ủy, Lăng Vân đạo nhân vừa giận vừa sợ, nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể thầm mắng bách đúng dịch viện không tuân theo quy củ. Này trên thực tế, nơi đó có cướp người khác đệ tử nói lý, nhưng mà mắng có hay không công dụng. Hắn chính là một trận huyền kỳ tu tiên giả, nếu như dám đi bách đúng dịp viện cần người, đó chính là lao thọ tình treo ngược, tự tìm chết. Vì vậy không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đang đánh tra rõ ràng sự tình tiền nhân hậu quả sau khi, liền trở lại cùng sư tôn thương lượng, hy vọng lao nhân ra ông ta có thể cầm một ý kiến. Nhưng mà Thanh Vũ chân nhân nghe, cũng trợn tròn mắt. Chỉ Yên không có chuyện gì. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có không có chuyện gì, nghe nói bách đúng dịp viện đối với cái này vị thành tiên mầm ngống, coi trọng lấy vô cùng. Nàng mặc dù không nguyện ý, nhưng phái này tu sĩ cũng chỉ là tốt nói khuyên giải mà thôi, cho ra các loại hứa hẹn. Bây giờ nàng mặc dù bị vây ở bách đúng dịp viện tổng đà, nhưng đối phương lại đối với Tô Chỉ Yên quá tốt rồi, bất luận ăn dùng hay lại là chỗ ở mới, tất cả đều là tốt nhất, thậm chí bách đúng dịp viện chính mình thiên kiều các đệ tử cũng cố gắng hết sức hâm mộ. Nói tóm lại, cho Tô Chỉ Yên đủ loại ưu đãi, liền là hy vọng tinh thành sở trí, kiên định hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý, gia nhập bách đúng dịp viện, thành vị bọn họ đệ tử. Nhưng mà vô dụng, Tô Chỉ Yên một mực lắc đầu, không hề bị lay động. Đối phương nhưng cũng không nóng nảy, sắp xếp làm ra một bộ tư thế, ngươi một ngày không hồi tâm chuyển ý, ta một ngày liền không thả ngươi, muốn trở về Hóa Vũ Tông, là môn nhi cũng không có điện. Nói tóm lại, song phương cứ như vậy cho giang lên. Bách đúng dịp viện bày ra cái này nhất định phải được thái độ, nhất thời khiến Thanh Vũ chân nhân hết sức nhức đầu. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng hả? Bách đúng dịp viện không thả Tô Chỉ Yên, chẳng lẽ mình dám lên môn cần người? Phải biết, vị Tiêu Thiên Tinh chân nhân nhưng là độ kiếp kỳ đại viên mãn cường giả, mà Thiên Tinh Tông thực lực tổng hợp cũng so với bổn môn cường quá nhiều, nhưng dù cho như thế, đều bị đối phương dễ như trở bàn tay liền cho diệt môn xuống. Nếu như chính mình dám đi, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, bị đuổi mà mắc cỡ. Thậm chí còn có khả năng lộng khéo thành vụng, không cẩn thận, liền cho bổn môn khai ra gì thiên đại họa. Đây đều là có thể. Có thể chẳng lẽ cứ như vậy nhận đúng sao? Đối với Tô Chỉ Yên chẳng nó ngàng gì tới. Thành Vũ chân nhân cũng là không cam lòng. Dù sao, bổn môn thật vất vả mới xuất hiện một vị thành tiên mầm ngống. Có thể nói, Tô Chỉ Yên quan hồ bổn môn tương lai cùng tiền đồ. Tốt như vậy đệ tử, làm sao có thể bạch bạch chắp tay nhường cho người khác đây? Phải biết Tô Chỉ Yên bên kia có thể đều còn ở giữ vững, không làm phản bội tông môn chuyện. Cô gái này còn không hề từ bỏ, đã biết làm trưởng bối, làm trưởng môn, chẳng lẽ có thể trước khi nàng với không để ý? Nếu như hắn thật làm như vậy rồi, đệ tử bổn môn, sau này người nào sẽ còn tín nhiệm chính mình lại còn có tư cách gì tiếp tục làm này nhất môn chi chủ? Có thể bách đúng dịp viện tu tiên giả, hắn hiện tại quả là không đánh lại. Này có thể nên làm thế nào cho phải đây? Ai, nếu như tổ sư gia lão nhân gia ông ta ở là tốt. Thanh Vũ chân nhân không khỏi than thở. Vốn là thành công tiến giai đến đại thừa kỳ, trước đây không lâu, thậm chí ngay cả Chu sư đệ cũng thành công. Buồn môn bây giờ, tổng cộng có 3 vị đại thừa lão tổ. Vốn là, hắn còn tưởng rằng, từ nay về sau, không cần mọi việc cũng lại đi làm phiền tổ sư gia. Thật không nghĩ đến, này nhất ngộ gặp vấn đề khó khăn, lại là mình không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể gai đầu điện. Hắn nhất thời cảm giác mình vô dụng hết sức. Trong lòng đủ loại buồn rầu, đủ loại sinh khí. Sư tôn, nếu không chúng ta hướng tổ sư gia cầu nguyện. Lăng Vân đạo nhân giống vậy cuống cuồng phát hỏa đồ đệ mình mắt thấy lập tức phải bị người đoạt đi, hắn làm sao có thể không nóng nảy. Vì vậy, cẩn thận đưa ra một cái đề nghị. Không, không thể mọi việc đều đi làm phiền tổ sư gia. Thanh Vũ chân nhân lại cự tuyệt được không chút do dự. Nếu như là bổn môn gặp phải to lớn nguy cơ, tương tự với hỏa diệt môn cái loại này, mặc dù cảm giác rất xấu hổ, nhưng hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự cầu trợ ở tổ sư gia. Nhưng tình huống bây giờ lại không phải như thế, sự tình mặc dù tệ hại, nhưng cũng không có như vậy khẩn cấp. Tô Chỉ Yên mặc dù bị vây ở rồi bách đúng dịp viện tổng đà, nhưng an toàn lại không có vấn đề, đối phương vô cùng coi trọng, mãn sẽ không dễ dàng làm khó cô gái này. Sự tình nếu không tính là quá mau, vậy bây giờ đi phiền toái tổ sư gia lão nhân gia ông ta, liền lộ ra không có gì cần phải. Đầu tiên cần phải đặt chân ở tự nghĩ biện pháp. Tóm lại, không tới cùng đường, Thanh Vũ chân nhân sẽ không đi hướng tổ sư gia nhờ giúp đỡ. Nhưng mà mặc dù làm lựa chọn, trên mặt hắn vẫn như cũng là mặt đầy vẻ khó xử. Dù sao ở tu tiên giới, thực lực là hết thảy cơ sở. Mà song phương chênh lệch quá lớn, hắn vừa có thể nghĩ được biện pháp gì? Sư tôn, ngươi lui xuống trước đi, khiến thầy thật tốt suy nghĩ một chút, kết quả có chưa cứu được Chỉ Yên biện pháp. Phải. Lăng Vân đạo nhân mặc dù không cam lòng, nhưng sư tôn đã như vậy phân phó, hắn tự nhiên cũng không dám nói nhảm dài dòng, ngoan ngoãn làm theo là chọn lựa duy nhất. Đây chính là đầu đuôi câu chuyện. Lâm Tiểu Diêu ở biết sau cũng có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, này bách đúng dịp viện vẫn đủ thật tinh mắt, toàn tâm toàn ý nhất định phải thu kia Tô Nha đầu làm đồ đệ. Chuyện này rất thú vị. Càng buồn cười là, Thanh Vũ chân nhân lại muốn tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không thể không nói, hắn có như vậy quyết tâm, mặc dù làm người ta tán thưởng, nhưng Lâm Tiểu Diêu tâm lý nắm chắc, liền hắn lấy được tình báo mà nói, chuyện này đối phương chỉ sợ là xử lý không được. Mặc dù Hóa Vũ tông xưa không bằng nay, nhưng cùng Bách Thảo Viên so sánh, kém hay lại là quá xa một chút. Dưới tình huống này, Thanh Vũ chân nhân coi như lại như thế nào trí kế bách xuất, cũng không khả năng đem người cho muốn trở về. Cho nên chuyện này, đến cuối cùng như cũng được phiền toái chính mình vị tổ sư gia này xuất thủ. Lâm Tiểu Diêu thở dài. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên một trận huyên náo thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Hắn không khỏi ngẩn ra, tướng thần niệm thả ra. Sau đó trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Chính mình vẫn chưa nghĩ ra lúc nào, đi tìm kia bách đúng dịp viện phiền toái, không nghĩ tới đối phương lại to gan lớn mật, trước đánh lên cửa. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 132, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Có ý tứ, đối phương gan thật mập nha. Rõ ràng là bọn họ đối lý, dưới tình huống này lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Ừ, cũng đúng, tu tiên giới nguyên bản là cá lớn nuốt cá bé. Bất quá đối phương dám kiêu căng như thế, chẳng lẽ cho là bổn môn cũng là Thiền Tinh Tông như vậy phế vật, có thể tùy ý bọn họ khi dễ. Lâm Tiểu Diêu trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, đối phương như vậy nhận thức, thật ra thì cũng không có lỗi gì. Chỉ riêng mặt giấy thực lực mà nói, thật ra thì Thiên Tinh Tông, nhưng là phải so với Hóa Vũ Tông cường quá nhiều, bảo hoàn toàn không thể so sánh nổi, cũng không có gì sai. Nhưng dù cho như thế, Thiên Tinh Tông theo vẫn làm mà dễ dơ, liền tiêu diệt ở Bách Xảo Viện trong tay. Kia so với bọn hắn càng nhỏ yếu Hóa Vũ Tông, tự nhiên cũng liền không đáng nhắc tới. Ừ, như vậy ý nghĩ, vốn là không có gì sai. Đáng tiếc, bọn họ lại bỏ quên chính hắn một biến số. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Diêu hơi nhếch khóe môi lên lên, mơ hồ toát ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Hắn cũng tình không nóng nảy, quyết định trước đem thần niệm thả ra, nhìn một chút Bách Xảo Viện kết quả chuẩn bị làm gì. Sau đó sẽ căn cứ đối phương cách làm, tới quyết định chính mình hẳn là Hóa Vũ Tông cung cấp trình độ nào trợ giúp. Tóm lại, không cần phải cuống cuồng, ngược lại sự tình quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Lại nói bên kia, ước chừng một khắc đồng hồ lúc trước, Hóa Vũ Tông bên ngoài sân môn, cơ hồ là chút nào triệu chứng cũng không, liền từ đằng xa tới ba vị khách không mời mà đến. Đây chính là kia Tô Nha đầu chỗ môn phái. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt, còn xa xa không có cách nào cùng trời Tinh Tông so sánh, nha đầu kia không khỏi cũng quá nhớ bạn cũ đi một tí. Nói chuyện, là một thân tài cao gầy người đàn ông trung niên. Hắn mang trên mặt mấy phần ngạo nghễ, ngẩng đầu đánh giá trước mặt Hóa Vũ Tông tổng đà, mặt đầy coi thường cùng khinh thường thần sắc. Nhìn quả thật không lớn, bất quá em gái thật giống như tằng nghe người ta nói tới, này Hóa Vũ Tông thực lực mặc dù không đáng nhắc tới, nhưng mà phái này linh mạch lại cơ duyên xảo hợp phát sinh qua một lần biến dị, điều kiện tu luyện phi thường không tầm thường. Nhưng trước mắt, làm thế nào hoàn toàn không nhìn ra, cũng không biết chuyện này đến cùng là đúng hay không thật. Còn là nói, những thứ kia không có kiến thức tiểu gia hỏa, đang nói bậy nói bạ thôi. Bên cạnh, một có chút chỉ vào nghe thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Nói chuyện là một thân xuyên y phục màu xanh lục nữ tử. Chính là vị kia cùng Tô Chỉ Yên vô tình gặp được, con mắt tinh tường thức châu, nhất định phải thu nàng làm đồ đệ, Tô Chỉ Yên không cho phép, tiểu ra tay đưa nàng giam cầm, sau đó mang về đến tông môn Liễu Diệp tiên tử rồi. Hừ, bởi vì có cấm chế đại trận thủ hộ, phái này điều kiện tu luyện kết quả như thế nào, này từ ở bề ngoài dĩ nhiên là không nhìn ra. Bất quá không liên quan, chỉ cần đem sơn môn đánh vỡ, chuyện này kết quả là thật hay giả, tự nhiên cũng liền nhìn một cái không sót gì, chúng ta cần gì phải ở chỗ này say mê. Tiếng cười lạnh truyền lọt vào lỗ tai. Lần này nói chuyện là một vị ba mươi mấy tuổi, dung mạo nam tử bình thường. Trên mặt hắn, giống vậy mang theo cuồng ngạo ý. Giống như trước mắt Hóa Vũ Tông, ở trong mắt bọn họ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nhỏ bé như con kiến hôi, sinh tử cũng ở tại bọn hắn nhất niệm chi gian. Bất quá bọn hắn quả thật có kiêu ngạo tư cách, giờ phút này, nếu như có Thiên Tinh Tông may mắn còn sống sót đệ tử ở chỗ này, không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Không có lý do gì khác, trước mắt ba vị này chính là nửa năm trước, tướng Thiên Tinh Tông tiêu diệt xuống kẻ cầm đầu nha. Lớn như vậy Thiên Tinh Tông, truyền thừa này không biết bao nhiêu năm môn phái, lại bị bọn họ dễ như trở bàn tay, liền san thành rồi đất bằng phẳng. Coi như là Thái Thượng trưởng lão Thiên Tinh chân nhân, đối mặt ba vị này đồng giai tu sĩ, dù là ở một trọi một dưới tình huống, cũng không cách nào chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cuối cùng ôm hận mà chết. Nói cách khác, cho dù ở độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả bên trong, bọn họ cũng có thể nói đính nhi tiêm nhi cường giả. Cho nên Thiên Tinh Tông cuối cùng, tài sẽ dễ dàng như thế, liền bị bọn họ che tiêu diệt. Mà giờ khắc này, ba người này lại kết bạn đi tới Hóa Vũ Tông tổng đà. Kia vấn đề tới, bọn họ tới nơi này làm gì? Du lịch? Hay lại là thăm bạn? Đương nhiên không thể nào. Mặc dù không biết ba người tới đây chân thực con mắt, nhưng có câu nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, một điểm này lại là vô cùng rõ ràng cùng rõ ràng. Tốt lắm, không muốn nói nhảm nữa, kia Tô Nha đầu sở dĩ không muốn gia nhập bổn môn, không cũng là bởi vì lẩm bẩm Hóa Vũ Tông, nói không muốn phản bội. Được, nàng có tình có nghĩa, chúng ta cũng được toàn bộ cô gái này, có thể lại phải thu nàng làm đồ đệ, kia chuyện cho tới bây giờ, này tên ác nhân, cũng chỉ có chúng ta tới làm. Trực tiếp tướng Hóa Vũ Tông từ trên cái thế giới này lao đi. Đến lúc đó, trên đời vượt nhưng đã không có môn phái này, nàng kia lại chuyển đầu ta Bách Xảo Viện, dĩ nhiên cũng liền không tính là phản bội tông môn. Không sai, đây là giải quyết tận gốc cách, trưởng môn sư thúc kế sách này thật sự là thật là khéo. Một bên kia họ Tôn nam tử cao gầy cũng vỗ tay mà cười, mặt đầy tự đắc. Lời là nói như vậy, nhưng ta lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến Tô Tử Yên càng ghi hận bản phái. Ngược lại kia Liễu Diệp tiên tử ý tưởng hơi không giống, trên mặt mơ hồ toát ra mấy phần lo âu thần sắc. Sư muội, ngươi quá lo lắng. Coi như ngay từ đầu kia Tô Nha đầu sẽ có một ít bất mãn, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng trung quy là sẽ hồi tâm chuyển ý. Nếu không vẫn có thể như thế nào, chẳng lẽ nàng dự định một người là kia Hóa Vũ Tông báo thủ không được sao? Kia ba mươi mấy tuổi, dung mạo phổ thông người đàn ông trung niên, trên mặt toát ra xem thường thần sắc. Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút do dự động thủ. Chỉ thấy hắn tướng giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hồng mang chợt lóe, sau đó thì có một lớn chừng quả trứng gà hỏa cầu hiện lên, tiến vào mọi người mi mắt. Hắn tùy tùy tiện tiện tướng hỏa cầu kia ném về rồi trước mặt. Động tác tiêu sái mà đơn giản, có thể hỏa cầu kia lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng lên, thoáng qua giữa, liền biến thành rồi một đường kính 10 trượng có thừa vật khổng lồ. Sau đó giống như sao chổi rơi xuống đất một dạng hung hăng hướng Hóa Vũ Tông sơn môn đập tới rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền lọt vào lỗ tai. Hóa Vũ Tông đại trận hộ phái lực phòng ngự rất là không tầm thường, mà giờ khắc này, lại giống như tượng bùn giấy, chỉ kiên trì ngay lập tức công phu, tựa như cùng khí phao một loại phá tiêu diệt. Cũng may trận pháp mặc dù bị phá, nhưng cũng không phải là không có đưa đến chút nào hiệu quả, hỏa cầu kia uy lực cũng giống vậy còn dư lại không có mấy. Cho nên lần công kích này, ngoại trừ trận pháp bị hủy đi, Hóa Vũ Tông bản thân sở thụ đến phá hư cùng ảnh hưởng, là hết sức có hạn địa. Nhưng mà toàn bộ tiên môn lại một lần sôi sùng sục. Hóa Vũ Tông các đệ tử mặt đầy kinh ngạc. Mọi người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là có cường địch đánh tới cửa rồi sao? Làm sao có thể chứ? Là ai tới vớt dâu hùm? Phải biết bây giờ Hóa Vũ Tông, đây chính là xưa không bằng nay. Huyền Đao môn tiêu diệt, đưa đến rất tốt chấn nhiếp kẻ xấu hiệu quả. Mà theo trưởng môn chân nhân, Ngự Kiếm đỉnh thủ tọa, còn có trước đây không lâu, Bảo Đan cốc Chu sư thúc trước sau thành vi đại thừa lão tổ, coi như không dựa vào tiên nhân tổ sư trợ giúp, bọn họ ở Vân Châu cũng đã có thể coi như là nhất đẳng môn phái. Kết quả ai ăn hùng tâm báo tử đảm, còn dám tới tìm bổn môn phiền toái. Chúng đệ tử tức giận sau khi, đã có nhân mặt giận dữ địa vào tới. Bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm đến ta Hóa Vũ Tông. Lời còn chưa dứt, vang một tiếng truyền lọt vào lỗ tai, mới vừa rồi kia mở miệng quát hỏi Hóa Vũ Tông đệ tử, đã nổ thành rồi một đám mưa máu. Tiểu bối, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại cũng dám đối với bản tôn lên tiếng vô lễ, là chán sống sao? Ngươi đã không muốn sống, quyền tiêu tôn sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Buồn rười rượi thanh âm truyền lọt vào lỗ tai, nói chuyện chính là kia họ Tôn vóc người nam tử cao gầy. Mà hắn loại này một lời không hợp, liền thống hạ sát thủ cử động, cũng đem mặt khác chạy tới Hóa Vũ Tông đệ tử làm cho sợ hãi. Mọi người nhân vừa giận vừa sợ, nhưng cũng không dám lại mở miệng lung tung. Dù sao chỉ cần không đốc, đều biết này vài tên khách không mời mà đến, không chỉ có thực lực hơn xa với mình, hơn nữa lai giả bất thiệt kia. Có câu nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Hóa Vũ Tông các đệ tử dĩ nhiên cũng không muốn vỡ lạc, mọi người biểu tình, nhất thời trở nên có chút nơm nớp lo sợ dậy rồi. Các ngươi kết quả là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Chu trừ chốc lát, mới rốt cục có một tên lá gan khá lớn Hóa Vũ Tông tu sĩ lên tiếng. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi, không xứng nói chuyện với bản tôn. Đi gọi các ngươi Hóa Vũ Tông trưởng môn cút ra đây đi. Ta cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, nếu như một khắc đồng hồ thời gian đến, tên kia còn chưa tới, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, trực tiếp xuất thủ tắt các ngươi Hóa Vũ Tông cả nhà nữa à? Kia ba mươi mấy tuổi nam tử lạnh lùng nói. Hắn mặc dù dung mạo phổ thông, nhưng mà nói tới nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng, quả nhiên là một lòng dạ ác độc nhân vật. Hóa Vũ Tông các tu sĩ nghe, trong lòng vô không hít vào một hơi. Mặc dù đối với đối phương là có phải có như vậy thực lực, tâm tồn hoài nghi, nhưng dưới tình huống này, dĩ nhiên là ai cũng không dám đi đánh cược. Cho nên bọn họ không dám trì hoãn, lập tức tấm hình đối phương lời muốn nói đi làm, đem chuyện nào báo lên cho trưởng môn chân nhân. Trên thực tế căn bản cũng không cần, bởi vì Thanh Vũ chân nhân tới, nếu so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Lúc biến cố phát sinh thời điểm, hắn chính đang xử lý tông môn sự vụ. Đặc biệt là làm sao tướng Tô Chỉ Yên từ Bách Xảo viện sơn môn trung doanh cứu ra, mà hết lòng hết sức. Có thể mặc dù hắn suy nghĩ biện pháp vô số, nhưng cẩn thận đắn đo, lại phát hiện từng cái khả thi tuy nhiên cũng rất thấp. Không có cách nào song phương thực lực chênh lệch khác xa, đối phương lại rõ ràng không muốn buông tha, nhất định phải được. Dưới tình huống này, muốn cứu người là muôn vàn khó khăn. Làm sao bây giờ? Hắn chính đang tiếp tục cân nhắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn, lại phi thường đột ngột truyền vào lỗ tai hắn trong. Sau đó cũng cảm giác được mặt đất rung động không dứt, thiên địa nguyên khí thậm chí cũng trở nên hỗn loạn lấy vô cùng. Thanh Vũ chân nhân cả kinh thất sắc, liền tranh thủ thần niệm thả ra. Rất nhanh, là hắn biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Thanh Vũ chân nhân sắc mặt khó coi vô cùng, vừa lo lắng vừa giận, đồng thời, hắn còn sợ hai các đệ tử không biết nặng nhẹ, trẻ tuổi nóng tính, chọc giận kia ba gã lao quái vật. Liên vội vàng, hắn liền vội vàng cả người thanh mang đồng thời, liền hướng sơn môn nơi chạy tới. Độn quang nhanh chóng, rất nhanh thì đến. Ba vị đạo hữu không cần nổi giận, bọn ngươi đường xa tới, đến chơi ta Hóa Vũ Tông tổng đà, không biết có gì muốn làm đây. Thanh Vũ chân nhân tướng tư thái thả rất thấp. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là hắn nhát gan như chuột, mà là bởi vì thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Hắn đã nhìn ra này ba gã lao quái vật không đơn giản, thực lực hơn xa với mình, cho nên mặc dù đối với bọn họ một lời không hợp, liền ra tay giết rồi đệ tử bổn môn, cực kỳ phẫn nộ. Nhưng trên mặt cũng không dám hiển lộ. Đây không phải là kinh sợ không kinh sợ vấn đề, mà là tài nghệ không bằng người, đổi thành ngươi là Thanh Vũ chân nhân, lại có thể làm sao? Chẳng lẽ lập tức cùng đối phương trở mặt? Thật làm như vậy, buồn môn bị giết chết sẽ không đúng là này một tên tu tiên giả, mà sẽ tổn thất nặng nề, hơi không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ rơi một cái vạn kiếp bất phục kết quả. Nói tóm lại, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Thân là nhất phái trưởng môn, làm việc khẳng định không thể bằng vào bản thân thật là ác, càng không thể bởi vì đầu não nóng lên, liền hành sự lỗ mãng, mà phải cân nhắc thiệt hơn. Cho nên hắn mặc dù đối với này ba gã giết đệ tử bổn môn giá hỏa hận chi tấu xương, nhưng tạm thời còn phải mặt mày vui vẻ chào đón, đây không phải là nhát gan, mà là nhẫn nhục phụ trọng. Bởi vì bây giờ còn không tới, cùng đối phương trở mặt thời điểm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước biết rõ thân phận đối phương lai lịch, sau đó sẽ làm định đoạn. Chỉ có làm như vậy, mới là trước mắt thông minh nhất lựa chọn. Ngươi chính là Hóa Vũ Tông trưởng môn, lại tài đại thừa sơ kỳ, thật là ra dưới. Kia họ Tôn thanh âm nam tử truyền lọt vào lỗ tai, trên mặt cũng tràn đầy khinh thường cùng khinh bị thần sắc. Hóa Vũ tông đệ tử nghe, không khỏi giận tím mặt. Đối phương lại lúc của bọn hắn mặt, làm nhục bản phái trưởng môn. Sĩ có thể nhịn, không ai có thể nhịn. Vì vậy đã có người không nhịn được nghĩ muốn mở miệng quát mắng, Thanh Vũ chân nhân nhưng tay mắt lênh lẹ, cấp trước một bước, giơ tay lên chặn lại mọi người. Mặc dù, trong lòng của hắn cũng rất tức giận, nhưng lại liếc mắt nhìn ra mấy tên này không dễ chọc, tu vi sâu không lường được, ngay cả mình cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu thực lực bọn hắn sâu cả tới. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn mơ hồ đã có một ít suy đoán, trên mặt lại không thể không cười theo cho, phản phất không có nghe thấy mới vừa mới đối phương giễu cợt, dám hỏi mấy vị đạo hữu, họ quá mức tên cứ gọi người nào? Tới tệ phái kết quả có gì muốn làm? Hừ, ngươi này tiểu lão nhi tu vi tuy thấp, nhưng xử sự làm người lại còn có thể, được rồi, xem ở ngươi thái độ này không tệ tình cảm, bên trên bản tôn sẽ nói cho ngươi biết. Ba người chúng ta chính là Bách Xảo viện nội môn trưởng lão. Cái gì? Bách Xảo viện trưởng lão? Tên người mà, bóng cây. Ba người này vừa nói, Hóa Vũ tông đám tu tiên giả vô không cả kinh thất sắc. Mới vừa rồi tất cả mọi người vẫn là mặt đầy tức giận, nhưng giờ phút này, trên mặt bọn họ tức giận lại biến mất tung tích hoàn toàn không có, cướp lấy là mặt đầy kiêng kỵ thần sắc. Không có lý do gì khác, ban đầu tướng Thiên Tinh tông diệt môn, chính là Bách Xảo viện ba gã nội môn trưởng lão hả? Hơn nữa cũng là hai nam một nữ. Lại nhìn trước mắt này ba cái, mọi người trong lòng phải nói, không điểm liên tưởng, không có chút nào sợ hãi thấp thỏm, đó là đương nhiên là tuyệt đối không thể. Không thể nào? Chẳng lẽ bổn môn cũng bị bọn họ dõi theo? Tại sao? Nghe nói năm đó Thiên Tinh tông sở dĩ sẽ chọc tới họa diệt môn, là bởi vì thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đối phương coi trọng bọn họ chiếm cứ tiên sơn phúc địa. Vừa nghĩ như thế, mọi người trong lòng càng phát ra sợ hãi. Không có lý do gì khác, trải qua tổ sư gia đối với bổn môn linh mạch sửa đổi thăng cấp, Hóa Vũ tông như nay sơn môn vị trí mới, đã là nhất đẳng động thiên phúc địa. Không chút nào khen nói, không một chút nào so với Thiên Tinh tông sơn môn kém, thậm chí muốn càng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đối phương cũng là nhìn chúng bản phái có linh địa rồi hả? Vừa nghĩ như thế, Hóa Vũ tông đám tu tiên giả biểu tình cũng trở nên khó coi. Mặc dù trải qua mấy năm nay phát triển, bổn môn thực lực xưa không bằng nay, nhưng cùng ngày xưa Thiên Tâm bên trong so sánh, kia chênh lệch vẫn là hết sức rõ ràng địa. Hơn nữa kia chênh lệch không phải là một hai cấp bậc, là xa xa không kịp. Phải biết, mặt đối trước mắt ba vị này Bách Xảo viện nội môn trưởng lão, Thiên Tinh tông cũng không có sức đánh trả chút nào, kia đổi thành bổn môn. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thành Vũ chân nhân biểu tình cũng rất khó nhìn. Chính mình còn không nghĩ tới dùng biện pháp gì đi cứu Tô Chỉ Yên, không nghĩ tới Bách Xảo viện lại chủ động tìm tới cửa tới. Lai giả bất thiện, đối phương kết quả có cái gì con mắt? Trong nháy mắt trong đầu hắn thoáng qua ý nghĩ vô số. Ngoài mặt, nhưng là lộ ra mấy phần nụ cười, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Thành Vũ chân nhân biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, nếu không tình huống sẽ còn hỏng bét hơn. Vì vậy Thành Vũ chân nhân không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngây ngốc đạo, mấy vị đạo hữu không xa vạn dặm, đi tới tệ phái, không biết có gì muốn làm. Lao ra hỏa, cũng đến lúc này, lại cũng còn muốn giả bộ ngu sao? Kia ba mươi mấy tuổi, dung mạo nam tử bình thường, mang trên mặt mấy phần lạnh lùng chế giễu ý, được rồi, ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Chúng ta tới đây trong, có hai cái con mắt, hoặc có lẽ là có hai cái yêu cầu. Đầu tiên, Hóa Vũ tông phải khiến ra bản thân tổng đà, nơi này linh mạch từ nay thuộc về ta Bách Xảo viện tất cả. Thứ yếu, ta muốn ngươi phái người, hoặc có lẽ là chính ngươi cũng được, đi theo ta trở về Bách Xảo viện tổng đà, sau đó khuyên nói Tô Chỉ Yên gia nhập bản phái. Nếu như ngươi có thể đáp ứng hai cái này yêu cầu, nhớ tới Thượng Thiên có đức hiếu sinh, chúng ta hôm nay liền đem trong giọng nói bỏ qua cho, nếu không. Nếu không như thế nào? Ừ, đây còn phải nói, ngươi thật chẳng lẽ là thằng ngu, hai cái yêu cầu, phàm là có một cái không làm được, các ngươi nho nhỏ này Hóa Vũ tông sẽ chờ bị chúng ta diệt môn tốt lắm. Nay vừa nói, toàn bộ Hóa Vũ tông không khỏi một mảnh xôn xao. Thành Vũ chân nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Không có lý do gì khác, đối phương hai cái này yêu cầu thật sự là quá ngang ngược không biết lý lẽ nữa à? Nói khinh người quá đáng cũng không quá đáng, thật là tướng buồn môn nếu không có thấy, trở thành là trái hồng mềm, có thể tùy ý bọn họ tùy ý đắn đo khi dễ. Hỏi một câu, dựa vào cái gì? Đối mặt Hóa Vũ tông mọi người lửa giận, kia 31 tuổi nam tử trên mặt lại toát ra một tia đắc ý. Hắn không có chút nào quan tâm. Một bầy kiến hôi, tài nghệ không bằng người, sinh khí thì có chỗ ích lợi gì? Chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Phải biết này tu tiên giới có thể là người mạnh là vua. Nếu kia thực lực này chênh lệch khác xa, kia Hóa Vũ tông dĩ nhiên đảm nhiệm dựa vào bản thân xẻ thịt khi dễ. Thật ra thì trước khi tới, trưởng môn sư thúc chỉ nhắc tới rồi một cái yêu cầu. Đó chính là khiến Hóa Vũ tông phái nhân đi theo đám bọn hắn trở về Bách Xảo viện tổng đà, không quản bọn hắn dùng biện pháp gì, vô luận như thế nào, cũng phải khuyên Tô Chỉ Yên quy thuận bản phái. Về phần vừa mới sở nói điều kiện thứ nhất, nhưng thật ra là hắn tự chủ trương cọ vào. Không có lý do gì khác, mới vừa rồi tướng Hóa Vũ tông đại trận hộ phái đánh vỡ sau này, hắn phát hiện phái này đúng như cùng lời đồn đãi, có cực kỳ ưu dị điều kiện tu luyện. Cái này lòng đất linh mạch sở tản mát ra linh khí chi nồng, so với bổn môn bây giờ chiếm cứ Thiên Tinh tông tổng đà, vậy cũng không ngại nhiều khiến, thậm chí càng hơn một bậc. Hắn kinh ngạc sau khi, dĩ nhiên là nhìn thấy mà thèm, không định bỏ qua cho như vậy động thiên phúc địa. Mặc dù Hóa Vũ tông tổng đà diện tích không có uyên bác như vậy, không cách nào dung nạp xuống bổn môn toàn bộ tu tiên giả, nhưng không liên quan, như vậy động thiên phúc địa hoàn toàn có thể làm bản phái một nơi biệt phủ. nói tóm lại sẽ có cực lớn công dụng. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, ép đối phương nhường ra tổng đà, mình cũng coi như là lập được công lớn. Mà trường môn sư thúc thưởng phạt phân minh, chính mình ba người nhất định có thể bởi vì này thu hoạch ngoài ý muốn, mà thu được lão nhân gia ông ta thưởng thức cùng quá mức chỗ tốt. Nay đầy đủ mọi thứ hắn đều tâm lý nắm chắc, cho nên dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho trước mắt này cơ hội tốt trời ban rồi. Về phần Tô Chỉ Yên, trưởng môn sư thúc đối với con cái tư chất tu luyện, đó cũng là khen không dứt miệng. Nói cách khác, Bách Xảo Viện đã là nhất định phải được, vô luận như thế nào cũng nhất định phải để cho nàng thành là đệ tử bổn môn. Đây chính là hắn trong lòng tiểu toán bàn cùng tiền nhân hậu quả. Nhưng mà Thanh Vũ chân nhân nghe, sắc mặt nhưng là khói mù đến tột đỉnh trình độ. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Đối phương sở nói hai cái này yêu cầu, đâu chỉ dùng một cái khinh người quá đáng có thể hình dung. Đầu tiên, tổng đà chính là một cái môn phái căn cơ, hỏi dò, nơi đó có dễ dàng buông tha đạo lý. Huống chi buồn môn tổng đà linh mạch, hay lại là do tổ sư gia lão nhân gia ông ta tự tay sửa đổi, không được lão nhân gia ông ta cho phép, đệ tử buồn môn tự nhiên càng không thể buông tha. Này thứ nhất. Hai, đối phương bắt đệ tử buồn môn, bây giờ lại còn muốn bọn họ phái người đi khuyên Tô Chỉ Yên quy thuận. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Này tương đương với đưa ngươi bán, ngươi còn phải ngoan ngoãn thay hắn đếm tiền, ngươi nói bực người không tức nhân. Đối phương hành động hoàn toàn không có tướng Hóa Vũ Tông coi ra gì. Chuyện này nếu như truyền đi, từ từ nay về sau Hóa Vũ Tông không phải là sẽ trở thành toàn bộ Vân Châu tu tiên giới trò cười không thể. Mà đệ tử bổn môn vô luận đi đến nơi nào, chỉ sợ cũng không cách nào nữa ở trước mặt người khác ngẩng đầu lên. Người người cũng sẽ cười bọn họ nhát gan như chuột. Đối mặt như vậy yêu cầu vô lý, Thanh Vũ chân nhân dĩ nhiên không thể nào đáp ứng. Nhưng lời là nói như vậy, có thể địch cường ta yếu. Mà trước mắt ba tên này lại là đã ra tên gọi lòng dạ ác độc, cho nên cự tuyệt nhất định phải cự tuyệt, nhưng lại nhất định phải chú trọng sách lược, không thể chọc giận đối phương, phải nghĩ biện pháp lấy chỉ hoan làm chủ. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã phát triển đến hắn không cách nào giải quyết trình độ, duy nhất có thể hy vọng nào tự nhiên cũng chỉ còn lại có tổ sư gia lão nhân gia ông ta. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ chân nhân khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc, lúc trước Hóa Vũ Tông nhỏ yếu, cho nên mọi việc chỉ có thể tìm kiếm tổ sư gia lão nhân gia ông ta che chở. Điều này cũng làm cho tôi có thể sự dịch thời gì, buồn môn đã xưa không bằng nay, mình cũng thành công tiến cấp tới đại thừa kỳ. Nhưng vì cái gì nhất ngộ gặp phiền thoái, vẫn phải là tìm kiếm tổ sư gia lão nhân gia ông ta trợ giúp. Đối với lần này, trong lòng của hắn là rất xấu hổ, nhưng lại quả thật không thể làm gì. Sự tình siêu ra mình có thể năng lực xử lý phạm vi ở ngoài, chính tự định giá, kết quả thế nào mới có thể đem lời nói luyện chuyển một ít, sẽ không bởi vì cự tuyệt mà để cho đối phương thẹn quá thành giận. Dù sao buồn môn bây giờ là không có tư cách cùng mấy cái này mấy tên này. Kia tướng mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà sự tình lại cùng Thanh Vũ chân nhân tưởng tượng bất đồng. Bên này, hắn vẫn còn ở cân nhắc lời nói, mà một bên Ngự Kiếm đỉnh thủ tọa đã là giận tím mặt. Người này cái gì cũng tốt, coi như kiếm tu, cố gắng hết sức dũng mãnh, đối với Hóa Vũ Tông cũng trung thành cảnh cảnh, chính là tính cách quá mức gấp gáp, làm việc xung động, không thích cân nhắc hậu quả. Giờ phút này nghe được đối phương sở nói hai điều kiện, Ngự Kiếm đỉnh thủ tọa đã là không nhịn được. Giận dữ hét, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đục, các ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta Hóa Vũ Tông là trái hờ mềm, có thể tùy ý các ngươi đắn đo sao? Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại vành một tiếng bị đối phương đánh bay mất. Xuất thủ là kia họ Tôn vóc người nam tử cao gầy, mang theo mặt coi thường vẻ. Kiến càng lay cây, tiểu tiểu một con run rế, cũng không nhìn chính mình có bản lĩnh gì, lại dám ở trước mặt chúng ta ở bị, thật là đạt được không nhịn được. Hắn mặt đầy chê. Phản phất Ngự Kiếm đỉnh thủ tọa vị này đại thừa lao tổ, trong mắt hắn, thật sự chẳng qua là một ít con kiến cỏ nhỏ, thực lực không đáng nhắc tới. Sự thật cũng là như vậy. Hắn mới vừa xuất thủ, căn bản cũng không có vận dụng công phu thật. Đừng nói sử dụng bảo vật, chỉ là tùy tùy tiện tiện tay áo bảo phất một cái, Ngự Kiếm đỉnh thủ tọa tựa như cùng diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn không dứt, không chịu nổi một kích. Vị này Hóa Vũ Tông xếp hàng thứ hai cường giả, ở trước mặt hắn không có sức đánh trả chút nào. T. Tại chỗ tu tiên giả thấy rõ, mọi người không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh, biểu hiện trên mặt không khỏi tràn đầy thấp thỏm cùng sợ hãi. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt. Mặc dù Bách Xảo Viện kia ba vị nội môn trưởng lão, bởi vì Thiên Tinh Tông nhất dịch đã sớm ở toàn bộ Vân Châu uy danh lan xa, mọi người vô không ý kỵ. Nhưng giờ phút này chính mắt thấy, hay là để cho Hóa Vũ Tông tu tiên giả không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh. Vốn là nghe đối phương nói lên kia hai cái quá đáng điều kiện, bọn họ cực kỳ tức giận, mà giờ khắc này lại giống như ngay đầu bị dính một chậu nước lạnh. Giận thuộc về giận, nhưng là tỉnh ngộ ra, kia thực lực này chênh lệch khác xa, cùng đối phương cứng rắn mới vừa là một cái rất ngu xuẩn lựa chọn. Làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, thật chẳng lẽ chỉ có thể khuất phục hay sao? Mọi người không cam lòng, cảm thấy bất luận có đồng ý hay không, Hóa Vũ Tông sở nên đón đều đưa là vạn kiếp bất phục kết quả. Mà ba người kia bên trong cầm đầu dung mạo nam tử bình thường, trên mặt lại toát ra không nhịn được thần sắc, chúng ta nhớ tới thượng thiên có đức hiếu sinh, thả bọn ngươi một con đường sống, nếu như các ngươi không biết phải trái, kia liền cần trách ta trở lòng dạ ác độc, tướng Hóa Vũ Tông san thành bình địa xuống. Bản tôn không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này tiêu phí, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi còn không đồng ý ta lái ra điều kiện, bản tôn sẽ phải động thủ. Đối phương nói xong, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu rồi đếm xem. Một, nhị. Hắn kéo dài thanh âm, nhưng mà mỗi cân nhắc một vài, cũng để cho Hóa Vũ Tông tu tiên giả sắc mặt càng tái nhợt. Trên loại tâm lý này áp lực, thật là đến muốn cho nhân tan vỡ trình độ. Thanh Vũ chân nhân thở dài, mặc dù hắn tâm tình cực kỳ phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng đã là không có lựa chọn nào khác. Cùng đối phương cứng rắn mới vừa, bổn môn đem ngựa bên trên gặp phải họa diệt môn, mà đồng ý đối phương điều kiện, mặc dù khuất nhục, nhưng lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Trên mặt hắn thoáng qua một tia thần sắc thống khổ, đang chuẩn bị đáp ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh truyền vào bên tai, mang theo mấy phần khinh thường cùng trêu chọc, tướng hóa Vũ Tông san thành bình địa, thật là khẩu khí thật là lớn. Đứng nói chuyện không đau eo, dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng ba người các ngươi phế vật? Lâm Mỗ Đảo muốn hỏi một chút rõ ràng, đến tột cùng là người nào cho các ngươi mấy cái này phế vật dũng khí? Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 133, đại hiển thần uy. Thanh âm kia tới đột ngột, mà ở chàng mỗi một tên gọi tu tiên giả, không khỏi nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá mọi người phản ứng, nhưng là hoàn toàn bất động. Nói trước Hóa Vũ Tông, phái này tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi mừng như điên, thậm chí có nhân mừng đến chảy nước mắt. Tổ sư gia, là tổ sư gia lão nhân gia ông ta. Quá tốt, tổ sư gia tới cứu chúng ta nữa à? Thất Trụy Bát Thiệt thanh âm truyền lọt vào lỗ tai, không chỉ là phổ thông tu tiên giả, chính là chư vị trưởng lao thủ tọa, từng cái cũng khó che trên mặt vẻ vui thích. Nhưng cao hứng rất nhiều, mọi người biểu tình lại có chút kinh ngạc. Nó như thế nào đây? Chuyện này có chút thật trùng hợp đi. Tại sao mỗi lần bổn môn gặp nguy cơ, tổ sư gia lão nhân gia ông ta luôn có thể ở thời khắc mấu chốt chạy tới nơi này? Nếu như nói tổ sư gia ngay tại trong tông môn, cái này không ly kỳ. Có thể lão nhân gia ông ta không phải là đi ra ngoài du lịch sao? Dưới tình huống này tại sao cũng còn có thể kịp thời chạy tới ạ? Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần, chẳng lẽ nói, mọi người trong lòng không khỏi có hơi có chút suy đoán. Bất quá, như vậy ý nghĩ cũng chỉ là chợt lóe lên, vào giờ phút này, có thể không có thời gian đi tìm ra ngọn nguồn. Bất kể nguyên nhân là cái gì, nói tóm lại mọi người giờ phút này tâm tình, vậy cũng là cao hứng đến tột đỉnh trình độ. Mặc dù trước mắt ba vị này cũng là đỉnh cấp cường giả, nhưng có tổ sư gia ở chỗ này, bọn họ lại tin tưởng, buồn môn bất luận gặp nguy cơ gì, cũng có thể liền dễ như trở bàn tay chuyển nguy thành an. Không giống với Hóa Vũ Tông các tu sĩ mừng như điên, Bách Xảo Viện kia ba vị trưởng lão vẫn không khỏi được giận tí mặt. Từ Thiên Tinh Tông nhất dịch, bọn họ nhất chiến thành danh. Mà Bách Xảo Viện đệ tử, có thể nói, cũng bởi vì bọn họ duyên cớ, mà ở Vân Châu là thu được cố gắng hết sức địa vị siêu nhiên. Không ai dám trêu chọc, coi như hoành hành ngang ngược mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Thậm chí xuất hiện qua, buồn môn chính là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, cùng môn phái khác nguyên anh tu sĩ tranh đoạt linh thảo. Vốn là đây là muốn chết hành vi, nhưng mà kia nguyên anh tu sĩ lại khiếp sợ buồn môn uy danh, cũng không dám đắc tội, ngoan ngoãn nhượng bộ. Bách Xảo Viện tu sĩ bình thường còn như vậy, chớ đừng nói chi là trận chiến này uy danh, nguyên bổn chính là do ba người bọn họ đánh ra. Nửa năm qua này, ba người bọn họ vô luận đi đến nơi nào, tất cả mọi người không khỏi là lại kính lại sợ, không dám có phân nửa đắc tội cùng vô lễ. Chớ đừng nhắc tới, giống như bây giờ trầm trọng. Nhóm ba người ngạc nhiên sau khi đều không khỏi ác hướng mật, vừa sinh trong lòng tức giận, đến tột cùng là tên nào, lại như vậy không biết sống chết. Thật chẳng lẽ là ăn gan hùm mật gấu sao? Là ai? Đến tột cùng là người nào nói chuyện? Trên mặt bọn họ ngẩng đầu, muốn theo tiếng tìm tới kia người nói chuyện đầu mối, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Thanh âm kia cố gắng hết sức phiêu hốt, hoàn toàn không cách nào theo tiếng tìm tới người nói chuyện ở nơi nào. Ba người lần này càng tức giận. Trong đó, kia họ Tôn vóc người nam tử cao gầy, tính khí hòa bạo, vì vậy liền mở miệng đạo, bọn chuột nhắt nếu như thế nói lớn không ngượng, vì sao lại giấu đầu lòi đuôi không dám ra tới? Không sai, các hạ có thể biết cái gì gọi là làm họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi mới vừa rồi phen này nói ẩu nói tả, nhưng là sẽ cho Hóa Vũ Tông mang đến di thiên đại họa. Ngươi nếu không ra, chúng ta liền muốn tướng phái này san thành bình địa. Hóa Vũ Tông đệ tử nghe, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Đồng thời, trong lòng lại vừa là sợ hãi lại vừa là kinh ngạc. Đúng nha, tổ sư gia vì sao ánh sáng nghe tiếng, không thấy người? Cái này lại là duyên cớ nào? Mặc dù, từ đối với tiên nhân tổ sư tín nhiệm, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho là tổ sư gia là sợ hãi trước mắt mấy người. Nhưng trước mắt này loại tình hình, lại để cho Hóa Vũ Tông mọi người tâm, bên trong ít nhiều gì, khó tránh khỏi có chút bồn chồn. Mà đúng lúc này, Lâm Tiểu Diêu thanh âm nhưng lại truyền vào mọi người lỗ tai. Không dám ra tới. Ngu xuẩn, khắc tự cho là đúng chính mình cho mình thêm vai diễn, chỉ các ngươi ba tên này, còn chưa xứng cùng ta động thủ tới. Như vậy đi, ta nơi này có một tiểu món đồ chơi, các ngươi trước thử đánh bại nó, có thể làm được lời nói trở lại hướng ta người làm khiêu chiến đi. Phúc! Bách Xảo Viện ba người nghe lời này, thiếu chút nữa trực tiếp một cái lao huyết phun ra ngoài. Biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Ta có thể hay không không muốn giả bộ như vậy ép. Cái gì gọi là đánh trước bại ngươi lấy ra một cái tiểu món đồ chơi, nếu như thắng lời nói, lại khiêu chiến ngươi người làm. Có lầm hay không? Ngươi kết quả đem mình làm cái gì? Cái giá lớn đến như vậy vượt quá bình thường. Muốn cùng ngươi động thủ, lại còn phải trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm cùng bước. Sĩ có thể nhịn, không ai có thể nhịn, người này thật là quá mức. Thật ra thì đừng nói Bách Xảo Viện ba vị trưởng lao trong lòng tức giận, thấy đối phương cử động lần này là hoàn toàn không coi mình ra gì. Chính là Hóa Vũ Tông các tu sĩ trên mặt, cũng giống vậy không nhịn được toát ra mấy phần cổ quái thần khí, cảm thấy tổ sư gia lão nhân gia ông ta, lần này là không phải là, có chút quá mức giả bộ. Chúng ta biết do ngài thần thông quảng đại, nhưng mà ngài cũng không thể nhỏ như vậy nhìn anh hùng thiên hạ hả? Phải biết trước mắt này ba gã tu tiên giả, vậy cũng đồng dạng là có lai lịch lớn nhân vật. Bọn họ từng bằng lấy sức một mình, dễ như trở bàn tay, liền đem ở toàn bộ Vân Châu tu tiên giới cũng hạng hàng đầu Thiên Tinh Tông, san thành rồi đất bằng phẳng. Mặc dù chúng ta tin tưởng, tổ sư gia ngài còn mạnh hơn nhiều. Có thể ngài vừa mới nói ra, ba người kia khiêu chiến ngài trước đưa điều kiện, lại cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý. Xem thường nhân, cũng không mang nhỏ như vậy nhìn. Nói tóm lại, Lâm Tiểu Diêu cái này thái độ phách lối, ngay cả Hóa Vũ Tông đệ tử đều có chút nhìn không đặng rồi. Đương nhiên, đứng ở hắn môn góc độ, vậy cũng sẽ chỉ ở trong lòng lặng lẽ nổ nước bọt. Về phần ngoài mặt, đó là đương nhiên là muốn lớn tiếng kêu gọi, tổ sư gia huy vũ, tổ sư gia vô địch thiên hạ, bọn ngươi khiêu lương tiểu xỉu, còn không mau mau quỳ xuống biểu đạt chính mình ấy nấy. Bây giờ dập đầu còn kịp, nếu như chấp mê bất ngộ, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Không sai, tổ sư gia một đầu ngón tay, là có thể tướng Bách Xảo Viện diệt trừ, bọn ngươi còn không dập đầu cầu xin tha thứ, đang ở thẩm tra đây. Thất Truy Bát Thiệt thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Bằng không tại sao giảng, phần lớn người, thật ra thì đều thích giả bộ đây. Hóa Vũ Tông các đệ tử, một khắc trước còn ở trong lòng nổ nước bọn, cảm thấy tổ sư gia khoác lác, nói có chút quá vẹn toàn, giả bộ sắp xếp quá mức. Song khi đến phiên bọn họ thời điểm, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Cảm giác, hả, thật là thơm. Nay khẩu suất của ngôn, ở cường địch trước mặt, tứ vô kỵ đạn giả bộ cảm giác chính là thoải mái. Cứ như vậy, mọi người càng nói càng vượt quá bình thường. Ngươi một lời, ta một lời, hoàn toàn không lo Âu tướng gia Châu thổi phá. Thành Vũ chân nhân trên mặt, không tự chủ được lộ ra mấy phần thân sắc cổ quái. Cảm giác hoàn toàn nghe không nổi nữa, nhưng lại không tiện mở miệng quá lớn. Dù sao chuyện này là tổ sư gia lão nhân gia ông ta dẫn đầu, nếu như chính mình nói mọi người lời nói này không đúng, kia tránh không được ngay mặt đánh tổ sư gia lão nhân gia ông ta mà sao? Chuyện này, Thành Vũ chân nhân dĩ nhiên không thể đi làm. Vì vậy hắn chỉ có thể mặt đầy lung túng, nghe môn hạ đệ tử môn tiếp tục giả vờ ép đi xuống. Mà các trưởng lão khác biểu tình cũng sắp xỉ như nhau. Những thứ này tu sĩ cấp cao dù sao muốn lão luyện thành thục rất nhiều. Trong lòng cũng tại âm thầm cầu nguyện, hy vọng tổ sư gia vừa mới lời kia không phải là đang khoác lác, mà là có thể nói được là làm được. Nếu không, coi như lão nhân gia ông ta có thể đánh bại trước mắt này ba gã cương địch, nhưng hôm nay chuyện này một khi truyền đi, đối với bổn môn danh vọng, đó cũng là đả kích rất lớn. Tìm chết. Đồ khốn, ngươi thật sự nếu không xuất hiện, khoảng chừng nơi này tranh đua miệng lưỡi, liền đừng trách lao phu ỷ lớn hiếp nhỏ, tiêu diệt ngươi Hóa Vũ Tông sở có tu sĩ. Kia họ Tôn, vóc người nam tử cao gầy giận tím mặt, nửa năm qua này, hắn ở Vân Châu nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến quán, chưa từng bị loại này ngay mặt rêu cận cùng làm đủ. Trên mặt đã là sát cơ lộ ra, hiển nhiên, Lâm Tiểu Diêu thật sự nếu không xuất hiện, như vậy sau một khắc, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Hóa Vũ Tông đám tu tiên giả cũng không phải ngu xuẩn. Vào giờ phút này, lão quái này vật hiển nhiên đã thuộc về nhanh phát điên hơn tình cảnh. Mặc dù giả bộ cảm giác rất không tồi, nhưng lúc này, mọi người cũng tuyệt không dám nữa ở trên đầu môi đi kích thích đối phương. Nếu không đối phương một khi động thủ, vạn nhất tổ sư gia không kịp cứu rút. Hóa Vũ Tông các tu sĩ không đốc, giờ phút này tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiểu gia hỏa, ngươi thật như vậy muốn tự rước lấy nhục nhã? Cũng được, ta đây liền thỏa mãn thực hiện ngươi nguyện vọng đi. Lão khí hoành thu thanh âm truyền lọt vào lỗ tai, Lâm Tiểu Diêu có thể sẽ không quên hắn giờ phút này thân phận, là Hóa Vũ Tông tổ sư tới. Cho nên nói chuyện giọng, tự nhiên cũng liền muốn yêu cầu phù hợp người một nhà thiết lập. Vừa dứt lời, chỉ thấy phương xa trong hư không thì có một đoàn chói mắt linh quang nổi lên. Đối phương rốt cuộc chịu hiện thân đi ra. Nhìn thấy màn này, Bách Xảo Viện ba vị trưởng lão, tinh thần chấn động, trên mặt đều không khỏi toát ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Mới vừa rồi, bọn họ bị đối phương kia một phen châm chọc, cùng với cố ý giả bộ thao tác, thiếu chút nữa tương cái bụng cũng cho khí phá hư. Hết lần này tới lần khác thanh âm đối phương phiêu hốt, hoàn toàn không cách nào phong tỏa hắn kết quả ở vào nơi nào. Dưới tình huống này, ba người không có một thân bản lãnh, nhưng cũng cầm đối phương không thể làm gì. Dù sao không tìm được chính chủ nhân, coi như tướng Hóa Vũ Tông diệt môn cũng khó tiêu bọn họ mối hận trong lòng. Bây giờ tốt lắm, đối phương rốt cuộc hay lại là hiện thân đi ra. Chuyện này với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là một cái vô cùng kết quả tốt. Có câu nói oan có đầu, nợ có chủ, giận cá chém thất Hóa Vũ Tông những thứ kia phổ thông tu tiên giả, nơi đó có trực tiếp tìm này kẻ cầm đầu phiền toái, làm người ta trong lòng vui thích thoải mái. Nói tóm lại, bọn họ mãn sẽ không dễ dàng tướng đối phương bỏ qua cho. Muốn chết, thử, nơi đó có dễ dàng như vậy? Lại dám làm nhục như vậy trêu chọc chính mình. Không trả giá thật lớn là không có khả năng. Bọn họ muốn để cho đối phương cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ba người như thế nghĩ như vậy. Ánh mắt đều đưa bầu trời xa xa bên trong đạo nhân ảnh kia vững vàng phong tỏa lại. Đối phương tốc độ rất nhanh. Một khắc trước còn xa cuối chân trời, hạ trong nháy mắt, lại cũng đã gần ở trước mắt. Nhưng mà thấy rõ ràng người tới, Bách Xảo Viện ba lỗ mũi người cũng thiếu chút nữa bị khí bay. Chỉ thấy đó là một thân hình nam tử khôi ngô. Vốn là cái này không có gì. Có thể khi bọn hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đối phương căn bản cũng không phải là nhân loại nào tu tiên giả. Mà là một cụ, dùng thiên tài địa bảo sở luyện chế được con rối được chứ. Chẳng lẽ đây chính là đối phương lợi muốn nói món đồ chơi? Tên kia lại thật xuất ra vật này tới làm nhục chính mình. Đáng ghét. Kia vóc người cao gầy họ Tôn nam tử phải bị giận điên lên. Hắn sắc mặt tái xanh. Người này nguyên bổn chính là một bạo tinh khí, vào giờ phút này, nơi nào còn chịu được như vậy làm nhục, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, liền trực tiếp xông về phía trước. Sau đó một cước hướng về phía kia con rối đạp tới. Vành! Trầm đục tiếng vang âm thanh truyền lọt vào lỗ tai. Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, kia vóc người cao gầy họ Tôn nam tử, lấy so với xông lại lúc là càng nhanh trong độ, thoáng cái liền hướng phía sau té bay ra ngoài. Cả người liền cùng diều đứt dây sắp xỉ như nhau. Sau đó, đùng đùng thanh âm truyền lọt vào lỗ tai, nhưng là dọc đường đâm cháy không ít kiến trúc cây cối, trực tiếp té thành cột địa hồ lô. Nửa bên gò má sưng lên thật cao, mũi đều bị đánh lệch xuống. Về phần răng, vậy càng là tán lạc đầy đất. Làm sao một cái thế thảm? Sư đệ, Tôn sư minh. Một bên truyền tới hai tiếng kêu lên. Bách xảo viện khác hai vị nội môn trưởng lão vậy kêu là một cái chố mắt nghẹn họng, bọn họ thật là khó tin, giờ phút này chính mình con mắt đoán gặp một màn. Về phần Hóa Vũ tông tu tiên giả, từng cái biểu tình cũng so với hai người kia tốt không là cái gì. Mọi người giống vậy trợn to mắt, trên mặt cũng là một bộ khó tin không tưởng tượng nổi thần sắc. Mọi người dĩ nhiên biết rõ tổ sư gia anh hùng. Nếu như là lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ lời nói, một cái tát phi vừa mới cái tên kia, mọi người cũng sẽ không cảm thấy biết bao kinh ngạc. Thậm chí sẽ có lẽ ra nên như vậy cảm xúc. Có thể vấn đề ở chỗ, mới vừa xuất thủ cũng không phải là tổ sư gia hả? Bọn họ thấy rất rõ ràng. Tráng hán kia thân cao dáng, mặc dù cũng cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng chẳng qua chỉ là dùng đủ loại thiên tài địa bảo sở luyện chế được một cụ con rối thôi. Cũng chính là tổ sư gia mới vừa rồi trong miệng lời muốn nói món đồ chơi. Một cụ con rối lại lợi hại như vậy. Phải biết, ba vị này cũng đều là độ kiếp kỳ đại viên mãn đỉnh cấp cường giả. Mọi người ngạc nhiên sau khi tài rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tổ sư gia vừa mới cũng không phải là đang khoác lác. Mặc dù nhìn qua giống như là đang ngồi xạo lền, nhưng trên thực tế, lão nhân gia ông ta chỉ là tự thuật một cái rất sự thực bình thường mà thôi. Chỉ bất quá hắn lão nhân gia quá mức dũng mãnh, quá mức, cho nên với hắn mà nói chuyện đương nhiên sự tình, nghe ở trong thai mọi người đều giống như đang ngồi xạo lền rồi. Tổ sư gia huy vũ, tổ sư vô địch thiên hạ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tướng trong lúc này nguyên ủy nghĩ rõ ràng, Hóa Vũ tông các tu sĩ không khỏi bộc phát ra một trận nóng bỏng hoan hô. Mỗi một người trên mặt đều mang kính nể vạn phần thần sắc. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ tổ sư gia, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ giỏi lắm đến như thế trình độ như vậy. Cũng không cần tự mình động thủ, tùy tiện sử dụng một cụ con rối là có thể tướng trước mắt này không ai bị nổi cường địch đánh bay. Ngoại trừ bội phục còn là bội phục. Giờ phút này mọi người trong lòng ngưỡng mộ thật là đã đến tột đỉnh mức độ, không tìm được ngôn ngữ mà hình dung được. Có người hoan hỉ, có người buồn. Vào giờ phút này, kia ba vị bách xảo viện trưởng lão biểu tình liền tương đối khó coi. Tôn sư đệ, ngươi quá sơ suất. Kia cầm đầu, ba mươi mấy tuổi, dung mạo nam tử bình thường thở dài. Hắn lời này cũng không phải là đang nói bậy nói bạn. Lấy hắn nhãn quang, dĩ nhiên nhìn ra được. Vừa mới tôn sư đệ mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là bởi vì khinh thường khinh địch mà đưa đến một cái ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Sư đệ tính khí quá mức hòa bạo. Nhìn thấy đối phương thật chẳng qua là tướng một con rối phái tới, không khỏi giận tím mặt, cho là này là đối phương có ý đối với chính mình làm đủ. Vì vậy lúc này mới cực kỳ tức giận tiến lên, một cước hướng về phía cái đó con rối đá ra. Ngoài mặt, đây là rất phản ứng bình thường. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn làm như thế, thật ra thì nhưng là rất ngu xuẩn lựa chọn. Hoặc có lẽ là, căn bản là lên đối phương lúc. Không có lý do gì khác. Tôn sư đệ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là người luyện thể. Đối mặt địch nhân, cũng không sử dụng bảo vật, cũng không sử dụng pháp thuật, mà là đần độn tiến lên, một cước hướng về phía kia con rối đá ra. Làm như thế, sảng khoái là sảng khoái, nhưng lại muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Quả nhiên, kia con rối giỏi với cận chiến cách đấu. Nói cách khác, nó phương thức chiến đấu tương tự với người luyện thể. Tôn sư đệ làm như vậy, thì tương đương với là lấy chính mình chỗ yếu, đi đối kháng địch nhân sở trường. Nay không cẩn thận, dĩ nhiên liền khó tránh khỏi phải thua thiệt lớn. Bất quá lời tuy như thế, nhưng con rối này thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Dù sao, nếu như kia này thực lực sai biệt quá lớn, coi như là người luyện thể, ở cận chiến bên trong, ưu thế cũng giống vậy không cách nào phát huy. Cái ý niệm này trong đầu chuyển qua, kia ba mươi mấy tuổi, dung mạo nam tử bình thường chuẩn bị động thủ. Sư huynh chờ một chút, để cho ta tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm khàn khàn truyền lọt vào lỗ tai. Hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy Tôn sư đệ đã lảo đảo từ dưới đất bò dậy rồi. Nay họ Tôn nam tử cao gầy, mới vừa rồi mặc dù nhất thời khinh thường, ăn không chút đau khổ, bị đối phương một cái tát thiếu chút nữa tướng nửa bên mặt cũng đánh không có. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, như vậy thương thế, đối với hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, cũng không coi là quá nặng. Mà người này không chỉ có tánh khí nóng nảy, hay lại là một vô cùng sĩ diện hảo nhân vật. Giờ phút này ngay trước mặt mọi người, ăn lớn như vậy một cái đau khổ, hắn thật là giận đến nhanh muốn nổi điên, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Đương nhiên là phải nghĩ biện pháp chính mình báo thủ. Vì vậy, lúc này mới lên tiếng ngăn cản sư huynh. Sư đệ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, sai lầm giống nhau ta sẽ không phạm lần thứ hai. Kia họ Tôn nam tử nói tới chỗ này, bên khóe miệng lộ ra mấy phần cười gắn ý, trên mặt là tràn đầy sát khí. Lần này, hắn quả nhiên không có khinh địch nữa, tay áo bào phất một cái, không chút do dự liền sử dụng chính mình bản mệnh bảo vật. Là một thanh phi kiếm màu xanh lam, trung quy trung cụ. Bất quá phi kiếm kia mặt ngoài linh mang bắn ra bốn phía. Nhìn một cái, liền biết không phải là phổ thông bảo vật có thể so sánh với. Mau. Sau đó, hắn chỉ một cái về phía trước điểm tới. Chỉ một thoáng, phi kiếm linh mang đại tố, nên phong biến đến dài, thoáng qua giữa, lại nhưng đã dài đến 10 trượng. Là cự kiếm thuật. Một chiêu này uy lực không phải chuyện đùa, hung hăng hướng đối phương vỗ xuống rồi. Trong lòng của hắn đối với kia con rối hận chi thấu xương, một chiêu này chút nào cất giữ cũng không, muốn một lần là xong. Hắn thấy, chỉ có trực tiếp một chiêu dây đối phương, mình mới có thể vãn hồi, vừa mới sợ thất xuống mặt mũi. Nhưng mà ý tưởng cố nhiên là tốt, nhưng hắn trong lúc vô tình, lại phạm vào cùng vừa mới giống vậy sai. Vẫn là câu nói kia. Quá khinh địch rồi. Đối mặt kia ngay đầu bổ tới cự kiếm, con rối đáp lại cũng rất đơn giản. Mặt vô biểu tình ngẩng đầu, một quyền hướng về phía kia bay tới cự kiếm đánh ra. Vành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian cũng đang lay động. Hóa Vũ Tông không ít tu tiên giả cũng không nhịn được bịt kín lỗ tai. Bọn họ cũng không có bị dư âm vạ lây, nhưng chỉ là kia thanh âm to lớn, sẽ để cho không ít tu sĩ cảm giác ngực khí huyết quần quần không dứt. Đang đang đang. Con rối liên tiếp lùi lại ba bước, mà bổ về phía đỉnh đầu hắn thanh cự kiếm kia, lại bị một quyền đánh cho đảo bay trở về rồi. Không đúng, còn không chỉ là bị đánh đảo bay trở về đơn giản như vậy. Cự kiếm mặt ngoài lại có một tia vết nứt xuất hiện, mặc dù cũng không rõ ràng, ở đó lóa mắt linh quang, cũng nhất thời trở nên ảm đạm. Kia họ Tôn nam tử không nhịn được một ngụm máu tươi, do trong miệng phun ra ngoài, trên mặt là tràn đầy không tưởng tượng nổi hoảng sợ thần sắc. Hắn quả thật khó tin, có lầm hay không? Mới vừa rồi liều mạng kia một cái, chính mình lại thua. Nếu như nói, mới vừa rồi hắn bị đối phương một cái tát đánh ra, nửa bên gò má cũng thiếu chút nữa bị phiến không có, kia là bởi vì mình quá mức khinh thường, chúng đối phương bấy giờ, cho nên lúc này mới chịu đau khổ. Vậy nói rõ không là cái gì? Chính mình chỉ muốn nghiêm túc, kia con rối há sẽ là đối thủ mình. Nhưng mà mới vừa rồi kia một chút giao thủ, lại một lần tướng niềm tin của hắn cho đánh rớt. Hắn phát hiện con rối này thực lực thật là mạnh ngoại hạng, một chút không so với chính mình kém. Đồng dạng là độ kiếp kỳ đại viên mãn tồn tại, cảnh giới cùng mình sắp xỉ như nhau, mà sức chiến đấu cùng mình so sánh, lại rõ ràng còn phải chính thắng một nước. Cho nên mới vừa rồi kia một chút liều mạng, mình mới sẽ rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo đều bị thương tổn đến. Đáng ghét, ta không tin mình sẽ ngay cả một con rối cũng không đánh lại. Kia họ Tôn nam tử cao gầy giận đến nổi điên. Hắn không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật, cảm giác mình bị làm đủ. Vì vậy giống giận, một lần nữa điều khiển chính mình pháp bảo, hung tợn phách lên rồi. Thiên ma con rối tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Người này, nguyên bổn chính là không có mạng sống đồ vật, tự nhiên không biết sợ hãi vì vật gì, vì vậy cũng mặt vô biểu tình xông tới. Rất nhanh, song phương liền cùng thi triển thần thông. Ngươi một kiếm, ta một cước, chiến đấu thành một đoàn. Tiếng nổ không ngừng truyền vào bên hai, bọn họ đánh nhau tình cảnh, càng làm cho người ta hoa cả mắt. Tại chỗ tu tiên giả đều không khỏi trở nên hoảng sợ, nhất là Hóa Vũ Tông đệ tử. Bọn họ biết rõ tổ sư ra thần thông cái thế, nhưng là không nghĩ tới có thể cường đại đến như vậy mức độ. Thật là tùy tiện thả ra một cụ con rối, là có thể cùng trước mắt cường địch cân sức ngang tài. Không đúng, là còn phải hơi chiếm một chút thượng phong. Giờ phút này, kia họ Tôn nam tử, mặc dù lớn hô đánh nhau kịch liệt, nhưng rõ ràng tình cảnh đã cố gắng hết sức chật vật, đỡ bên trái hở bên phải, có lẽ một hồi sẽ qua liền sẽ bị thua. Tổ sư ra thật là quá thần kỳ, lại cường hãn đến như thế trình độ như vậy. Hóa Vũ Tông các tu sĩ không khỏi trung tâm bội phục. Sư minh, chính là kia người mặc y phục màu xanh lục Liễu Diệp tiên tử, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Không cần sợ hãi, đối phương chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Nhưng mà kia cầm đầu, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, mặt mũi phổ thông người đàn ông trung niên, trên mặt lại cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một bộ ta đã xem thấu đối phương quỷ kế biểu tình. Phô trương thanh thế. Liễu Diệp tiên tử ngẩn ra, cảm thấy kinh ngạc, không hiểu đối phương lời này chỉ đến tột cùng là cái gì. Không sai, đàn ông kia trên mặt lộ ra một bộ tự cho là thông minh biểu tình. Trước mắt này là con rối như vậy, làm sao có thể chỉ là đối phương một món tầm thường tiểu món đồ chơi, tên kia căn bản là đang hát không thành kế. Theo ta thấy, con rối này chính là hắn ẩn giấu thủ đoạn. Đối phương nói như vậy, chẳng qua chỉ là ở cố làm ra vẻ huyền bí, muốn đem chúng ta hù dọa ở mà thôi. Sư huynh nói là. Liễu Diệp tiên tử nghe, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Không sai. Này mặt cho nam tử bình thường gật đầu một cái, có lẽ này đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là Hóa Vũ Tông kế sách, thậm chí ngay cả này cái gọi là tổ sư gia, cũng không qua là giả dối không có thật. Thì ra là như vậy. Liễu Diệp tiên tử nghe, trên mặt toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đây là một cái rất to gan phỏng đoán cùng giả thiết. Nhưng không thể không nói, thật là có như vậy mấy phần khả năng tới. Tổ sư gia chính là hư cấu, mà trước mắt này là con rối, chính là Hóa Vũ Tông lợi hại nhất thủ đoạn. Rõ ràng là ẩn giấu bảo vật, đối phương lại cố ý biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhờ vào đó tới hát vừa ra không thành kế, con mắt liền là muốn không đánh mà thắng chi binh. Làm cho mình những người này sinh ra nhút nhát sợ hãi, từ đó chủ động lựa chọn rút đi. Nếu như nói, đây là Hóa Vũ Tông ý nghĩ, vậy đối phương thật đúng là to gan lớn mật cùng giàu hoạt. Liễu Diệp tiên tử cũng có chút kinh hãi bội phục, sau đó liền nghiêng đầu lâu, nếu như thế, sư huynh, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản. Này mặt cho nam tử bình thường trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Đối phương hát lại là không thành kế, như vậy chúng ta chỉ cần đưa bọn họ vạch trần là được rồi. Thật là một đám to gan lớn mật ra hỏa, cho là chúng ta là dễ dàng như vậy bị lừa vào trong sao. Không biết sống chết, ngu huynh cái này thì xuất thủ đi giúp tôn sư đệ. Đối phương luôn miệng nói con rối này là tầm thường món đồ chơi, ta đây cũng muốn xem thử xem, đối phương có hay không còn có thể xuất ra thứ nhị cụ cùng tiểu đồ. Nếu như không cầm ra, vậy hắn sở chơi đùa cái này trò vật tự nhiên cũng liền không đánh tự thua. Đối phương vừa nói, một bên bước lên trước, mang trên mặt cười gần vẻ, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 134, tiên nhân tổ sư, thực lực sâu không lường được. Ngu xuẩn, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy tự cho là đúng ra hỏa. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Diêu như cũ nằm ở nhà mình sân nhỏ bản đào thụ hạ, không có chuyển ổ. Bất quá bên ngoài sơn môn tình thế phát triển, bao gồm Bách Xảo Viện một nam một nữ kia, hai tên trưởng lao đối thoại, Lâm Tiểu Diêu đều nghe cũng rõ ràng là gì. Không thể không nói, tên kia trí tưởng tượng vẫn thật phong phú. Đáng tiếc, chính là có nhiều quá một phía tình nguyện rồi. Lại đần độn hoài nghi, mình là đang hát không thành kế. Lâm Tiểu Diêu ngoại trừ không nói gì hay lại là không nói gì. Tên kia lại sẽ đánh cược, tự cầm không ra kiện thứ hai bảo vật. Hắn chưa từng thấy qua như thế ngu xuẩn nhân vật. Phải biết, chính bọn hắn ban đầu đánh dấu lấy được thiên ma con rối, cũng không chỉ này một cụ. Nếu đối phương muốn nghiệm chứng một chút, được, chính mình liền cho hắn một cá kinh hỉ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Diêu liền ung dung thong thả muốn tướng thứ nhị cụ thiên ma con rối lấy ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái sợ hãi thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Chủ nhân, người này không tiếc lời, lại dám bêu xấu chủ nhân, tiểu thật sự là tức không nhịn nổi, thỉnh cầu xuất chiến, ta muốn giao huấn một chút tên kia. Lâm Tiểu Diêu không cần quay đầu lại, cũng biết nói chuyện là hoẹ một tiên kiếm. Thanh âm giọng liền tràn đầy lấy lòng ý đồ. Tựa hồ thật Bách Xảo Viện trưởng lão không tiếc lời, mà cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà Lâm Tiểu Diêu lại không có tốt như vậy lăng lư. Không thể chối, hắn biết rõ hoẹ một tiên kiếm đối với chính mình trung thành cảnh cảnh, nhưng giờ phút này lòng đầy căm phẫn thỉnh cầu xuất chiến, nhưng là có duyên cớ khác. Bớt đi, ngươi tiểu tâm tư ta còn không hiểu, không phải là cảm thấy cùng ở bên cạnh ta quá nhàm chán, cho nên muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài hóng gió một chút. Chủ nhân minh giám, ngài anh minh thần vũ, có thể đi theo chúa bên người thân, chính là tiểu tám đời đã tu luyện tiên phúc. Làm sao biết cảm giác buồn chán đây? Tiểu đúng là bởi vì tên kia đối với chủ nhân không tiếc lời mà cảm thấy giận. Hoẹ Mục Tiên Kiếm túi người gật đầu nói. Lâm Tiểu Diêu đều không còn gì để nói rồi được chứ. Lúc trước dùng nôn xuất pháp tùy chế ra trôi tiên kiếm này thời điểm, đối phương thật đàng hoàng, thậm chí có điểm vô cùng cảnh trực. Chính mình nói với nó, ngươi đã là một thanh thành thục tiên kiếm rồi, phải học chính mình chém yêu phục ma. Kết quả được rồi, đối phương không chỉ có nghe lời, tướng kia hắc mạng yêu vương giết, sau đó còn khắp thế giới khắp nơi đuổi theo giết còn lại yêu quái. Quay đến này trong vòng ngàn dặm bên trong yêu tộc môn khổ không thể tả. Lúc trước thật đàng hoàng một thanh kiếm, bây giờ làm sao cũng biến thành như thế miệng lưỡi chân chu. Đương nhiên nổ nước bọt thuộc về nổ nước bọt, Lâm Tiểu Diêu nhưng thật ra là biết rõ nguyên nhân. Cuối cùng chỉ mấy chữ. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Muốn trách thì tự trách mình ban đầu bị Diệt Thiên Ma Tông tổng đà. Đối phương thủ vệ kia bảo khố trận pháp đã sinh ra linh trí, sau đó nhất định phải nhận thức chính mình làm chủ. Mà đã biết nhân chính là mềm lòng, không nhịn được nó cầu khẩn, liền nhả đáp ứng. Mà trận pháp kia, mặc dù đối với chính mình trung thành cảnh cảnh, nhưng lại miệng lưỡi chân chu. Cái này không, Hoẹ Mục Tiên Kiếm cùng nó tư hữu lâu, lại cũng bị mang nghiêng mẹo rồi. Cái gì không dễ học, lại đi học hắn mình hót. Sau đó dần dần, biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Ngươi hỏi Lâm Tiểu Diêu có cái gì cảm xúc? Lâm Tiểu Diêu cũng rất phiền lòng. Bên cạnh mình, này mấy món sinh ra tự mình ý thức bảo vật, ngày ngày đều ở tại bên thai tán dương chính mình, anh minh thần vũ, chính là chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất xuất ca. Khen Lâm Tiểu Diêu là dở khóc dở cười. Lĩnh hót không sai. Có thể ta định hót có thể hay không, không muốn chụp rõ ràng như vậy được chứ. Mặc dù than thở Hoẹ Mục Tiên Kiếm trở nên miệng lưỡi trơn tru, nhưng Lâm Tiểu Diêu lớn nhất cuối cùng vẫn đáp ứng khiến nó xuất chiến yêu cầu. Dù sao kiếm là sát phạt vật, mặc dù đối phương cùng ở bên cạnh mình, không dùng tu luyện là có thể tự nhiên làm theo trở nên càng ngày càng lợi hại. Đây coi như là chỗ tốt cực lớn. Nhưng Lâm Tiểu Diêu cũng biết, nó quả thật đợi đến có chút buồn chán. Hiếm có máy sẽ đi ra thả bay tự mình, Lâm Tiểu Diêu cũng không tiện ngăn. Dù sao đến tột cùng là phái Thiên Ma con rối xuất chiến, hay lại là phái Hoẹ Mục Tiên Kiếm xuất chiến, đối với chính mình mà nói, có khác nhau sao? Vì vậy hắn gật đầu một cái, được, vậy thì như ngươi mong muốn, nhưng nhớ, không phải cho ta mất thể diện. Chủ nhân yên tâm, chính là một độ kiếp kỳ đại viên mãn tu tiên giả, tiểu dĩ nhiên là bắt vào tay, tuyệt đối sẽ không lệnh ngài thất vọng. Hoẹ Mục Tiên Kiếm lòng tin tràn đầy, mà hắn lời này ngược lại không có khoác lác. Mấy năm nay đi theo chúa bên người thần, nó thực lực mỗi ngày sở trường, qua nhiều năm như thế, xưa không bằng nay, so sánh với ban đầu, đã sớm không biết để cao gấp bao nhiêu lần. Chính là một độ kiếp kỳ đại viên mãn tồn tại, hắn thật đúng là không thế nào coi ra gì. Nếu như không phải là có 100% nắm chặt, nó cũng không dám khinh suất thỉnh cầu xuất chiến. Nếu không nếu là có sơ suất gì, há chẳng phải là ném chủ nhân mặt mũi. Hoẹ Mục Tiên Kiếm mặc dù trở nên miệng lưỡi chân tru, nhưng sự tình nặng nhẹ, nhưng vẫn là phân rõ. Lại nói bên kia, dung mạo kia nam tử bình thường, tự cho là thông minh, đần độn cho là mình đã xem thấu Lâm Tiểu Diêu kế sách. Hắn thấy, kia Hóa Vũ Tông sở vị tổ sư nguyên bổn chính là giả dối không có thật, mà trước mắt con rối này, chỉ sợ cũng là đối phương, cuối cùng ẩn giấu thủ đoạn. Cho nên khác nhìn đối phương bây giờ dường như đại chiếm thượng phong, trên thực tế, căn bản là kiểm lư kỹ cùng. Mà chính mình phải làm việc tình rất đơn giản, chính là đưa hắn suy yếu diện mục cho vạch trần. Trong lòng có dự định, tiếp đó, hắn liền không chút do dự chuẩn bị xuất thủ. Tôn sư đệ, không cần phải gấp, đợi ngu huynh đến giúp ngươi. Nói xong lời này, Hắn thân hình thoát một cái, liền chuẩn bị xông về phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đối diện có thể thấy một đạo rộng lớn dị thường kiếm quang. Kiếm quang xuất hiện đột ngột, dung mạo kia nam tử bình thường không khỏi cả kinh thất sắc. Là ai ở đánh lén mình? Một bên Hóa Vũ tông trưởng môn cũng bất quá tài đại thừa kỳ, về tình về lý, là không có khả năng có bản lãnh chém ra này đáng sợ một kiếm điệp. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả. Cùng trong lúc bận rộn, hay lại là động tác mau lẹ sử dụng chính mình bản mệnh bảo vật, là một thanh trường đao. Sau một khắc, dài khoảng mấy trượng đao mang, cùng kia đập tới kiếm quang ầm ầm đụng nhau. Bạch bạch bạch. Kia nhìn qua 30 mấy tuổi, mặt mũi nam tử bình thường liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù không có bị thương, nhưng là không tốt lắm. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, là vừa tài liệu mạng kia một cái, chính mình tựa hồ rõ ràng rơi vào hạ phong. Sắc mặt hắn không khỏi càng phát ra khói mù đi xuống. Sau đó liền vội vàng đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm được mới vừa rồi bổ ra một kiếm kia, đánh lén mình ra hỏa. Có thể lọt vào trong tầm mắt, lại thấy Hóa Vũ tông tu sĩ, cũng không khỏi là mặt đầy kinh ngạc. Vô luận hắn nhìn về phía người nào, thật giống như cũng đều không hề giống vừa mới kia xuất thủ đánh lén mình ra hỏa. Chuyện gì xảy ra? Người kia kết quả giấu đi nơi nào? Vị này Bách Xảo viện trưởng lão trong lòng ngoại trừ nghi ngờ hay lại là nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một phách lối đắc ý thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Ngu xuẩn, không dùng tại nơi này nhìn chung quanh. Đối thủ của ngươi là ta, lại dám cùng chủ nhân vĩ đại là địch, ngươi nhất định chính là trên thế giới này lớn nhất bi thảm, ngu xuẩn nhất tu tiên giả. Nói đi, ngươi muốn làm sao vẫn lạc? Mặc dù thượng thiên có đức hiếu sinh, nhưng mà đắc tội chủ nhân vĩ đại, ta là tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Thanh âm kia truyền lọt vào lỗ tai, không chỉ là Bách Xảo viện hai vị trưởng lão, bao gồm tại chỗ Hóa Vũ tông sở có tu tiên giả, không khỏi liền vội vàng theo tiếng nghiêng đầu. Trong lòng bọn họ cũng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi ngờ. Thanh âm này không phải là tổ sư gia lão nhân gia ông ta? Kia mới vừa rồi một kiếm kia, đến tột cùng là người nào xuất thủ? Lại có thể để cho độ kiếp kỳ đại viên mãn cao thủ, cũng thiếu chút nữa không chống đỡ được, buồn môn lúc nào lại toát ra đáng sợ như vậy cao thủ? Ngoại trừ nghi ngờ hay lại là nghi ngờ. Sau khi tướng đập vào mi mắt một màn thấy rõ ràng, các tu sĩ lại không tự chủ được trợn to trong mắt. Làm sao có thể? Ta không nhìn lầm chứ? Lão Thiên, chẳng lẽ mới vừa rồi bổ ra một kiếm kia, lại là hắn? Thất Truy Bát Thiệt thanh âm truyền lọt vào lỗ tai, cũng khó trách mọi người sẽ đủ loại kinh ngạc, đủ loại kinh ngạc. Bởi vì dọi vào mọi người mi mắt, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng, kia tiên phong đạo cốt cao thủ. Chỉ thấy mấy trăm trượng xa xa, một thanh tiên kiếm cô linh linh trôi nổi tại giữa không trung. Không, nói là tiên kiếm, cũng quá đề cao nó. Bởi vì kỳ chế tác phi thường thô lậu, chính là một thanh rất phổ thông một kiếm mà thôi, không nói khoa trương chút nào, coi như đem trở thành món đồ chơi đưa cho tiểu hải tử, đối phương nói không chừng cũng sẽ chê. Được rồi, coi như xem người không thể chỉ xem tướng mạo, có lẽ bảo vật cũng giống vậy. Cho nên cho dù là một thanh kiếm gỗ, chúng ta cũng không thể nhìn không bề ngoài. Nhưng vì cái gì chỉ nhìn thấy một thanh kiếm cô linh linh trôi lơ lửng ở giữa không trung? Nó chủ nhân lại đang chỗ nào? Không cần tìm, đối thủ của ngươi là ta, ngươi cho rằng là bằng ngươi, xứng sao cùng chủ nhân động thủ sao? Thật là không biết sống chết. Kia đáp ý phách lối thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Lần này, tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi. Vừa mới là trôi tiên kiếm này đang nói chuyện. Ta không tính sai đi. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng cũng không có thật sự hoàn toàn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù sao tu tiên giới màu sắc sặc sỡ, pháp bảo có linh, sinh ra ý thức tự chủ, loại tình huống này mặc dù ít cách nhìn, nhưng cũng không phải là không có. Hóa Vũ tông các tu sĩ phản ứng lại không nói. Kia nhìn qua 30 mấy tuổi, mặt mũi nam tử bình thường sắc mặt đã biến được khó coi vô cùng. Vốn là, hắn cho là cái gọi là tổ sư là giả dối không có thật. Bộ kia con rối đã là Hóa Vũ tông ẩn giấu bảo vật. Đối phương từ đầu đến cuối đều là đang hát không thành kế. Có thể bây giờ nhìn lại, tình huống thật giống như cũng không phải là như thế. Trước mắt trôi này một kiếm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình vừa mới suy đoán là sai lầm? Hắn trong lòng kinh nghi, nhưng đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận thua. Trên mặt thoáng qua một tia vẻ độc ác, một đạo pháp quyết đánh ra. Theo kỳ động tác, trước người hắn trôi này trường đao liền hung tợn hướng phía trước chém tới rồi. Hắn con mắt chỉ có một, đó chính là muốn biết rõ ràng, mới vừa rồi đến cùng là đúng hay không trùng hợp. Trước mắt trôi này nhìn qua rách rách dưới tiên kiếm, là thực sự có như vậy, hay lại là đang hư trường thành thế đây? Đối mặt người này công kích, Hoè Mộc tiên kiếm đương nhiên sẽ không yếu thế. Phải biết, trước mắt cái này đi ra lãng cơ hội, là nó thật vất vả mới đến. Đương nhiên phải thắng được gọn gàng, mãn không thể để cho chủ nhân thất vọng. Vì vậy đối mặt kia sáng lạng ánh đao, Hoè Mộc tiên kiếm không chậm trễ chút nào, mặt ngoài linh mang chợt lóe liền nên đón. Ầm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền lọt vào lỗ tai. Thanh trường đao kia lại bị dễ như trở bàn tay phách bay mất, mà kiếm mang lại thế đi không giảm, tiếp tục hướng về địch nhân bao phủ tới. Không được. Này mặt cho nam tử bình thường không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, địch nhân so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Xem ra chính mình vừa mới suy đoán, sợ rằng thật là sai lầm. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ này không có danh tiếng gì Hóa Vũ tông thực lực nội tình, thật so với Thiên Tinh tông còn phải càng rất giỏi. Đối phương phía sau, thật cất giấu một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ tổ sư sao? Cái ý niệm này trong đầu chuyển qua, Bất quá hắn phản ứng lại một chút không chậm. Tay áo bào phất một cái, liền sử dụng một tấm thuẫn bộ dáng, phòng ngự thuộc tính bảo vật. Sau một khắc, một đạo to lớn kiếm quang đã đập vào mặt, không hồi hộp chút nào tướng cả người hắn cũng lồng chùm lên bên trong. Hả? Tiếng kêu thảm thiết truyền lọt vào lỗ tai. Tấm thuẫn kia sở huyễn hóa ra tới màn sáng, lại như đồng khí ngâm một loại dễ dàng phá tiêu diệt. Cũng may cái này cũng vì hắn tranh thủ được một chút thời gian. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn liều mạng hướng bên cạnh né tránh. Nhưng dù cho như thế, như cũng không thể hoàn toàn né tránh. Một cánh tay như cũng bị đối phương chém xuống dưới. Hắn sắc mặt tái nhợt, không chỉ là bởi vì bị thương, cũng bởi vì sợ hãi cùng tức giận. Vốn cho là mình đã xem thấu Hóa Vũ Tông trò lừa bịp, không nghĩ tới, quay đầu lại mới phát hiện, nguyên lai mình mới là kia tự cho là thông minh ngu xuẩn. Phái này cứu lại còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Đầu tiên là vậy cường đại con rối, bây giờ lại toát ra như vậy một thanh đáng sợ tiên kiếm. Chẳng lẽ bọn họ lần này đến Hóa Vũ Tông diêu võ dương oai, cuối cùng lại sẽ thất bại tan tác mà quay trở về? Thậm chí toàn quân bị diệt. Trong lòng của hắn có dự cảm không tốt nổi lên, mà giờ khắc này lại không có thời gian cho hắn từ từ suy tư. Hoè Mục Tiên Kiếm cũng sẽ không đưa hắn bỏ qua cho. Một chiêu thuận lợi, liền lại tiếp tục hung tận giết tới rồi. Hiển nhiên không đem hắn diệt trừ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng ghét. Này mặt cho nam tử bình thường sắc mặt như đất. Sự tình phát triển đến một bước này, phải nói không ý kỵ thấp thỏm đây tuyệt đối là gạt người. Thợ săn biến thành con mồi. Hắn cảm giác, hiện nay tình huống đã hoàn toàn cởi cách mình khống chế, nhưng không có đường tuyển chọn. Cầu xin tha thứ là tuyệt đối không thể cầu xin tha thứ. Thứ nhất, chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn ăn nói khép nép, đối phương cũng chưa chắc đưa hắn bỏ qua cho. Huống hồ lòng tự ái cũng không cho phép hắn làm như thế. Lùi thêm bước nữa, Hóa Vũ Tông tuy rất giỏi, nhưng nói không chừng nó nội tình, cũng chỉ có trước mắt này là con rối, cùng trôi này lắm lời thông linh tiên kiếm. Có lẽ, đây đã là đối phương toàn bộ ẩn giấu lá bài tẩy. Mặc dù, này chỉ là hắn suy đoán, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng chưa chắc không có loại khả năng này. Dù sao đối phương không có danh tiếng gì, hắn thật đúng là không tin Hóa Vũ Tông hội không giải thích được, cường đại đến cực điểm. Này không hợp lý, cho nên chính mình không thể nhút nhát sợ hãi, bị đối phương sở thi triển thủ đoạn dọa cho hù dọa. Có lẽ, đây đã là đối phương lá bài tẩy cuối cùng. Nó bây giờ nhìn tựa như cường đại, trên thực tế đã đến kiềm lư kỹ cùng mức độ. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, dung mạo kia nam tử bình thường quyết định cắn răng kiên trì. Chỉ phải cố gắng, liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, đánh bại trước mắt cường địch. Cứ như vậy, này mặt cho nam tử bình thường, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn cùng cương nghị thần sắc. Đem hết toàn lực, đem hết tất cả vô liếng, cùng Hoè Mục Tiên Kiếm ngươi tới ta đi đánh nhau. Đảo mắt, qua tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Một bên, Liễu Diệp tiên tử biểu tình đã là khó khăn thấy được tột đỉnh trình độ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Vốn là trước khi tới, ba người bọn họ bên trong sẽ không có người nào tướng nho nhỏ này Hóa Vũ Tông coi ra gì. Tất cả mọi người cho là đối phương chẳng qua chỉ là trên thân ngư. Vạn vạn không nghĩ tới, ý nghĩ như vậy nhưng là sai vô cùng. Đến bây giờ, lại biến thành như vậy không thể thu thập kết cục. Vốn là còn muốn khiến phái này khuất phục, lại thông qua như vậy phương pháp cho thấy Bách Xảo Viện cường đại, khiến kia Tô Nha đầu bông tha ảo tưởng, ngoan ngoãn lựa chọn gia nhập, trở thành Bách Xảo Viện tu tiên giả. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, tiểu tiểu một Hóa Vũ Tông, nơi đó xứng với thiên tài như vậy, căn bản là phí của trời. Tô Chỉ Yên chỉ có gia nhập bổn môn, cô ấy là làm người ta tươi đẹp tài hoa, tài sẽ có được tốt nhất thi triển, mà không đến nổi Minh Châu bị long đong, bị một đám vô dụng phế vật sở trì hoãn. Vốn là trước khi tới, bọn họ đối với chuyện này là lòng tin tràn đầy, căn bản cũng không có nghĩ tới chuyến này sẽ gặp phải bất kỳ độ khó cùng chắc trở. Dù sao Hóa Vũ Tông không có danh tiếng gì, so với bị bọn họ tắt đến Thiên Tinh Tông, vậy cũng kém xa, còn không bắt vào tay. Ngay từ đầu, bọn họ ý tưởng là Hóa Vũ Tông thức thời tốt nhất. Nếu như đối phương có thể thông minh một chút, chủ động khuyên được kia Tô Nha đầu quy thuận Bách Xảo Viện, vậy bọn họ cũng có thể lòng từ bi, cho phái này lưu lại một con đường sống. Ngược lại, nếu là Hóa Vũ Tông tu tiên giả hồ đồ ngu xuẩn, không thức thời vụ, cấp độ kia đợi bọn hắn kết quả, liền đem là vạn kiếp bất phục. Nói tóm lại, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền đem Hóa Vũ Tông coi thành trên thân ngư. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chuyến này sẽ gặp phải bất kỳ một chút phiền toái cùng nguy cơ. Kết quả, Liêu Diệp tiên tử có chút hoảng hốt, ngẩng đầu lên, hướng phía trước hai cái chiến đoàn nhìn sang rồi. Bên tay trái, kia thánh khí nóng nảy Tôn Sư Minh đang ở hô to đánh nhau kịch liệt. Nhưng mà hắn giờ phút này sở đối mặt tình cảnh, nhưng là tệ hại tới cực điểm. Nó như thế nào đây? Kiến càng lay cây. Không, miêu tả như vậy quá khoa trương. Tôn Sư Minh còn không có chật vật đến như vậy trình độ, nhưng không thể không nói, hắn cũng quả thật không phải là đáng sợ kia con rối đối thủ. Bị đối phương đánh chạy trối chết, mặc dù không đến nổi chút nào sức đánh trả cũng không, nhưng phần lớn thời gian hắn cũng đúng là ở một phương diện bị đánh. Vành, một tiếng làm người ta làm đau mảng nhĩ trầm đục tiếng vang truyền tới. Tôn Sư Huynh lại bị đánh đối phương một quyền, bị kia lực lượng khổng lồ đánh trúng thân thể, nhất thời giống như vân thạch rơi xuống đất, bị hung hăng đập giống như mặt đất. Khoảnh khắc, hắn lảo đảo bỏ dậy, nửa bên bả vai đều đã sụp đổ, tóc hai bù xù, máu me đầy mặt, cả người trên dưới vết thương chồng chất, có thể nói hắn đã chật vật đến tột đỉnh trình độ. Cuộc chiến đấu này là không có bất kỳ huyền niệm. Dù là hai người cảnh giới sắp xỉ như nhau, nhưng trên thực tế, bọn họ biểu hiện ra sức chiến đấu. Tôn sư huynh cùng con rối này so sánh, lại kém không chỉ một bậc. Hắn căn bản không đánh lại. Một điểm này, chắc hẳn Tôn sư huynh trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá hắn kia cố chấp tính cách, khiến hắn không muốn chịu thua, bây giờ vẫn ở chỗ cũ nơi đó khổ khổ chống đỡ thôi. Nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, hiển nhiên sẽ không có một cái kết quả tốt. Sa sút là ván đã đóng thuyền. Kia bên kia tình huống thì như thế nào? Nô sư huynh có thể hay không lấy được thắng lợi đây? Liêu Diệp tiên tử quay đầu. Sau đó, trên mặt vẫn không khỏi được toát ra cười khổ thần sắc. Thủ thắng? Chớ có nói đùa. Nô sư huynh giờ phút này tình cảnh, còn phải càng tệ hại rất nhiều. Trôi này nhìn qua rách rách dưới dưới tiên kiếm, so với con rối còn phải càng khó có thể đối phó. Giờ phút này, nô sư huynh đã đến hiểm tượng hoàn sinh mức độ. Ở cái hướng kia trên bầu trời, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm mang. Không chút nào khen nói, đã đến giả vân tế nhật trình độ. Mà nhiều kiếm quang, không chỉ có số lượng cực kỳ kinh người, uy lực cũng đồng dạng là cực kỳ làm người ta rung động. Thật may Ngô sư huynh là ba người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Nếu không, nếu như đổi thành mình nói không chừng giờ phút này đã sớm hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi xuống. Liêu Diệp tiên tử dùng mình một cái, trong đầu thậm chí chuyển qua một cái ý niệm, chính mình có muốn hay không thừa cơ hội này chạy trốn. Bất quá, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Giờ phút này trong lòng nàng cố nhiên là đủ loại sợ hãi, đủ loại thấp thỏm, nhưng là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là giấy không thể gói được lửa. Nếu như lúc này tự lựa chọn chạy trốn lời nói, một khi sự tình bại lộ, toàn bộ Bách Xảo viện là mãn sẽ không bỏ qua chính mình. Những người khác cũng thì thôi, nhưng trưởng môn sư thúc, nghĩ tới đây, trên mặt nàng không khỏi thoáng qua vẻ sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên, ở trong mắt nàng, trước mắt con rối cùng tiên kiếm tuy không phải chuyện đùa, nhưng mà nếu bàn về sự đáng sợ, còn là xa xa không kịp nổi trưởng môn sư thúc. Cho nên, trong mắt nàng dãy rủa thần sắc chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền làm ra tự nhận là sáng suốt nhất lựa chọn. Hai vị sư huynh, các ngươi không nên gấp gáp, em gái cái này thì xuất thủ, đến giúp đỡ các ngươi hóa giải nguy cơ. Lời còn chưa dứt, Liêu Diệp tiên tử đã hướng trước mặt xung tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, giống Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ truyền lọt vào lốt hai. Sau đó, một con cự đại quái vật đã hung tợn ngăn ở trước người của nàng rồi. Yêu tộc? Không đúng. Liêu Diệp tiên tử nhướng mày một cái. Người này vẫn là con rối. Chỉ bất quá, lần này con rối hình tượng là một con cự đại quái vật. Nhưng mà nó sở tản mát ra khí tức, vẫn là độ kiếp cấp bậc, cũng không so với Tôn sư huynh đối mặt kia một cụ kém. Nhất thời, Liêu Diệp tiên tử tâm chìm đến đáy cốc rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đã là không có lựa chọn nào khác, vì vậy cô gái này cũng chỉ đành cắn hàm răng, sử dụng chính mình bản mệnh bảo vật. Một thời gian uống cạn chun trà sau, Bách Xảo viện ba vị này trưởng lão vừa chết hai thương. Kia họ Tôn nam tử cao gầy vẫn lạc. Về phần ngoài ra hai cái, giờ phút này cũng đều nằm trên đất nhúc nhích bất động. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu rồi. Hóa Vũ tông chuyển nguy thành an. Hiển nhiên, nguy cơ đã qua. Nhưng mà phái này các tu sĩ trên mặt lại tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Mọi người trố mắt nhìn nhau, thậm chí có nhiều không thể tin tới. Không có lý do gì khác, mọi người dĩ nhiên biết rõ, tổ sư gia lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại. Nếu như là do hắn tự mình xuất thủ, đánh bại trước mắt này ba gã cương địch, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể bình thường hơn được. Tiên nhân tổ sư, nhất định là có như vậy bản lĩnh. Nhưng vừa vặn, tình huống như khác. Cuối cùng, cũng không có nhìn thấy tổ sư gia lão nhân gia ông ta xuất thủ. Không, chính xác nói, là ngay cả mặt cũng không có lộ. Chỉ nghe tiếng, không thấy người, chỉ là tùy tùy tiện tiện ném ra mấy món con rối cùng bảo vật, sau đó liền đem trước mắt cường địch đánh chạy chối chết rồi. Phải biết, trước mắt ba vị này có thể không phải là cái gì phổ thông tu tiên giả. Bây giờ ở Vân Châu tu tiên giới, đâu chỉ một câu uy danh lan xa. Thiên Tinh Tông chính là tiêu diệt ở ba người bọn họ trong tay. Có thể nói, ba người này chính là Vân Châu toàn bộ tu tiên thế lực các ngộng. Không người dám dẫn đến. Chỉ có như vậy cường giả, thậm chí ngay cả tổ sư gia lão nhân gia ông ta con rối cùng một kiếm cũng không đánh lại. Này cũng làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Nếu không phải chính mắt thấy, chính là Hóa Vũ Tông tu tiên giả, chỉ sợ cũng khó mà tin được một màn này. Bọn họ biết rõ tổ sư gia rất mạnh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại có thể cường đại đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Về phần kết quả cuối cùng, tại sao là vừa chết hai thương? Lâm Tiểu Diêu sở dĩ sẽ làm ra như vậy lựa chọn, đó cũng là có chú trọng. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, ba tên này cũng chết chưa hết tội. Nhưng dù sao Tô Chỉ Yên còn ở trong tay đối phương, cho nên để nha đầu kia cân nhắc, hắn ít nhiều gì cũng liền lưu hơi có chút đường sống. Ngược lại tướng đối phương bắt sống, sau này thế nào xử trí, cũng bất quá tại chính mình nhất niệm chi gian thôi. Cho nên tạm thời cũng không cần quá mức cuống cuồng. Lại lưu bọn họ một cái mạng nhỏ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Về phần kia vẫn lạc họ Tôn nam tử, tên kia chết chưa hết tội. Ai bảo hắn lúc tới sau khi ngông cường, đã từng giết một tên đệ tử bổn môn đây. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu xuất thủ tổn thương người, vậy sẽ phải có vẫn lạc mãn ngộ. Một mạng đổi một mạng là công bình nhất lựa chọn. Cho nên đối với hắn, Lâm Tiểu Diêu không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp mệnh lệnh con rối để cho vẫn lạc. Về phần ngoài ra hai cái, là trước không gấp, lưu ở trong tay có thể coi làm tiền đặt cược. Mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng phải phòng bị Bách Xảo viện chó cùng đường quay lại cắn. Có bọn họ mạng nhỏ mà nắm giữ ở trong tay mình, Tô Chỉ Yên an toàn cũng có thể còn có bảo đảm một ít. Dù là làm như thế, ở Lâm Tiểu Diêu trong mắt, thật ra thì bao nhiêu, cũng có một chút như vậy uổng công vô ích. Nhưng bất kể như thế nào, dưới bất kỳ tình huống nào, ở lâu một chút hậu thủ luôn là không có sai. Về phần Liễu Diệp tiên tử cùng này mặt cho nhà bình thường hỏa, bọn họ đã người bị thương nặng, không thể động đậy, hơn nữa còn bị xuống cấm chế. Vô luận như thế nào, cũng không khả năng lại vén lên sóng gió gì tới. Sau đó, Lâm Tiểu Diêu thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, vẫn là chỉ nghe tiếng, không thấy người. Trước đem hai người này đặt đi xuống, cực kỳ trông coi. Dạ, cần tuân tổ sư phân phó. Thanh Vũ chân nhân vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng không mình hành lễ. Đối với bổn môn vị tiên nhân này tổ sư, hắn đã là bội phục đến tột đỉnh trình độ. Cho nên đối với hắn bất cứ phân phó nào, tự nhiên đều là không chấm điểm chút nào giảm đi, nghiêm túc thi hành. Cứ như vậy, bởi vì Lâm Tiểu Diêu trợ giúp, một trận đại họa lần nữa bị tiêu ẩn dấu ở vô hình. Hóa Vũ tông vốn là gặp phải to lớn nguy cơ, có thể Lâm Tiểu Diêu lại dùng loại này cơ hội là chơi đùa phương thức, tùy tiện đưa nó phá vỡ. Không có cách nào thực lực chênh lệch cách quá xa. Chính là vài tên độ kiếp kỳ tu tiên giả, dù là thanh danh lan xa, nhưng dám chạy đến nơi này làm loạn, đối với hắn mà nói, cũng cùng đưa dê vào miệng cọp, sắp xỉ như nhau. Rơi vào như vậy kết quả, không có gì quá kỳ quái. Hết thảy đều thuận lý thành trương, cố gắng hết sức bình thường. Khác nói mình bản thể, bọn họ ngay cả làm cho mình hóa thân xuất thủ cũng không xứng. Hơn nữa Lâm Tiểu Diêu cũng không cảm giác mình có cái gì khinh thường chỗ. Sự tình thuận lợi giải quyết, thật ra thì cũng gián tiếp chứng minh một điểm này. Bất quá chuyện này mặc dù có một kết thúc, lại cũng không có nghĩa là Hóa Vũ tông sở đối mặt nguy cơ liền thật đã giải trừ. Vừa vặn ngược lại, lúc tin tức truyền ra, Vân Châu tu tiên giới tuy sẽ vì thế xôn xao, nhưng không nghi ngờ chút nào, Bách Xảo viện nhất định sẽ giận tím mặt. Về tình về lý, bọn họ khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cho nên tiếp đó, buồn môn khẳng định còn gặp phải đến biến đổi đại khảo nghiệm. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 135, mục tiêu. Bách Xảo viện sẽ không từ bỏ ý đồ. Một điểm này cũng không khó suy đoán. Hơi có tâm cơ lòng dạ tu tiên giả, thật ra thì cũng là có thể muốn lấy được. Thành Vũ chân nhân lo lắng, chỉ bất quá ngoài mặt, hắn cũng không có hiển lộ. Nhưng làm thành đứng đầu một phái, hắn khẳng định được cân nhắc Hóa Vũ tông tiếp theo tiền đồ. Song phương thực lực chênh lệch khác xa, Bách Xảo viện, buồn môn không trêu chọc nổi. Cho nên tiếp đó, phải thế nào hóa giải cái này sở đối mặt nguy cơ. Đây là một cái rất đau đầu người khác vấn đề. Cũng may có tổ sư ra ở chỗ này, cho nên tiếp theo, phải hướng lao nhân ra ông ta thỉnh giáo cái vấn đề này. Trở lại động phủ, Thanh Vũ chân nhân lập tức hướng về phía sở cung phụng pho tượng, không người chắp tay. Nhưng mà, hắn còn chưa mở lời, tổ sư gia thanh âm cũng đã trước truyền vào lỗ tai hắn. Không cần lo âu, cũng không cần nói nhảm, Bách Xảo viện phiền toái ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Không hổ là tổ sư gia. Thanh Vũ chân nhân lại vừa là kinh ngạc lại là bội phục. Cạnh mình còn cái gì đều không nói, lão nhân gia ông ta lại cũng đã trước cho ra khôi phục. Như thế liệu sự như thần, không hổ là thần thông quảng đại tiên nhân. Nghe tổ sư gia cam kết, Thanh Vũ chân nhân trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó như cũng không nhịn được, lại có như vậy mấy phần hiếu kỳ, không biết đạo tổ sư gia ngài chuẩn bị giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này. Hừ, đây còn phải nói. Lâm Tiểu Diêu trong thanh âm mơ hồ để lộ ra mấy phần lạnh lùng ý. Những người này không biết sống chết, lại dám tướng chủ ý đánh tới bổn môn đầu đi lên, hơn nữa còn như thế khoe khoang ngang ngược, đã như vậy, ta cũng chỉ phải cố mà làm, dạy bọn họ làm người như thế nào rồi. Tổ sư nói là. Thanh Vũ chân nhân trên mặt không khỏi lưu lộ ra vẻ đăm chiêu. Không sai, Bách Xảo viện nửa năm qua này ở Vân Châu cũng coi là phong quang vô hạn, không ai dám trêu chọc, nhưng bọn họ chẳng lẽ thật sự coi chính mình lợi hại đến mức nào sao? Sai, trong mắt của ta, chẳng qua chỉ là dã mã nạ cạ vô lá hổ, hầu tử xương đại vương thôi. Đối với cái này loại không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, vốn là ta cũng không muốn lý tới. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn họ lại dám tới đánh bổn môn chủ ý, đã như vậy, ta liền dạy bọn họ một chút làm người đạo lý. Lâm Tiểu Diêu nói tới chỗ này, thanh âm hắn bên trong, mơ hồ đã mang thêm vài phần sát khí. Mà Thanh Vũ chân nhân là nghe phía sau mồ hôi lạnh đầm địa. Ở tổ sư ra trong miệng, vô cùng cường đại Bách Xảo viện, lại được gọi là con kiến hôi. Chuyện này nếu như truyền đi, toàn bộ Vân Châu không phải là trở nên xôn xao không thể. Nhưng mà Thanh Vũ chân nhân lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì hắn là gặp qua tổ sư gia lão nhân gia ông ta bản lãnh. Không chỉ có không cảm thấy lời này là khoác lác, hơn nữa có một loại lẽ ra nên như vậy cảm xúc. Uy phong. Ngang ngược. Hắn đối với tiên nhân tổ sư càng phát ra, bội phục sát đất. Kính nể sau khi, liền không nhịn được quỳ xuống. Cung cung kính kính dập đầu. Đa tạ tổ sư cứu bổn môn ở tại Thủy Hỏa. Thanh Vũ chân nhân cảm kích phát ra từ với phế phủ. Những năm gần đây, tổ sư gia lão nhân gia ông ta đã không biết bao nhiêu lần ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải hắn duyên cớ, toàn bộ Hóa Vũ tông chỉ sợ sớm đã vạn kiếp bất phục. Mà coi như trưởng môn tôn giả, trong lòng của hắn dĩ nhiên là cảm tạ ân đức. Bất quá lần này Lâm Tiểu Diêu cũng không trở về phục. Giờ phút này, hắn như cũ đợi ở bàn đào thu hạ, một bên vui vẻ ăn nồi lẩu, vừa suy tính bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mặc dù, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nhưng một mực bị động phòng thủ, nhưng cũng không là Lâm Tiểu Diêu thích phong cách. Hắn hứng thú với tướng nguy hiểm bóp chết với manh nhà chi dặm. Thà chờ đối phương tìm phiền toái cho mình thôi, không bằng chủ động một chút, đi trước đả quán. Lúc trước đối phó Thiên Ma Tông là như thế, giờ phút này đổi thành Bách Xảo Viện, Lâm Tiểu Diêu trong lòng vẫn là như thế dự định. Sách lược trên căn bản là nghĩ xong, bất quá tiếp theo nên làm như thế nào vẫn còn chờ cân nhắc, là khiến hóa thân đi hay lại là bản thể đi chuyến này. Cùng năm đó Thiên Ma Tông so sánh, Bách Thảo Viện lai lịch càng thần bí, thực lực cũng rõ ràng càng không thể so sánh nổi. Chính là ba vị trưởng lão, chính là độ kiếp kỳ đại viên mãn, như vậy rất hiển nhiên nên trong phái không thiếu thực lực càng cường đại hơn tồn tại, có lẽ số lượng còn không ít. Nay cũng không cần siêu hồn chi thuật, chỉ là bằng lẽ thường suy đoán là có thể rất dễ dàng cho ra loại này kết luận tới, cho nên ngược lại cũng không có thể quá mức xem thường phái này. Đương nhiên, lời tuy như thế, trên thực tế Lâm Tiểu Diêu cũng vẫn là không có đưa bọn họ coi vào đâu. Dù sao cùng mấy năm trước phá hủy Thiên Ma Tông lúc so sánh, thực lực của chính mình giống vậy có tiến bộ nhảy vọt, Bách Thảo Viên coi như mạnh hơn nữa cũng không tính là cái gì. Nếu như là phái bản thể đi, vậy dĩ nhiên là chút nào huyền niệm cũng không, dễ như bỡn, dễ như trở bàn tay liền có thể đưa nó san thành bình địa. Điểm này nắm chặt Lâm Tiểu Diêu vẫn có, nhưng bây giờ có một nan đề, chính là bản thể hắn không nghĩ động. Nguyên nhân có mấy cái. Đầu tiên là hắn không nghĩ chuyển ổ, ở Hoa Vũ trong tông cầu được hết sức thoải mái, các trai tơ hẳn đều có một loại cảm xúc, nếu như ở nhà ngây ngô lâu ngay cả môn cũng không muốn ra. Lâm Tiểu Diêu bây giờ không sai biệt lắm chính là loại tình huống này tới, một câu nói bệnh lười phát tác. Về phần điểm thứ hai là bởi vì hắn không nỡ bỏ, phải biết này bàn đào thụ nở hoa sau này sở tản mát ra mùi thơm đối với mình tu vi tăng lên đơn giản là tiến triển cực nhanh. Nói cách khác, Lâm Tiểu Diêu chỉ cần đợi ở chỗ này cái gì cũng không cần làm thì tương đương với ở trong game treo máy, kinh nghiệm siêu tăng lên, cảm giác kia khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Người khác tu tiên muốn hao hết trăm ngàn cay đắng, liền làm mình lúc trước cũng cần dựa vào đánh dấu tới đạt được tu vi cùng pháp lực, nhưng bây giờ bất đồng rồi, chỉ cần trạch ở nơi này bản đào thụ bốn phía ăn quả vặt xuyến nồi lẩu, nhàm chán còn có thể vừa ý mấy quyển tiểu thuyết, đối với tu vi tăng trưởng lại không có chút nào ảnh hưởng, như cũng giống như treo máy như thế. Loại cảm giác này khỏi nói có nhiều thoải mái. Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, đổi lại là ngươi gặp loại tình huống này có bỏ được hay không chuyển ổ, đáp án dĩ nhiên là rất hiển nhiên. Phải biết rời đi bàn đào thụ loại này treo máy chuyện tốt có thể cũng chưa có, cho nên Lâm Tiểu Diêu chỉ suy tư một giây đồng hồ, sau đó cũng rất nhanh làm lựa chọn. Bản thể dĩ nhiên không thể động, ta phải tiếp tục ở bàn đào thụ hạ xuyến nồi lẩu. Hả, không đúng, là đang ở bàn đào thụ hạ cố gắng tu luyện, cho nên lần này tiêu diệt Bách Xảo Viện nhiệm vụ vẫn chỉ có giao cho hóa thân đi làm. Mặc dù đối phương thực lực không phải chuyện đùa, nhưng Lâm Tiểu Diêu đối với chính mình hóa thân thực lực vẫn có lòng tin. Lui 10.000 bước, coi như thất bại cũng không liên quan. Ngược lại tính toán đâu ra đấy, cũng liền tổn thất một khối phổ thông đá cùng một sợi nguyên thần mà thôi, đã không đề cập tới. Đối với thánh nhân mà nói, nguyên thần số lượng đó cũng là đến không hết điểm. Cho nên như vậy tổn thất có thể bỏ qua không tính. Ghê gớm, ta ngày mai tiếp tục lại phái một hóa thân đi. Đánh không thắng, lại phái. Nói tóm lại, phiền cũng phiền chết ngươi. Đương nhiên, đây đều là lui 10.000 bước. Trên thực tế, bất luận Bách Xảo Viện lại như thế nào được, thanh danh lan xa, Lâm Tiểu Diêu như cũ cảm thấy đối phương cũng là không có khả năng địch nổi chính mình hóa thân. Nghĩ đến liền làm. Sau đó, hắn hóa thân rất nhanh thì lên đường. Đương nhiên, Huệ Mộc Tiên Kiếm, Thiên Ma Con Rối loại đồ vật, vậy cũng nhất định phải mang theo. Dù sao lại như thế nào lòng tin 10 phần, nhưng so với bản thể, hóa thân quả thật phải yếu hơn rất nhiều, cho nên một thân cực phẩm trang bị, vậy khẳng định là phải cho. Dù sao, Lâm Tiểu Diêu không ưa thích thua. Không đúng. Chính xác nói, cho dù là thắng, nhưng nếu như thắng được rất chật vật, hắn như cũ không thích. Mình là cái gì? Thánh nhân, chấp trưởng 3.000 đại đạo, minh biện vạn giới pháp tắc. Đối mặt Bách Xảo Viện nhỏ như vậy lâu la, chẳng lẽ không phải là nghiền ép sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng đối phương ngươi tới ta đi tranh đấu mấy hiệp? Lâm Tiểu Diêu cảm thấy như vậy cho dù thắng cũng là rất đầu phân. Hết lần này tới lần khác, hóa thân lại không giống bản thể như vậy mạnh ngoại hạng, cho nên một thân cực phẩm trang bị, tự là chuyến này rất có cần phải bảo giá hộ hàng vật. Đương nhiên, nói là cực phẩm trang bị, thật giống như chân quý lấy vô cùng. Nhưng đó cũng là so với phổ thông tu tiên giả. Đối với Lâm Tiểu Diêu mà nói, vật như vậy tại hắn hệ thống trong không gian chất đống như núi, bản thể nhìn đều lười được liếc mắt nhìn. Chỉ bất quá đối với hóa thân mà nói, vẫn có thể đưa đến một ít tăng thực lực lên hiệu quả. Ba ngày sau, Thiên Tinh Sơn, Bách Xảo Viện tổng đà. Lâm Tiểu Diêu dừng bước lại, đánh ra trước mắt trùng điệp chập trùng đỉnh núi, cảm thụ trong không khí nồng độ linh khí. Người khoan hãy nói, hoàn cảnh thật tốt. Không hổ là toàn bộ Vân Châu cũng cực kỳ nổi danh động thiên phúc địa. Ngày này Tinh Sơn lớn như vậy danh tiếng, cũng quả thật có nó nổi danh đạo lý. Bách Xảo Viện những tên kia nhãn quang cũng không tệ lắm. Ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở, không nên tới dẫn đến chính mình. Khoái trá đợi ở chỗ này tu tiên, nó không tâm sao? Phải biết, liền coi như bọn họ ở Vân Châu khoe khoang ngang ngược, lấy Lâm Tiểu Diêu tính cách, chỉ cần không liên quan đến mình, vậy hắn cũng lười quản. Hết lần này tới lần khác, đối phương lại không biết sống chết, đến tìm Hóa Vũ Tông phiền toái. Này lại không thể nhịn. Hơn nữa Lâm Tiểu Diêu đối với Tô Chỉ Yên cảm tưởng cũng rất tốt. Đối phương lại cứ muốn thu nha đầu kia làm đồ đệ, Tô Chỉ Yên không đồng ý, liền bấu không để cho nàng rời đi. Bá đạo như vậy, có không hỏi qua ta? Lâm Tiểu Diêu trong lòng, tự nhiên là có nhiều khó chịu. Giờ phút này đánh giá kia trùng điệp chập trùng đỉnh núi, trong lòng của hắn còn toát ra một vấn đề khác. Đó chính là Bách Xảo Viện lai lịch. Đối phương xuất hiện phi thường đột ngột, phảng phất như là bình không nô ra. Lúc trước, là người nào cũng chưa từng nghe qua. Liên quan tới đối phương lai lịch, nửa năm qua này, Vân Châu các đại tu tiên thế lực vô không muốn đánh tra rõ ràng, mà khiếp sợ đối phương uy danh, lại không dám trực tiếp bắt đối phương đệ tử tới vận hỏi. Vì vậy, cái này thì rất xấu hổ, chỉ có thể chẳng có con mắt suy đoán, nhưng đến tột cùng là cùng không phải là, lại căn bản không có biện pháp chứng thật. Bao gồm Lâm Tiểu Diêu, cùng Bách Xảo Viện lai lịch có liên quan lời đồn đãi, hắn cũng giống vậy nghe rất nhiều, bất quá cơ hồ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao lấy thực lực của hắn, quả thực không cần phải đi quan tâm những thứ này miểu con kiến cỏ nhỏ. Bất quá bây giờ sao? Thật giống như ngược lại là có thể thuận tay đem điều này chân tướng biết rõ. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Diêu chút nào cũng không có giấu giếm hành tích. Cứ như vậy quang minh chính đại hướng đối phương sơn môn đi tới. Hắn không có hứng thú đánh lén. Một đường quét ngang, mới là Lâm Tiểu Diêu đối mặt địch nhân lúc, thích nhất lựa chọn phương thức chiến đấu. Mà dọc theo con đường này, hắn cũng không có gặp cái gì trắc trở. Rất nhanh, sẽ đến đối phương sơn môn cửa vào rồi. Sau đó không ra ngoài dự liệu, hắn bị người cho ngăn lại. Đứng lại, tiểu gia hỏa, ta Bách Xảo Viện tổng đà, há là bọn ngươi như vậy con kiến hôi, có thể tự tiện xông vào. Nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Tiểu Diêu cao mày nhìn ngăn cản ở phía trước chính mình hai gã tu tiên giả. Kim đan kỳ, thực lực không tính là yếu. Dùng tu sĩ kim đan lúc thủ môn. Nói thật, nay Bách Xảo Viện cũng coi là rất có bài diện rồi. Đáng tiếc chính là nói chuyện nghe không chúng. Hắn mới vừa rồi gọi mình là cái gì? Tiểu gia hỏa, con kiến hôi. Ừ, Lâm Tiểu Diêu thừa nhận, đã biết cụ hóa thân mặt mũi, quả thật hơi chút lộ ra trẻ như vậy một ít. Nhưng này không có nghĩa là các ngươi có thể đối với ta vô lễ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức phát tác. Ngược lại lần này đi ra, hắn là phải đem Bách Xảo Viện rời thành đất bằng thẳng. Cho nên trước mắt những người này kết quả, trên căn bản cũng không tính là quyết định. Cùng bầy người chết, có cái gì tốt so đo? Lâm Tiểu Diêu tự hỏi, hàm dưỡng cũng không tệ lắm. Cho nên cũng liền hảo chỉnh lấy tí vết, dùng liếc si ánh mắt, nhìn đến tên trước mắt này. Dự định biết một chút về. Xem bọn hắn tiếp đó, vẫn có thể làm sao muốn chết. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không câm? Không nghe thấy bản đại gia ở hỏi ngươi, tới nơi này có cái gì con mắt? Nói chuyện, là một thân tài thon gầy tu tiên giả. Đối với Lâm Tiểu Diêu này hỏi mà không đáp phản ứng, hiển nhiên là cảm thấy có chút bất mãn. Sư Minh, cùng hắn giải dòng làm gì? Tên tiểu tử này đi tới nơi này, 100% là ý nghĩ hảo huyền, muốn bái bai bổn môn một vị tiền bối thầy. Hừ, cũng không ngắm nghĩa trong gương, chỉ bằng hắn này rác dưới tư chất, lại cũng muốn trở thành đệ tử bổn môn. Nói chuyện, là đứng ở phía sau, một tên khác vóc người hơi chút cao điểm kim đan kỳ tu sĩ. Nhìn về Lâm Tiểu Diêu biểu tình, vậy kêu là mặt đầy chê. Phảng phất đang giễu cợt hắn, là như thế không tự lượng sức. Hai người này đối thoại, trực tiếp tướng Lâm Tiểu Diêu cho toàn bộ cười. Cái này cần nhiều tự đại mới có thể cho ra như vậy kết luận hả? Lại còn nói mình muốn bái nhập Bách Xảo Viện, còn chưa đủ tư cách. Thật là chuyện cười lớn. Thực tế thì, coi như Bách Xảo Viện trưởng môn tôn giả, quỳ xuống Lâm Tiểu Diêu trước mặt khổ khổ cầu khẩn, muốn trở thành hắn người làm. Lâm Tiểu Diêu cũng chưa chắc để ý như vậy còn kiến hôi, cho nên đối mặt như vậy không biết gì ra hỏa. Hắn là lười sinh khí. Bất quá đối phương lại dám ngay trước chính mình mặt, như vậy giễu cợt xem thường chính mình. Không giao huấn bọn họ một chút, hiển nhiên là không có khả năng. Trực tiếp giết. Một cái tát đánh thành huyết vụ. Không, như vậy há chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Thánh nhân như thế nào trước mắt hai cái này không biết gì tiểu bối có thể làm đủ. Vì vậy Lâm Tiểu Diêu lên tiếng. Hai người các ngươi đối với ta vô lễ, theo lý mà nói hẳn vạn kiếp bất phục, nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh. Cho nên, hai người các ngươi chỉ cần quỳ ở chỗ này, tự mình tát mình bạc hai, phiến cái một khoảng 100 năm là được rồi. Lâm Tiểu Diêu nhàn nhạt thanh âm truyền lọt vào lỗ tai. Cái gì? Hai người nghe không khỏi sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên là lỗ tai mình có vấn đề. Người này đầu bị hư sao? Kết quả đang nói gì mê sảng, đang muốn quát mắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ lại từ trên người Lâm Tiểu Diêu cảm thấy một cổ không khỏi, khiến cho bọn họ cảm giác khí tức sợ hãi. Sau đó ùm một tiếng, bọn họ vậy lấy nhưng quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này, hai người cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không có hiểu rõ. Nay hảo đoan đoan, tại sao mình nói quỳ liền quỳ? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 136, luôn xuất phát thủy. Không tưởng tượng nổi thần thông. Chuyện ra sao? Kết quả xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ trên mặt, hoàn toàn là một bộ cực kỳ mờ mịt thần sắc. Ngoại trừ nghi ngờ hay lại là nghi ngờ. Nhưng mà biến đổi không tưởng tượng nổi sự tình còn ở phía sau tới. 3. Một tiếng rất thanh thúy tiếng vang truyền lọt vào lỗ tai. Lại là mới vừa kia vóc người thon gầy kim đan kỳ tu tiên giả, ở quy xuống sau này, nâng tay phải lên, liền hung hăng cho mình một bạt tai. Đánh vậy kêu là một cái thanh thúy vang dội. Nhất thời, hắn nửa bên gò má liền sưng lên. Mà biểu hiện trên mặt là lại vừa là mờ mịt, lại vừa là kinh ngạc. Đúng không có tức giận. Bởi vì hắn thật sự là bối rối. Hoàn toàn không hiểu, tại sao mình chỗ sung yếu đến đối phương quỳ xuống, hơn nữa còn đần độn lên chính mình mà thay. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù đối phương mới vừa rồi đúng là đã nói, bởi vì chính mình không tiếc lời, cho nên nhất định phải tự vả bạt thai coi như trừng phạt. Có thể lời như vậy không sai. Nhưng vấn đề là, chính mình dựa vào cái gì phải nghe hắn? Ngươi
kết quả sử dụng yêu thuật gì?
Kia vóc người thon gầy tu sĩ, giờ phút này nhìn về Lâm Tiểu Diêu biểu tình, thật là giống như là đang nhìn quái vật. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng nghe ba một tiếng truyền lọt vào lỗ tai. Nhưng là hắn cái tay còn lại, cũng giống vậy hung hăng phiến từ bản thân bạt thai tới. Vì vậy, hắn bên kia gò má, cũng giống vậy trở nên sưng đỏ lên. Có thể đây vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, đùng đùng thanh âm không ngừng truyền lọt vào lỗ tai. Nhưng là này hai gã tu sĩ kim đan ở quỳ xuống sau này, đều bắt đầu liều mạng phiến từ bản thân bạt thai tới. Hai người biểu tình, thật là đều đến kinh hãi muốn chết trình độ. Đúng không có tức giận. Vào giờ phút này, bọn họ tâm tình chỉ còn lại sợ hãi cùng thất vọng. Chuyện này cũng quá đặc biệt sao quỷ dị. Đối phương khiến tự mình tắt mình bạt thai. Sau đó chính mình lại liền thật quỳ xuống phiến nổi lên chính mình bạt thai. Có lầm hay không? Hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây tột cùng là tại sao. Liên hỏi một câu. Nếu như đổi lại là ngươi. Gặp loại chuyện này, trong lòng có thể hay không cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Hai người cũng muốn khóc. Mà kia đùng đùng thanh âm, liền vẫn không có dừng lại. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng mà lại phát hiện, không có bất kỳ công dụng. Cánh tay đã hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Đối phương sử dụng kết quả là yêu thuật gì? Ta tại sao phải nghe hắn lời nói, tự mình đánh mình đây? Khóc không ra nước mắt, là hai người giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Không, chính xác nói. Là ngay cả khóc cũng khóc không ra. Bởi vì bận bịu đánh mình một bạt thai đi, không có thời gian khóc. Ừ, mặc dù là vô hạn suy yếu bản ngôn xuất phát tùy, nhưng dưới tình huống này, dùng tới khi phụ tu sĩ cấp thấp, ngược lại cũng dùng rất tốt. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Tiểu Diêu trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng thân sắc. Nói như thế nào đây? Nếu như muốn tìm ra ngọn nguồn, chuyện này hẳn ngược dòng đến rất nhiều năm trước. Nói tóm lại, ngay từ đầu, lúc Lâm Tiểu Diêu chế ra đệ nhất cụ nguyên thần hóa thân thời điểm, kia hóa thân là không mang bất kỳ thánh nhân thuộc tính. Vì vậy, tự nhiên cũng không có biện pháp sử dụng điểm thạch thành kim, hoặc là ngôn xuất pháp tùy như vậy đại thần thông. Vốn là, Lâm Tiểu Diêu cũng không có để ý. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, thực lực của chính mình xưa không bằng nay. Bây giờ, bản thể đã khôi phục được độ kiếp kỳ đại viên mãn tình cảnh. Khoảng cách thành tiên, không nói gần trong gang tấc đi, nhưng cũng sắp, cũng liền một năm nửa năm. Mà theo bản thể thực lực thăng cấp, hóa thân thực lực cũng giống vậy nước lên thì thuyền lên. Liền tu vi mà nói, đã tương đương với mới vào độ kiếp tu tiên giả. Mà ở hóa thân tiến vào độ kiếp sau này, Lâm Tiểu Diêu kinh ngạc phát hiện, hắn lại có một chút xíu cùng lúc trước không quá giống nhau thay đổi. Hóa thân trên người, giống vậy mang theo một tia thánh nhân thuộc tính. Rất nhỏ, rất tầm thường một luồng. Không chút nào khen nói, không kịp bản thể một phần ước vạn. Nhưng dù vậy, cũng đúng là thánh nhân thuộc tính không sai. Ngay từ đầu, chú ý tới sự biến hóa này thời điểm, Lâm Tiểu Diêu là vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Trải qua hắn nghiên cứu, này sợi thánh nhân thuộc tính, hẳn là kia sợi nguyên thần mang tới địa. Bất kể nguyên nhân là cái gì, nói tóm lại, đây là một cái làm người ta cố gắng hết sức kinh hỉ kết quả. Hóa thân đã có thánh nhân thuộc tính, kia có thể không thể sử dụng ngôn xuất pháp tùy cùng điểm thạch thành kim lớn như vậy thần thông đây. Lâm Tiểu Diêu cũng không biết, bởi vì kia sợi thánh nhân thuộc tính, quả thực quá tầm thường, không kịp bản thể một phần ước vạn, cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là thử một chút. Kết quả nói như thế nào đây? Có chút gân gà. Dùng là có thể dùng, nhưng mà sử dụng sau khi hiệu quả, thật là tạm được. Căn bản không thể dùng để đối phó đồng giai tu tiên giả. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể dùng tới khi phụ một chút, những thứ kia bất luận tu vi vẫn cảnh giới, cũng so với chính mình sai tiểu tu sĩ thôi. Cái này thì rất xấu hổ. Nếu bọn họ tu vi cảnh giới cũng so với chính mình sai. Vậy đối với trả bọn họ cần gì phải sử dụng nữa ngôn xuất pháp thủy, điểm thạch thành kim lớn như vậy uy lực pháp thuật. Ta trực tiếp ném ra một món pháp bảo đập tới, chẳng lẽ không hương sao? Cần gì phải uổng công vô ích. Như vậy cái bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, từ nhìn bề ngoài, hóa thân cho dù đã có một luồng thánh nhân thuộc tính, có thể thi triển ra nhược hóa bản ngôn xuất pháp tùy, có thể lại không có gì vận dụng giá trị, lộ ra phi thường gần gà. Có thể sự thật đúng như này sao? Sai. Giống như trước mắt như vậy, dùng để chờ ép, hay lại là có hiệu quả rõ ràng. Đối mặt hai gã không tiếc lời kim đan kỳ tu tiên giả, Lâm Tiểu Diêu nếu như muốn đưa bọn họ giết chết, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương lại dám làm nhục chính mình. Há có thể để cho bọn họ bị chết dễ dàng như vậy? Lúc này, nhược hóa bản ngôn xuất pháp thủy, thì có đất dụng võ. Ta không đối phó được đồng giai tu sĩ, chẳng lẽ còn không trị được ngươi? Ngoan ngoãn quỳ xuống, tự mình tắt mình bạt thai đi. Vì vậy, thì có trước mắt một màn. Hai gã xui xẻo tu sĩ kim đan kia là hoàn toàn bối rối, rung động trong lòng không khỏi. Không hiểu sự tình vì sao lại diễn biến ra như vậy kết quả. Tự mình tắt mình bạt thai, ta đặc biệt sao điên rồi sao? Mặc dù không rõ bạch hết thảy các thứ này nguyên ủy khúc chết, nhưng hai người cũng biết, đã biết một lần, chỉ sợ là chọc tới không thể treo chọc người vật. Trong mắt bọn họ không khỏi toát ra một tia sợ hãi, nhưng như cũ thầm mắng trong lòng đối phương không biết sống chết, lại dám đến trên đầu Thái Tuế động tới thổ. Phải biết trước mắt nhưng là Bách Xảo Viện tổng đà, tiểu tử trước mắt này là chán sống sao? Một lát nữa đợi các vị sư thúc bá đi ra, ngươi sẽ biết tay. Bất quá lời tuy là như vậy không sai, nhưng vào giờ phút này hai người cũng chỉ dám ở trong lòng nhổ nước bọt tới. Dù sao dựa vào Bách Xảo Viện danh tiếng, bọn họ bình thường tùy có nhiều ngông cường, nhưng hai người cũng không phải là thật ngu xuẩn. Đương nhiên biết rõ hiện tại ở loại tình huống này, tuyệt không có thể lại nói dọa chọc giận đối phương. Nếu không, không đợi các sư thúc bà đến, chính mình chỉ sợ cũng sẽ trước lạnh. Nhưng mà điểm nhỏ này tâm tư, há có thể chạy thoát Lâm Tiểu Diêu pháp nhãn. Hắn không phí nhiều sức, dễ như trở bàn tay, liền xem thấu hai cái này ngu ngốc dự định. Nhưng cũng không nói toạc. Cứ như vậy cười khanh khách tướng hai người nhìn. Ngắm được hai gã tu sĩ kim đan sợ hãi trong lòng, không biết làm sao, liền tăng nhanh tự mình tắt mình bạt thai động tác. Kia đùng đùng thanh âm, thật là bên thai không dứt đóa. Nghe vào, tựa như cùng kia tập trung tiếng pháo là, khỏi nói biết bao có ý tứ. Ngu xuẩn, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Đảo mắt, đi qua một thời gian uống cạn chung trà. Mặc dù sơn môn bên này động tĩnh, trên thực tế cũng không tính đại. Nhưng Bách Thảo viện tu tiên giả, cũng không phải là chân nhắn ngủ. Cho nên rất nhanh, đã có người chú ý tới sơn môn bên này động tĩnh, hơn nữa tới trà xét hạ. Sau đó, bọn họ liền trợn tròn mắt. Chính mình không nhìn lầm chứ? Hai cái này ngu xuẩn, tự mình ở nơi này phiến chính mình bạt thai làm gì? Nếu như nói là bị người bức bách, nhìn gặp tại sao mình còn không dừng lại đây? Khải bẩm sư thúc, chúng ta không dừng được nha. Đùng đùng thanh âm còn đang không ngừng truyền lọt vào lỗ thai. Kia hai gã tu sĩ kim đan, một bên không ngừng phiến chính mình bạt thai, một bên khóc kể. Không dừng được, lời này ý gì? Giờ phút này tới kiểm tra, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, là một gã ước chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Đương nhiên, số tuổi thật sự khẳng định xa xa không chỉ hóa thần tu sĩ. Nghe hai gã sư điệt khóc kể, hắn không nhịn được quan sát tỉ mỉ rồi Lâm Tiểu Diêu liếc mắt. Trong lòng kinh nghi, hắn cũng coi như kiến thức ra đi ô, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, này tu tiên giới có yêu thuật gì, lại có thể khiến nhân tự mình tắt mình bạt thai tới. Nhưng về tình về lý, hai gã sư điệt lại hẳn dám dỗ lừa gạt mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi nửa tin nửa ngờ. Đạo hữu là ai, tới ta Bách Xảo viện có gì muốn làm? Như thế làm khó ta hai vị sư điệt, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Đối phương thanh âm lạnh như băng truyền lọt vào lỗ tai. Ngươi đây là đang đe dọa Lâm Mỗ sao? Lâm Tiểu Diêu tới nơi này, vốn cũng không phải là cùng Bách Thảo viện đàm phán giảng hòa. Đối với phái này tu tiên giả, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Kia hóa thần tu sĩ nghe, vẫn không khỏi được giận tím mặt. Hắn bởi vì không nhìn thấu đối phương sâu cạn, cho nên mới không có lập tức trở mặt. Tự nhận là vừa mới nói lời kia thời điểm, đã để lại tâm lý hòa khí. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại còn dám như vậy không tán thưởng. Phải biết, nửa năm qua này, Bách Xảo viện tu sĩ sớm thành thói quen ở Vân Châu vênh mặt hất hàm sai khiến. Người trước mắt này mặc dù nhìn qua có chút cổ quái, nhưng nơi này chính là bổn môn tổng đà. Hắn coi như có bản lĩnh ngất trời, chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này lật được nổi cái gì sóng lớn tới sao? Thật là không biết sống chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong đầu ý nghĩ thoáng qua, kia hóa thần tu sĩ lộ ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vì vậy cười lạnh nói, làm sao, chẳng lẽ các hạ còn dám cùng Bạch Mỗ động thủ? Ta khuyên ngươi tốt nhất suy tính một chút hậu quả, khác một hồi biết vậy chẳng làm. Quỳ xuống, cho ta dập đầu. Đối mặt người này dài dòng, Lâm Tiểu Diêu đáp lại liền lộ ra đơn giản thô bạo. Ngươi nói cái gì? Kia hóa thần tu sĩ sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải là không có nghe rõ, mà là có chút không thể tin tưởng lỗ tai mình mới vừa rồi sợ nghe được. Người này chẳng lẽ đầu có vấn đề? Làm cho mình quỳ xuống dập đầu. Ý gì? Hắn làm sao dám? Nhưng mà, cái ý niệm này còn chưa kịp trong đầu chuyển qua, thân thể của hắn cũng đã không nghe sai khiến đến rồi. Một tiếng quỳ xuống. Sau đó cung cung kính kính, hướng Lâm Tiểu Diêu dập đầu nổi lên gấu đầu. Một bên kia hai gã kim đan kỳ tu tiên giả, kia hóa thần tu sĩ cũng giống vậy sợ ngây người, không tự chủ được, liền lâm vào hoài nghi cuộc sống bước. Làm sao có thể? Vừa mới kết quả xảy ra chuyện gì? Ta tại sao phải làm như vậy? Thời gian đốt hết một nén hương sau này, lại tới một ít luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Cứ như vậy, thời gian như thời gian qua nhanh. Lâm Tiểu Diêu ở Hóa Vũ Tông sân môn, lại đã chọn đủ dừng lại nửa giờ lâu. Mà theo thời gian đưa đẩy, vậy ở chung quanh thân thể hắn tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Chỉ là luyện hư cấp bậc thì có mười mấy, còn lại kim đan, nguyên anh, hóa thần nhất lưu, vậy càng là không đếm xuể. Bất quá, những người này giờ phút này hành vi cũng có chút khôi hài. Nếu như chỉ là dập đầu, hoặc là tự mình tắt mình bạt thai cũng còn khá. Có thể các ngươi lại có thể có người ở một bên nổi lửa nấu cơm là chuyện gì xảy ra? Còn có người đi chỗ xa trong núi sâu hái trái cây tươi, sau đó dùng nước sạch rửa sạch sẽ sau khi tức mất vỏ trái cây, đem thịnh ở trong khay. Hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó sẽ bưng cái mâm, cung cung kính kính hướng Lâm Tiểu Diêu dâng lên trái cây. Này đặc biệt sao liền hơi cường điệu quá rồi. Không biết, nơi đó có thể nghĩ đến người trước mắt này, chính là tới bổn môn chuyện theo dệt mà cường định. Liên hướng các ngươi phần này cung kính cùng hiếu thuận thái độ. Sợ rằng mọi người sẽ còn lầm tưởng, hắn là bổn môn vị kia tổ tiên. Các ngươi làm gì vậy? Tướng đối phương trở thành tổ sư bổn môn ra sao? Giờ phút này đi tới nơi này tu sĩ, nhân số không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là thông huyền cấp bậc. Hơn nữa 3 người đều là nữ tử. Trong đó 2 người nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi tuổi tác. Một người khác là còn phải lộ ra càng trẻ hơn một chút, chỉ có chừng 20 dáng vẻ. Đương nhiên, số tuổi thật sự khẳng định xa xa không chỉ. Sở dĩ sẽ xuất hiện kém như vậy khác, ở cho bọn hắn sở tu luyện công pháp, bị thêm vào chú dung dưỡng nhan hiệu quả là bất đồng. Sư thúc, sư tổ, Nhìn thấy này ba người đàn bà, những thứ kia vây ở Lâm Tiểu Diêu bên người, Bách Xảo Viện tu sĩ, mỗi một người đều muốn khóc. Trời đất chứng giám, bọn họ cũng không làm như vậy. Nhưng vấn đề là, thân bất do kỷ, vốn là bọn họ tới chỗ này, lúc ban đầu cũng phải cần tìm người này phiền toái. Đối phương ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đến bổn môn tới quấy rối. Vốn là, bọn họ lòng tin tràn đầy, có thể kết quả lại rất bi thảm. Tiểu tử này biết yêu thuật. Đây là Bách Xảo Viện tu tiên giả, đang cùng hắn mâu thuẫn sau khi, nhất trí cho ra kết quả. Vì sao? Đây còn phải nói. Bởi vì chuyện này, từ đầu tới cuối, cũng quá đặc biệt sao quỷ dị. Từ đầu đến cuối, đối phương đều chưa từng động thủ. Đối mặt bọn hắn khiêu chiến, bất luận là sử dụng bảo vật cũng tốt, hay lại là khiến cho sử dụng pháp thuật cũng đi, đối phương đối phó phương pháp, cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện nói lên một đôi lời. Thì như, quỳ xuống. Sau đó, chính sử dụng phi kiếm, chuẩn bị giết tới Bách Xảo Viện tu tiên giả. Lại liên thật, cầm trong tay bảo vật ném một cái. Sau đó không giải thích được hướng hắn quỳ xuống. Nếu như đối phương nói là phiến chính mình bạc hai, hoặc là quỳ xuống dập đầu, bọn họ cũng giống vậy sẽ đần độn, không đánh chút nào giảm đi làm theo. Nhưng mà, vậy cũng là thân thể không nghe sai khiến, đầu là hoàn toàn thanh tỉnh. Trong lòng dĩ nhiên là kinh hãi lấy vô cùng, mặt đầy mộng ép. Nhưng bất luận bọn họ làm sao phản kháng, cũng không sửa đổi được như vậy kết cục. Hơn nữa, cái này còn không là điều kỳ quái nhất. Đang trêu rồi những người này sau một hồi, Lâm Tiểu Diêu đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói. Sau đó liền thử thăm dò, khiến những người này vì chính mình nổi lửa nấu cơm, nấu mỹ thực. Tại sao phải dùng dò xét cái từ này? Rất đơn giản. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Lâm Tiểu Diêu giống vậy không có lượng quá lớn cầm. Không biết sử dụng ngôn xuất phát thủy, có thể hay không hoàn thành phức tạp như vậy động tác. Cho nên không thể làm gì khác hơn là thử một, hai rồi. Kết quả, hiệu quả tốt cho gia kỳ. Những thứ kia chính hung tận giết tới gia hỏa, cũng là dứt khoát cầm trong tay bảo vật ném một cái. Sau đó liền chạy tới vì chính mình nổi lửa nấu cơm. Như vậy kết quả, đừng nói những thứ kia xui xẻo gia hỏa, ngay cả Lâm Tiểu Diêu chính mình cũng xem thế là đủ rồi. Âm thầm than thở, ngôn xuất phát thủy, quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là nổi danh nhất kinh người thần thông một trong. Lại tốt dùng đến như vậy không tưởng tượng nổi. Vì vậy, tiếp theo, đối mặt Hóa Vũ Tông tới kiểm tra cùng khiêu chiến tu tiên giả, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Cạnh mình chính thiếu nhân thủ, lại để cho bọn họ đi trong thâm sơn, vì chính mình hái cam điểm ngon miệng trái cây. Ừ, khí trời hơi nóng. Vì vậy hắn lại khiến người ta ở sau lưng cho mình quạt. Mặc dù trên thực tế, thánh nhân căn bản cũng không sợ nóng. Nhưng dùng phương thức như vậy để chứa được ép, cảm giác thật là rất thoải mái điệp. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Diêu rõ ràng là địch nhân. Có thể ở nơi này Bách Xảo Viện tổng đà, dám hưởng thụ tổ sư ra một loại đãi ngộ. Liên hỏi ngươi có phục hay không? Ngay từ đầu, còn tưởng rằng này nhược hóa bản ngôn xuất pháp tùy là gân gà. Bây giờ mới biết, là mình quá khinh thường nó. Nay thần thông coi như không thể dùng để đối phó cường địch. Nhưng nếu như dùng để trở ép, cùng với khi dễ thực lực so với chính mình nhược tu tiên giả, là thật là quá tốt dùng. Nói tóm lại, Lâm Tiểu Diêu đã là làm không biết mệt. Sau đó, liền xuất hiện trước mắt một màn. Kia ba gã thông huyền kỳ tu tiên giả thấy rõ, mặc dù không biết tiền nhân hậu quả, nhưng mũi cũng thiếu chút nữa không có bị khí bay. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Buồn môn phái các ngươi đi qua đối phó cường địch, kết quả các ngươi lại tướng địch nhân trở thành tổ sư gia, một loại cung kính hầu hạ. Có không có tìm sai? Các ngươi đây là đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Kia ba gã thông huyền kỳ nữ tử bị tức đau dạ dày, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng một chút cũng không có giải dòng ý đồ, sạch sẽ gọn gàng, liền sử dụng chính mình bản mệnh bảo vật. Đối mặt khí thế hung hung ba người, Lâm Tiểu Diêu khắp khuôn mặt là vẻ đăm chiêu. Sau đó nói một câu: Khiêu vũ. Cái gì? Ba người ngẩn ra, biểu tình đều có chút mờ mịt, không có quá hiểu rõ đối phương nói những lời này kết quả ẩn hàm như thế nào ý đồ. Nhưng kế tiếp, các nàng lại không hẹn mà cùng ném ra trong tay mình bảo vật, sau đó liền bắt đầu rồi phiên phiên khởi vũ. Tại chỗ toàn bộ tu tiên giả, ba người kia cũng muốn điên rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Coi như thông huyền cấp bậc tu tiên giả, không chút nào khen nói, bọn họ đã tuyệt đối được gọi là kiến thức như bác. Nhưng mà trước mắt một màn này, nhưng là chưa bao giờ nghe. Tại sao đối phương làm cho mình khiêu vũ, chính mình liền muốn thật nhảy cho hắn thấy thế nào? Có lầm hay không? Đây tột cùng là cái gì yêu pháp? Cũng thật bất khả tư nghị hả? Mà Lâm Tiểu Diêu là rất thỏa mãn. Hắn cảm thấy này ngôn xuất pháp tùy thật là dùng quá tốt. Nhất là dùng để đối phó đê giai tu tiên giả. Đơn giản là muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Đối phương chút nào lực phản kháng cũng không. Liền nói trước mắt những người này. Lại vừa là vì chính mình nấu mỹ thực, lại vừa là đi trong núi sâu, vì chính mình tìm tươi đẹp ngon miệng trái cây. Còn có người ở một bên ca hát khiêu vũ, vì chính mình giải buồn. Nếu như thả vào kiếp trước, mình coi như là VIP khách quý, cũng không thấy có này đãi ngộ hả. Nhưng trên thực tế, chính mình nhưng là đến tìm Bách Xảo Viện phiền thoái. Liên hỏi một câu. Đổi lại là ngươi, ngươi dám tin sao? Câu thường nói, si khả sát bất khả đủ. Những lời này vốn không có sai, nhưng nếu mặt ngươi đúng là thánh nhân, đối mặt là ngôn xuất pháp thủy, kinh người như vậy pháp thuật. Vậy thì hết thảy đều do không chính ngươi phải rồi. Lâm Tiểu Diêu tâm tình rất không sai. Vì vậy, cũng không gấp tướng Bách Xảo Viện san thành bình địa. Hắn quyết định, trước nếm một chút những người này sở nấu mỹ thực lại nói. Ừ. Này vài tên thông huyền kỳ nữ tử sở khiêu vũ đạo cũng không tệ. làm người ta cảnh đẹp ý vui. Hôn trướng, các ngươi kết quả đang làm gì?
Đang lúc này,
một tiếng bạo hống đột nhiên truyền lọt vào lỗ tai. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ đáng sợ linh áp cũng từ trời rơi xuống.
Ầm.
Nhất thời, toàn bộ hư không phảng phất cũng lay động rồi. Những bách xảo viện đó tu tiên giả, bất kể là tại hạ quỳ dập đầu, hay là ở nấu cơm, hoặc là cho Lâm Tiểu Diêu quản, tất cả mọi người, tất cả đều té thành cồn địa hồ lô. Trưởng môn sư thúc, bái kiến sư tổ. Bất thình lình biến cố, lại để cho bách xảo viện tu tiên giả biểu hiện trên mặt lại vừa là xấu hổ lại vừa là mừng như điên, lại rồi rít dừng lại vốn là động tác, từng cái thật sâu thấp túi thấp đầu xuống đầu lâu.
Há,
lại tướng ngôn xuất pháp tùy hiệu quả giải trừ hết rồi hả? Lâm Tiểu Diêu biểu tình có chút điểm kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy biết bao không tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên. Dù sao mình hóa thân sở thi triển ngôn xuất pháp tùy, nguyên bổn chính là vô hạn nhược hóa bản, uy lực dĩ nhiên là tạm được. Gặp cao thủ sẽ bị phá, bình thường vô cùng, không có gì tốt đáng ngạc nhiên. Nếu đổi thành chính mình bản thể, đối phương giống vậy chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn mà thôi. Vị này chính là bách xảo viện trưởng môn. Lâm Tiểu Diêu đánh giá trước mắt nam tử, ba tròm râu dài, dung mạo thanh kỳ, liếc nhìn lại, bất quá 40 có thừa, nhưng lại 50 không tới tuổi tác, không thể nói tiên phong đạo cốt, nhưng cả người trên dưới lại tản mát ra nhất phái trưởng môn khí độ. Tán tiên. Lâm Tiểu Diêu hơi nhíu mày, trên mặt ngược lại không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn thần sắc, cái này cũng không ra hắn dự liệu cùng suy đoán. Dù sao bách xảo viện ba vị nội môn trưởng lão đều là độ kiếp kỳ đại viên mãn, kia làm thành trưởng môn tốt giả, về tình về lý dĩ nhiên cũng hẳn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tán tiên chính là không thể bình thường hơn được. Ở thấy đối phương lúc trước, Lâm Tiểu Diêu thậm chí làm qua suy đoán, thấy đối phương vô cùng có khả năng đạt tới chân tiên cấp bậc này. Đáng tiếc, lại là mình coi trọng đối phương một ít. Lâm Tiểu Diêu thậm chí có nhiều thất vọng. Vốn là hắn còn muốn có thể thừa cơ hội này cùng chân tiên giao thủ. Nhìn này cái gọi là tiên nhân, thực lực thì thế nào? Kết quả, đối phương lại mới chỉ là tán tiên mà thôi. Điều này làm cho Lâm Tiểu Diêu thất vọng. Nhưng sau đó, nhưng lại nhướng mày một cái. Không đúng, người này cũng không phải là bản thể, chỉ là một cụ hóa thân mà thôi. Tướng một điểm này nhìn ra, Lâm Tiểu Diêu trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra này bách xảo viện thật đúng là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới phái này trưởng môn một cụ hóa thân cũng tu luyện đến tán tiên. Có câu nói, kiến vi chi chứ. Hóa thân còn như vậy, quyền tiêu thể dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Nếu như đổi một tên tu tiên giả, cùng hắn đất lạ mà nơi. Nhìn ra loại tình huống này, không phải là run sợ trong lòng không thể. Nhưng mà Lâm Tiểu Diêu phản ứng nhưng lại bất đồng. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí là cảm thấy chỉ có như vậy, tài biến đổi có ý tứ, hoặc là nói rõ minh bạch một ít. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tiểu Diêu mới cảm giác, rốt cuộc coi như là không uổng lần đi này rồi. Đạo hữu đến tột cùng là người nào? La Hà làm nhục như vậy đệ tử bổn môn, ngươi làm như vậy kết quả có cái gì con mắt, chẳng lẽ thật là muốn cùng ta Bách Xảo viện là địch? Vị này Bách Xảo viện trưởng môn trên mặt thoáng qua một tia băng lãnh. Mặc dù, trong mắt của hắn đang bốc hỏa, nhưng không ngờ, cũng không có lập tức làm ra tay đánh nhau cử động. Có lẽ hắn thấy đó cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Có câu nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Người trước mắt này tu vi, mặc dù chỉ là mới vào độ kiếp mà thôi, nhưng thân là đứng đầu một phái, vị này bách xảo viện trưởng môn nhãn quang bực nào rất giỏi, đương nhiên sẽ không bị một điểm này mặt ngoài tin tức làm cho mê hoặc. Dù sao, mới vừa rồi một màn thật là quỷ dị. Hắn cũng không biết rõ, đệ tử bổn môn tại sao phải làm như vậy. Đần độn, tùy ý đối phương khu sách. Người này kết quả thi triển yêu thuật gì? Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến một điểm này? Không biết mang đến sợ hãi. Hắn mặc dù không về phần thật sợ hãi trước mắt tên này thần bí tu tiên giả, nhưng vô luận như thế nào, đối với hắn là như vậy có như vậy mấy phần kiêng kỵ. Nói tóm lại, đối phương tuyệt không phải phổ thông độ kiếp mà thôi, cho nên mình không thể quá mức khinh thường. Trước tạm nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không biết rõ đối phương hư thật. Biết người biết ta, tiếp theo chiến đấu tài có nắm chắc hơn. Trước mắt vị này không hổ là đứng đầu một phái, mặc dù thực lực cực giỏi, hơn phân nửa đã là chân tiên nhất lưu nhân vật, nhưng gặp sự tình lại vừa không nôn nóng, cũng không lớn ý sơ sót. Dù là trước mắt đệ tử bị làm nhục một màn, khiến hắn cực kỳ tức giận, nhưng như cũ có thể bình tâm tĩnh khí, làm ra tốt nhất ứng đối tới. Đúng là một cái khó có thể đối phó tu tiên giả. Dù sao thực lực cường đại, mà đầu não lại vô cùng rõ ràng. Bất luận đổi thành người nào, coi như đối thủ của hắn, cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Nhưng mà, Lâm Tiểu Diêu nhưng là một cái ngoại lệ. Chí mưu quả thật có dùng, nhưng đó là chỉ ở kia thực lực này không kém nhiều dưới tình huống, mà tự đối mặt địch nhân, thích nhất làm việc là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ: nghiền ép. Người nào có hứng thú cùng ngươi lục đục với nhau hả? Ta liền một lựa chọn. Đánh. Trực tiếp đưa ngươi đánh tâm phục khẩu phục. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, như kế còn có tác dụng chó gì nơi? Đây chính là Lâm Tiểu Diêu biện pháp. Không theo bộ sách võ thuật xuất bài, trực tiếp cường thế nghiền ép. Đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng tốt. Vì vậy Lâm Tiểu Diêu không trả lời đối phương cái vấn đề này, trực tiếp một bạt thai hướng hắn qua tới. Tại chỗ toàn bộ tu tiên giả, kia bách xảo viện trưởng môn càng là vừa giận vừa sợ. Thực lực đến hắn như vậy cấp bậc, dĩ nhiên là kiến thức như bác, trải qua gió to sóng lớn vô số. Nhưng mà, nhưng cũng thật chưa từng thấy qua, giống như Lâm Tiểu Diêu phách lối như vậy ngang ngược ra hỏa. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi ta là nhất phái trưởng môn. Bây giờ ngược lại tốt, ta còn không có nổi giận, ngươi lại liền một bạt thai hướng ta phiến tới. Biết rõ này tên gì sao? Cái này gọi là khinh người quá đáng, có hiểu hay không? Đối phương thật là hoàn toàn không có đem chính mình coi vào đâu. Mặc dù vị này Bách Xảo viện trưởng môn bụng dạ cực sâu, giờ phút này cũng bị tức đau dạ dày. Quá khi dễ người. Hắn còn cho tới bây giờ không có bị người như thế nhỏ như vậy xem qua. Đây quả thực là đối với chính mình một loại làm nhục. Nói sĩ có thể nhịn ai, không thể nhịn cũng không quá đáng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 137, cẩn thận. Núp ở phía sau chân tiên. Tiểu tử, ngươi đây là không biết sống chết, bản tôn phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Có câu nói, tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi là thực lực đến hắn như vậy cấp bậc. Ngay trước đệ tử buồn muôn mặt, đường đường đứng đầu một phái, làm sao có thể chịu đựng như vậy làm nhục? Cái bụng đều phải bị khí phá hư được chứ. Một thân hừ lạnh, Bách Xảo viện trưởng môn liền muốn tế ra bản thân bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Tiểu Diêu thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Không nên động. Thanh âm kia tới có chút đột ngột. Bách Xảo viện trưởng môn nghe sửng sốt một chút, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tự nhiên không thể nào đần độn nghe đối phương. Ngươi để cho ta không nên động, cũng không cần động. Có lầm hay không? Ngươi đem chính mình làm cái gì rồi hả? Chưa nghe nói qua giả bộ bị sét đánh những lời này sao? Hắn không để ý tới, đang chuẩn bị cho tiểu tử này tới một ác, cho hắn biết, ở trước mặt mình khoe khoang ngang ngược sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Ở đối phương tiếng nói cửa ra trong ngáy mắt, hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể không giải thích được không nghe sai khiến rồi. Đây là Bách Xảo viện trưởng môn ngẩn ngơ, nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn tới. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển rất nhanh, tia cổ quỷ dị cảm giác cũng đã lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Có thể sau một khắc, ba nhất thanh thúy hưởng liền truyền vào lỗ tai. Sau đó hắn nửa bên gò má không hồi hộp chút nào, nhanh chóng sưng đỏ lên. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly chút nào. Mặc dù hắn phản ứng nhanh chóng, lấy cực nhanh tốc độ liền tiêu trừ ngôn xuất pháp tùy đối với mình ảnh hưởng cùng hiệu quả, nhưng mới vừa rồi thân thể cứng đờ, phản ứng tự nhiên làm theo chậm một bước. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, này cũng đã là chí mạng chỗ sơ hở. Vì vậy pháp bảo không có thể sử dụng, vừa mới kêu một bạt hai cũng lại càng không có biện pháp tránh. Ba một tiếng, vậy kêu là một cái vang dội. Tổn thương tính không lớn, nhưng ở buồn môn chúng đệ tử mặt làm nhục ý mà, mọi người có thể tự mình nghĩ. Lâm Tiểu Diêu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Này ngôn xuất pháp tùy, quả nhiên ghê gớm. Dù là do hóa thân sở thi triển ra nhược hóa bản, cũng không đối phó được trước mắt lão quái vật. Bất quá, đó là chỉ không cách nào thật để cho hắn theo như chính mình lời muốn nói đi làm. Nhưng ở thực tế vận dụng bên trong, như cũ có thể có một ít hiệu quả. Thì như giống như mới vừa rồi như vậy, đối với hắn tạo thành một ít kềm chế cùng ảnh hưởng. Nhìn chẳng qua là rất nhỏ chỗ sơ hở, nhưng cũng đã đủ để cho chính mình đang cùng hắn trong chiến đấu, dễ như trở bàn tay chiếm được thượng phong. Ngươi, đáng ghét. Cùng Lâm Tiểu Diêu đắc chí vừa lòng bất động. Vào giờ phút này, kia Bách Xảo viện trưởng môn mũi cũng thiếu chút nữa bị khí bay. Lấy thân phận của hắn thực lực, chưa từng bị như vậy làm đủ. Có câu nói, tượng đất còn có ba phần chân hỏa, hắn coi như tính cách ổn trọng nữa, đối mặt tình cảnh như vậy, vậy cũng thật là không nhịn được. Sắc mặt tái xanh, không chút nào khen nói. Hắn biểu tình đơn giản là sát cơ lộ ra. Sau đó, liền muốn tế ra bản thân bảo vật. Quỳ xuống. Lâm Tiểu Diêu là vẫn là ngôn xuất pháp tùy đi đối phó hắn. Ngu xuẩn, giống vậy chiêu số, ngươi cho rằng là đối với ta thi triển lần thứ hai, còn có thể có hiệu quả giống nhau. Bách Xảo viện trưởng môn trên mặt lộ ra một tia cười gần thần sắc, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lại thật kém điểm quỳ xuống. Lao quái này vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có câu nói ăn, một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Đã vừa mới bị đối phương ám toán đánh lén một lần, cho nên, hắn vì không dẫm lên vết xe đổ, vẫn luôn cố gắng hết sức cẩn thận đề phòng. Vạn vạn chưa từng nghĩ, chính mình cẩn thận đề phòng, lại không có một chút tác dụng nào. Ở một sát na kia, thân thể của mình lại kém một chút không bị khống chế. Làm sao có thể chứ? Đối phương sử dụng đến tuột cùng là pháp thuật gì? Tại sao sẽ như vậy không có dấu hiệu nào, khiến người ta khó mà phòng bị? Hắn tự hỏi kiến thức như bác, nhưng mà quỷ dị như vậy thần thông, lúc trước đừng nói thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Trong lòng hoảng sợ tức giận. Nhưng ngay khi này trong điện quang hỏa thạch, thừa dịp hắn ngẩn người một khắc, Lâm Tiểu Diêu đã trực tiếp phạm tấn lưu loát một quyền đập tới rồi. Vành! Nhất thanh một hưởng. Một quyền này không thiên vị, vừa vặn hung hăng đập vào hắn trên sống núi. Đập trước mắt hắn mắt nổ đom đóm, mũi đau xót, âm hồng máu mũi. Cứ như vậy không ngừng chạy xuôi đi xuống. Tại chỗ tu tiên giả, Bách Xảo viện trưởng môn càng là đến đều lạ như sấm mức độ. Nói thật, thương thế hắn cũng không tính trọng, nhưng vấn đề là cái này quá khi dễ người rồi. Đường đường đứng đầu một phái, đầu tiên là bị một bạt hai, sau đó lại bị đánh máu mũi trường chảy, hơn nữa là ngay trước chúng đệ tử mặt. Đổi lại là ngươi, liền hỏi ngươi có tức hay không. Đây cũng quá khi dễ người đi một tí. Thật coi mình là tượng bùn giấy, không cố kỵ chút nào đem chính mình mặt mũi dẫm vào đất sét. Trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Dù là giờ phút này bị làm nhục chỉ là một cụ hóa thân, vậy cũng không thể nhẫn. Tiểu gia hỏa, ta muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. vị này Bách Xảo viện trưởng môn bụng dạ cực sâu, trong ngày thường, vậy thì thật là hỉ nộ không lộ. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại bị Lâm Tiểu Diêu giận đến cái gì cũng không để ý tới. Nửa năm qua này, buồn môn ở Vân Châu vậy kêu là một cái phong quang vô hạn, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám xông lên cửa đánh mặt. Hết lần này tới lần khác thực lực đối phương, còn quỷ dị như vậy. Rõ ràng chẳng qua là độ kiếp kỳ, theo lý mà nói, hẳn là không đáng nhắc tới, có thể người này lại biết yêu thuật, cái này thì rất làm cho người khác cảm thấy nhức đầu. Từ giao thủ đến bây giờ, hắn đầu tiên là bị đối phương một bạt hai, sau đó lại bị tên kia ở trên mũi hung hăng đánh một quyền. Tức giận đồng thời xuất hiện. Nhưng mà quỷ dị là, cho đến bây giờ, hắn cũng không thế nào biết rõ chính mình đến tuột cùng là làm sao thua thiệt địa. Đây mới là để cho hắn cảm thấy sợ hãi, không nhìn ra đối phương chiêu số, kia muốn phá giải, tự nhiên cũng liền vô tòng hạ thủ. Không thể bị động như vậy, chính mình phải hóa thủ thành công. Nếu như không thể phá giải đối phương chiêu số, kia biện pháp duy nhất chính là để cho đối phương không cách nào thi triển. Hắn dù sao thân kinh bách chiến, mặc dù giờ phút này tình cảnh bất lợi lấy vô cùng, nhưng lại rất nhanh thì nghĩ ra phương pháp ứng đối cùng chủ nghĩa. Vì vậy hắn thay đổi sách lược, không có bận rộn đi nữa đến sử dụng bảo vật, mà là tay áo bảo phất một cái, chuẩn bị để trước ra hai tờ linh phù. Dù sao, cùng pháp bảo so sánh, phù lục uy lực mặc dù có chỗ không kịp, nhưng lại thắng ở càng nhanh gọn nhanh chóng. Dưới tình huống này dùng cho đối phó cương địch, vậy thật coi như là cực kỳ thông minh lựa chọn. Nhưng mà vô dụng. Lâm Tiểu Diêu đã nhìn thấu ngôn xuất pháp tùy đối với hắn ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào chế thắng có thể địch, nhưng đối với người này tạo thành khó nhiễu, nhưng là hiệu quả nhanh chóng, rõ ràng mà hữu hiệu. Vì vậy hắn mở miệng nói, "Khiêu Vũ." Bách Xảo viện trưởng môn thân thể lần nữa không bị khống chế, muốn hủ ở tay múa chân. Mặc dù sớm có chuẩn bị hắn, rất nhanh thì tiêu trừ như vậy ảnh hưởng, nhưng vẫn là không nhịn được tay run một cái, tướng bóp ở trong lòng bàn tay hai tấm đùa chú cho ném xuống đất. Sau đó, Lâm Tiểu Diêu bay lên một cước, trực tiếp đưa hắn cho đạp thành cổn địa hồ lô. Một cước này mức thương tổn, nhưng lại để cho đối phương té cái hôi đầu thổ kiểm, khắp người bụi trần. Ngay trước chúng đệ tử mặt, có thể nói là chật vật tới cực điểm. Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. Ai bảo hắn hảo đoan đoan, nhất định phải tới dẫn đến chính mình đây. Bắt Tô Chỉ Yên cũng thì thôi, lại còn phái ba tên trưởng lão chạy đến Hóa Vũ Tông tới ngông cường. Nói lên như vậy quá đáng yêu cầu, lại muốn bổn môn phái người khuyên Tô Chỉ Yên phản bội Hóa Vũ Tông gia nhập bọn họ Bách Xảo viện. Liên hỏi một câu, cái này có phải hay không đánh mặt? Đối với bổn môn làm đủ, thật là đã đạt đến rồi tột đỉnh mức độ. Nói tóm lại, Lâm Tiểu Diêu là nhịn không được khẩu khí này. Cứ như vậy tướng Bách Xảo viện san thành bình địa, quá tiện nghi đối phương. Hắn tin cái là, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15. Lúc trước ngươi thế nào làm đủ Hóa Vũ Tông, ta bây giờ liền gấp bội phụng trả lại cho các ngươi là được. Không cần cảm thấy tức giận. Cuối cùng, ta đây cũng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Các ngươi ban đầu như vậy ngang ngược, không phải là cảm thấy tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, mà thực lực các ngươi vượt qua xa bổn môn có thể so với, cho nên bất luận làm gì, Hóa Vũ Tông cũng không có lực phản kháng. Đáng tiếc cái kết luận này là sai điệp. Hóa Vũ Tông còn có chính mình vị cường giả này, mà mình bây giờ chẳng qua chỉ là trông mèo vẽ hổ, để cho đối phương cảm thụ một chút, đối mặt cường giả lúc kia không cách nào chống lại bực bội. Nói tóm lại, loại cái gì bởi vì được cái gì quả, rơi vào như vậy kết quả, từ đầu tới cuối tất cả đều là đối phương tự tìm, cũng không đáng giá đồng tình. Vừa vặn ngược lại, nói đáng đời bọn họ, đó là không một chút nào quá đáng. Sau đó tình huống cũng là như vậy không sai. Lâm Tiểu Diêu liền nhận đúng đối phương cầm nôn xuất pháp tùy không thể làm gì, bất luận làm sao cẩn thận đề phòng đều vô dụng. Cho dù chịu ảnh hưởng sau khi, hắn rất nhanh thì có thể thoát khỏi. Nhưng trong nháy mắt đó chỗ sơ hở, cũng đủ để cho chính mình đại chiếm thượng phong, hoàn toàn đứng ở thế bất bại rồi. Vì vậy, tiếp theo liền xuất hiện phi thường quỷ dị một màn. Đánh hồi lâu, vị này Bách Xảo viện trưởng môn nhưng ngay cả pháp bảo cũng không có cách nào sử dụng. Mà Lâm Tiểu Diêu trong miệng là không ngừng nói lẩm bẩm. Không biết nhân, sợ rằng còn tưởng rằng hắn niệm là học câu hỏi tối tâm chú ngữ, có thể đến gần nghe một chút. Nhưng đều là cái gì? Ca hát, khiêu vũ, tại chỗ quỳ xuống, còn có tự mình tắt mình bạt thai như vậy không giải thích được lời nói. Nhưng chính là những lời này, lại để cho trước mắt vị này tán tiên cường giả mệt nhọc đối phó. Bị đánh chút nào sức đánh trả cũng không. Mà Lâm Tiểu Diêu cũng là rất quá đáng. Nhận ra được đối phương nắm nhược hóa bản ngôn xuất pháp tùy hoàn toàn không có cách, hắn cũng không gấp động thủ tướng đối phương tiêu diệt, chính là quyền cước chăm sóc. Sau đó, chẳng được bao lâu, liền đem đối phương đánh là xương mặt xương mũi, quần áo rách rách dưới, chật vật không chịu nổi. Bị ngay trước chúng đệ tử mặt như này như vậy làm đủ, Bách Xảo viện trưởng môn thật là muốn chết tâm đều có. Hắn muốn rách cả mí mắt, cặp mắt đỏ bừng, giống như một con bị thương dã thú, đã rơi vào đến trong bẫy dập, vẫn như cũ đang làm khốn thú du đấu. Lâm Tiểu Diêu trên mặt là tràn đầy khoái trá nụ cười. Khi dễ đối phương cảm giác, lúc thật không tệ. Hắn liền thích nhìn cựu địch lấy chính mình không thể làm gì. Bất quá lời là nói như vậy, Thần Viêm trong lòng thật ra thì cũng có chút nghi ngờ. Nói như thế nào đây? Chuyện này có chút không hợp với lẽ thường. Nếu như Bách Xảo viện trưởng môn thật chỉ có chút bản lãnh này cũng thì thôi. Dù sao kiềm lư kỹ cùng, coi như trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, muốn phản kháng, kia cũng là vô ích đường. Nhưng vấn đề là, sự thật không phải như vậy. Trước mắt gần không quá là hắn một cụ hóa thân mà thôi. Lâm Tiểu Diêu cơ hồ có thể khẳng định, người này bản thể thực lực còn phải càng cường đại hơn nhiều lắm. không ra ngoài dự liệu, tuyệt đối là chân tiên cấp bậc. Này vô hạn nhược hóa bản ngôn xuất pháp tùy, đối với hắn hóa thân, thật ra thì cũng chỉ có thể đưa đến một chút ảnh hưởng hiệu quả, nếu như đổi làm đối phương bản thể, sợ rằng chưa hẳn hữu dụng. Một điểm này chính mình rõ ràng, đối phương cũng tương tự nên tâm lý nắm chắc. Đã như vậy, bản thể hắn tại sao một mực án binh bất động? Rõ ràng đều đã bị tức nổi điên. Đến tột cùng là bản thể không có ở đây tổng đà. Còn là nói, bản thể hắn chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào, cũng không thể bị quấy rầy. Lâm Tiểu Diêu trong lòng, không khỏi có như vậy một ít suy đoán. Nếu là lời như vậy, vào giờ phút này, ngược lại thật là tướng Tô Chỉ Yên cứu ra thời cơ tốt tới. Dẫn tiền mặt bao tiền lì xì, đọc sách liền có thể dẫn tiền mặt. Chú ý vi tín công chúng số hiệu, bạn đọc đại bản doanh, tiền mặt điểm tiền chờ ngươi cầm. Đổi một tên tu tiên giả, nếu như làm ra như vậy phân tích, kia trước mắt cơ hội tốt trời ban, tuyệt không có bỏ qua cho đạo lý. Dù sao qua thôn này mà, chỉ sợ cũng thật không có cái tiệm này mà rồi. Thời cơ xảo túng tức hệ. Nhưng mà Lâm Tiểu Diêu cho dù rõ ràng, nhưng cũng không tính lợi dụng chỗ sơ hở này. Vừa vặn ngược lại, hắn còn cảm giác có chút thất vọng tới. Trước mắt hóa thân quá yếu, Lâm Tiểu Diêu muốn cùng chân tiên đóng một chút tay, cho nên tự nhiên không có hứng thú tới nhặt trước mắt cái tiện nghi này. Hắn không có chút nào cuống cuồng, thậm chí có thể nói, Lâm Tiểu Diêu con mắt liền là muốn ép đối phương bản thể đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể nhịn tới khi nào? Bất kể bản thể hắn đến tột cùng là bên ngoài du lịch, hay lại là chính bế quan đến thời khắc mấu chốt, Lâm Tiểu Diêu cũng tin tưởng, hắn sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. Mà trước lúc này, chính mình chỉ cần khoái trá chơi đùa là được. Vì vậy hắn tiếp tục thi triển ngôn xuất pháp tùy, cho đối phương tạo thành khốn nhiễu cùng chỗ sơ hở, khiến vị kia bách xảo viện trưởng môn không có cách nào trả đũa. Sau đó thừa cơ hội này, xông lên hướng về phía đối phương quyền đấm cước đá, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền lọt vào lỗ tai. Theo thời gian đưa đẩy, bách xảo viện trưởng môn thật là đều phải tuyệt vọng. Đương nhiên, đứng ở hắn góc độ, tự nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết. Vì vậy người này mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn luôn còn đang nghĩ biện pháp, đem hết tất cả vô liếng, muốn tướng này cục diện bất lợi thoát khỏi, cũng không dùng. Một chiêu này vô chất vô hình, hắn quả thật không có cách nào phá giải, chỉ có thể bị động bị đánh. Làm sao một cái thảm chữ có thể hình dung chỗ hắn cảnh hạ? Có bản lãnh, ngươi đừng sử dụng yêu pháp. Bách xảo viện trưởng môn thở hổn hển dưới tình huống, cũng không khỏi nói ra lời như vậy. Ngu xuẩn. Lâm Tiểu Diêu căn bản không để ý đến hắn, cho là mình sẽ đần độn tự trói tay chân sao? Đừng có nằm mộng hả. Hắn cũng không quan tâm, tiếp tục dùng phương thức như vậy nghiền ép. Quyền đấm cước đá cảm giác chính là thoải mái hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng xe gió truyền lọt vào lỗ tai. Lâm Tiểu Diêu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy từng đạo chói mắt cầu vồng xuất hiện ở trong tầm mắt. Bách xảo viện có thể không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái. Vừa vặn vừa ngược lại, nó cao thủ nhiều như mây. Ngoại trừ trưởng môn tôn giả, các trưởng lao khác thủ tọa, có thể tất cả đều là độ kiếp cấp bậc nhân vật. Vốn là có người đến buồn môn làm loạn, phái không ít đệ tử đi qua, lại giống như đá chìm đáy biển. Vốn là đã có trưởng lão chuẩn bị đi ra xem một chút, tuyệt đối không ngờ rằng, trưởng môn chân nhân thật người đã tự mình rời núi. Mặc dù mọi người cũng biết, trưởng môn giờ phút này sử dụng cũng bất quá là hắn tu luyện một cụ thân ngoại hóa thân thôi. Nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường, phải biết, này là hóa thân cảnh giới nhưng là tán tiên. Đã so với phần lớn trưởng lão cũng lợi hại hơn. Cho nên, mọi người không có chút nào lo lắng. Cho là trưởng môn vừa đã xuất thủ, kia nhất định là không hồi hộp chút nào, tướng địch nhân bắt vào tay. Kết quả cũng không phải là như thế. Trưởng môn sư thúc đi ra ngoài hồi lâu, lại không có tiếng thở. Ngay từ đầu, mọi người cũng không lo âu. Chỉ cho là trưởng môn sư thúc là có tính toán khác mà thôi. Dù sao tiểu tiểu một cái Vân Châu, chẳng lẽ còn có người là lão nhân gia ông ta đối thủ? Mọi người không có chút nào lo lắng, cho đến nhận được lão nhân gia ông ta cầu cứu, truyền âm phủ, còn có phi kiếm truyền thư, mà nhiều động tác nhỏ, Lâm Tiểu Diêu rõ ràng đều thấy được, hết lần này tới lần khác lại làm như không thấy, không hề có một chút nào ngăn cản ý đồ.